126, chúc mừng tặng lễ sinh nở gặp nạn 2 chương 126, chúc mừng tặng lễ sinh nở gặp nạn. Giang Cảnh bận bịu vung tay lên, một cỗ không biết tên lực lượng đưa nàng nâng lên, nhẹ nhàng chậm chạp, Chu Ngọc Nhi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cảm thấy rất an. Là an lòng của nàng, Giang Cảnh trước quan sát hắn chu vi, lại thăm dò vào một tia linh khí nhập thể, sau một lúc lâu cười nói ra, thoải mái tinh thần, mẹ con đều tốt, tính toán thời gian sinh nở ngay tại gần nhất, mỗi ngày theo đại phu nói tới bình thường ăn uống hành động, nhất định có thể sinh một cái trắng trắng mập mập hải tử. Đa tạ Giang tiên trưởng. Chu Ngọc Nhi mừng rỡ, có lời này bảo đảm, lại yên tâm cũng không có, nguyên bản có chút lo lắng sầu khổ khuôn mặt, đảo mắt hoán sáng lên màu. Trần Phục cũng thật cao hứng, vị nàng đi trở về phòng. Ngày hôm đó lên, Giang Cảnh liền tại Trần gia ở lại, nhận Trần phụ Trần mẫu nhiệt tình chiêu đãi. Đại tuyết hạ hai ngày mới ngừng, tuyết tết nhất, tuyết lành mang đến tường thụy, trong thành khắp nơi vui thích không ngừng, nghiêm nhiên thịnh niên quang cảnh. Rốt cục, đến 27 tháng chạp ngày hôm đó, vừa ăn xong điểm tâm, Chu Ngọc Nhi liền ôm bụng ai yêu một tiếng. Trần Phục lập tức như lâm đại địch, vội vàng hỏi, đây là muốn sinh sao? Đau bụng, là muốn sinh. Lý Tuệ Nương kêu lên, mau mau đưa vào phòng sinh, đem hậu viện dự sẵn bà đỡ gọi tới. Trần Nhị, nhanh đi bên ngoài hô đại phu. Một người nhà nhất thời bận bịu thành hỗn loạn. Tân Nương tử lần đầu sinh con, từng cái khẩn trương chờ đem Chu Ngọc Nhi đưa vào phòng sinh, bà đỡ đến, ngoại trừ Lý Tuệ Nương đi vào hỗ trợ an tâm, những người khác bị chạy ra. Trần Phục ở trong viện gấp đến độ xoay quanh, khi thì tiến đến phía trước cửa sổ đi xem, khi thì đối Lao Thiên liên tục cầu nguyện. Giang Cảnh nhìn xem hắn rõ ràng không có chuyện gì, nhưng bận rộn như vậy, cố tình khuyên giải vài câu, lại nghĩ tới làm người phụ thân chỉ tâm, mình không thể lý giải, liền không nói gì, chỉ gặp lại dưới hiên ngồi yên lặng. Chu Ngọc Nhi thân cường thể kiện, từ gả vào Trần gia, mỗi tháng đều có pha loãng linh dịch phục dụng cường thân kiện thể, 305 lúc còn sẽ có đan dược, thân thể sớm đã trong trăm có một. Mang thai đến nay, Giang Cảnh đi vào Trần gia cũng nên lấy pháp lực tầm bổ mẹ con, đều là kiện khang an ổn, chỉ cần làm từng bước đến, nên không có chuyện gì. Nữ tử lần đầu sinh con, thường thường rất khó khăn. Giờ thị liền có tiếng gào đau đớn truyền ra, mãi cho đến trạng vạng tối cũng không từng ngừng. Gấp Trần Phục mùa đông khắc nghiệt bên trong đầu đầy là mồ hôi, đứng ngồi không yên. Giang Cảnh cũng là đứng dậy, thần thức bao phủ trong phòng, lặng lặng quan sát. Lại qua một canh giờ, sắc trời đã tối, trong viện trong ngoài nhóm lửa ngọn nến, đèn đuốc sáng trưng. Trần gia hạ nhân đều biết hôm nay trong phủ thiếu nãi nãi sinh con, là nhất đẳng đại sự, đắc lực hạ nhân nào dám ăn giấc, đều khoanh tay chờ ở ngoài viện, có chuyện gì đảm bảo lão gia thiếu gia hô một tiếng lập tức liền đến. Giang Cảnh ngẩng đầu nhìn lên trời, bóng đêm tĩnh mịch, đen nghị không có nửa điểm tinh quang, ngoại trừ phòng sinh tiếng vang, chu vi không có nửa điểm động tĩnh. Đột nhiên, một cái tiếng chuông vang lên. Duyên đến, hữu duyên đã tới. Duyên đến, hữu duyên đã tới. Giang Cảnh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía cửa chính phương hướng, thanh âm là từ nơi đó truyền đến. Rất nhanh liền có hạ nhân đến báo, nói có một lao đạo tại ngoài cửa lớn, muốn tiến đến tiếp lao ra. Trần Anh nhướng mày, bất kể hắn là cái gì đạo nhân, cho chút tiền đuổi đi là được. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng bước chân vang lên, tiếp lấy một cái tiếng cười truyền đến. Trần lao ra, đây cũng không phải là đạo đãi khách à, bần đạo đường xa mà đến, cũng không thể cứ như vậy đuổi đi. Tối nay trong phủ có việc mừng, không biết có thể lấy chén nước uống rượu. Trần Anh quay đầu nhìn lại, một cái cầm trong tay lá cờ vải vân du bốn phương lao đạo chẳng biết lúc nào, không ngờ đi vào trong viện. Ngươi là người phương nào, dám? Trước mắt hắn đột nhiên có thêm một cái thân ảnh, chính là Giang Cảnh, chỉ gặp hắn khoát khoát tay. Để cho ta tới. Trần Anh cảm thấy lập an, vội vàng lui về phía sau, cùng Trần Phục đứng ở cùng một chỗ. Giang Cảnh khách khí nói, không biết đạo hữu từ đâu mà đến. Lao đạo nhướng mày, âm thầm đem người trước mắt dò xét một phen, linh cơ có chút không nắm chắc được, mơ hồ có thể thấy là linh đài cảnh giới, bất quá khi nhìn đến trẻ tuổi khuôn mặt lúc, cảm thấy buông lỏng, chính mình chìm đắm linh đài cảnh nhiều năm, ở đâu là như thế tiểu bối có thể so sánh. Hắn liền nói ngay, bần đạo chính là Liệt Hỏa tông ngoại môn chấp sự, đường tắt nơi đây lúc, gặp phương Bắc tinh thần rơi xuống, chính nhập nơi đây trong phòng, cho nên một đường truy tìm mà đến, ngươi là người phương nào? Tại hạ cùng với Trần gia là bạn cũ, hôm nay tới đây tọa trấn, một là an tâm, hai phòng đạo trích. Lao đạo hơi biến sắc mặt, lời này ý gì? Bần đạo làm sao nghe không hiểu đâu. Nghe không hiểu tốt nhất, giờ phút này lùi bước, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giang Cảnh đột nhiên đổi sắc mặt, tay áo hất lên, một đạo khí lãng đẩy ra, khuấy động lên chu vi tuyết động, giống như một trận đại tuyết lộn xộn dương. Lao đạo đột nhiên lui về phía sau hai bước, kia khí lãng chống đỡ tại ngực, có chút khó chịu, không khỏi trong lòng giật mình, đột nhiên đem trong tay lá cờ vải dương lên, chỉ nghe một trận gió táp gào thét, mấy đạo lục lăn tan hỏa cầu trên không trung vừa đi vừa về phiêu đãng. Quả nhiên là tà môn ngoại đạo. Giang Cảnh hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Từ nhìn thấy lao đạo lần đầu tiên, liền phát giác hắn toàn thân khí cơ không đúng, không phải chính đạo tất cả, mang theo âm tà khí, vốn định tại hôm nay lưu hắn một cái mạng, đã muốn chết thì trách không được hắn. Hắn nhìn lướt qua không trung bay múa lục lăn tan quỷ hỏa, ngón tay điểm nhẹ, mấy viên kim đao trên không trung gào thét mà qua, đem quỷ hỏa bắn thủng. Lao đạo không thèm để ý cười lạnh một tiếng, và ngươi cái gì đến kỷ, dám cùng bản đạo trưởng đối đầu, gặp ngươi khí cơ đầy đặn, liền làm bách quỷ phiên bên trong một đạo a. Dứt lời, há mồm phun một cái, từ trong miệng bay ra một cái đầu lâu tới. Đầu lâu mắt buốt quỷ hỏa, miệng phun khói đen, để cho người ta nhìn xem không khỏi kinh hồn táng đảm. Nhưng hắn vừa mới hiện thân, liền bị một đạo kim quang bắn thủng, nổ vỡ nát. Lao đạo tình lình biến sắc, quay thân liền đi, nhưng nơi nào đến được đến. Chỉ nghe một tiếng định toàn thân trên dưới lập tức không thể động đậy. Giang Cảnh không cố tứ tuần đờ đẫn người, chỉ đối Trần Phục nói, vô sự, hết thảy mạnh khỏe. lại từ trong tay áo lấy ra một viên cố bản bồi nguyên đan thuốc giao cho Trần Phụng, ngươi lại nhìn trong phòng tình hình như thế nào, nếu là nguyên khí không đủ, liền đem cái này đan dược ăn vào. Hắn dẫn theo lão đạo vừa muốn đi ra sân nhỏ, lại cảm giác không tốt, liền tại viện lạc một góc đem nó tay chân lấy hồng lăng trói buộc, tản ra định thân chú. Lão đạo một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, đã thất thố, ngươi là người phương nào, muốn làm gì? Trong lòng lập tức tính toán lên người này ra sao lai lịch, bằng chừng ấy tuổi, như thế tu vi, thực lực như thế, nhất định là danh môn đại phái xuất gia, vì sao chính mình chưa từng nghe nói qua? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi là ai, đến Trần gia cần làm chuyện gì? Hắn gặp lão đạo con mắt loạn chuyển, biết được hắn tâm tư không ít, lười nhác nói nhảm, nói thẳng, ăn ngay nói thật còn có thể ít thụ chút đau khổ, dám can đảm nói láo, liền đừng trách ta đưa ngươi cánh tay chân tháo bỏ xuống, cái mũi lô thai cắt đi. Lão đạo hãi nhiên nghẹn nào, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, một khi bị ngươi tông môn biết rõ, tông môn giới luật cũng không phải đùa giỡn. Tông môn? Giang Cảnh lắc đầu bật cười, ai nói cho ngươi ta là tông môn đệ tử, ta chính là tán tu ngươi. Tán tu? Lão đạo trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, kêu to, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 127, Cửu Anh Tông cứu Hải Nhi. Chương 127, Cửu Anh Tông cứu Hải Nhi, có gì không thể có thể. Giang Cảnh cười nhạt một tiếng, trong tay một đạo phong nhận lấp lóe hàn quang, chậm rãi tới gần, chính ngươi tuyển, trước cắt cái mũi vẫn là trước cắt lỗ tai? Không, không muốn. Lão đạo bị hù toàn thân phát run, quần áo sớm đã ướt xuống một mảnh, lúc trước chỉ có hắn dọa người khác phần, chính mình đâu chịu nổi, nhìn xem phong nhận một chút xíu tới gần, trên thân cái gì lông tơ đứng đấy, đâu còn có cái gì kiên trì. Không muốn, dừng tay, ta đều nói. Giang Cảnh canh chừng lưỡi đao dừng lại không tăng ra, đặt ở trước mắt hắn thời khắc uy hiếp, ngươi là người phương nào, từ đâu mà đến, tới đây đến tuột cùng có gì mục đích? Lão giả không có nửa điểm chần chờ, ngược lại hạt đậu đồng dạng cái gì đều nói ra, vấn đạo. Không, ta gọi Triệu Thất, là Cửu Anh Tông ngoại môn chấp sự, đến, lại tới đây là thụ tông môn trưởng lão phân phó, muốn đem giao thừa trước sau 3 ngày ra đời hải tử mang đi. Ta cũng là phụ mệnh làm việc. Mang đến nơi nào, có cái mục đích gì? Giang Cảnh lông mày cao chặt, trong lòng một trận không tốt, vội vàng truy vấn. Ta không biết rõ. A. Phong nhận tại hắn nói cho hết lời liền cắm vào bờ vai của hắn, tiên huyết trong nháy mắt bay, đau hắn quát to một tiếng, liên tục tiếng hô, ta nói. Trưởng lão tính ra mấy ngày nay là 6 âm ngày, muốn thu thập 7749 cái mới sinh hài nhi, luyện chế một kiện cửu âm pháp khí, lấy thành hắn đại đạo. Đáng chết. Giang Cảnh thầm mắng một tiếng, thanh âm âm trầm đáng sợ, ngươi mang đi mấy đứa bé, đặt ở chỗ nào, các ngươi có bao nhiêu người, những người khác ở nơi đó. Lão đạo đem vừa nhắm mắt, trên cánh tay phong nhận đột nhiên lại sâu một đoạn, trên mặt đau đớn rất đậm, tuyệt vọng mở miệng, tổng cộng có 10 người, phân bố tại Sơn Dương phủ phụ cận, thu thập được hài tử đều đặt ở phủ thành phía đông 20 dặm bên ngoài miếu thổ địa. Giang Cảnh hít sâu một hơi, lại hỏi rất nhiều, đem hài nhi tình huống an trí biện pháp cả đám hỏi, mới một bàn tay đem lão đạo đập choáng, lại đối hắn đang điền hung hăng một trường, đem nó tu vi phế bỏ, vơ vét quanh người tất cả vật phẩm, bảo đảm không có chuẩn bị ở sau khôi phục mới. A đột nhiên, tại cái này thời điểm, một tiếng hài nhi to rõ khóc nỉ non trong phòng vang lên, trong viện mấy người mừng rỡ. Trần Phục không dằn nổi liền muốn đẩy cửa tiến vào, bị Lý Thị cản lại, nàng vui không ngậm miệng được, là cái mập béo tiểu tư, nhìn xem mập mạp, vô cùng khả ái. Ngọc Nhi sinh xong hài tử cực kỳ mệt mỏi, ngươi nhanh đừng thêm phiền, đợi lát nữa thu thập xong chính mình vào xem. Trần Phục dùng sức kềm chế tâm tình kích động, trái xem phải xem, hung hăng cùng Giang Cảnh ôm một cái. Ta muốn làm phụ thân rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Giang Cảnh miễn cưỡng cười một tiếng, lại là không có đem việc này cho hắn nói, mới thẩm vấn lão giả lúc đã sớm bày ra cấm chế, ngăn cách hết thảy thanh âm, những người khác không có nghe được. Hắn thần thức đảo qua trong phòng, mẹ con đều ăn, nói ra, hạ lễ các loại ngày sau đưa lên, hiện tại ta có kiện chuyện gấp gáp đi làm, cần tạm thời ly khai, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, xin lỗi. Trần Phục gặp hắn sắc mặt trịnh trọng, đem thêm lời thừa thãi nuốt đến trong bụng, chỉ nói, vạn sự xem chừng. Tốt, ta hiểu được, cái này lao đạo ngươi để hạ nhân buộc kéo xuống, hắn bị ta phế bỏ tu vi, so với thường nhân còn không bằng, một mực giam giữ, chờ ta trở về lại nói. Ngươi yên tâm. Giang Cảnh không có lại trì hoãn, thả người nhảy lên, trong bóng đêm mịt mùng không thấy bóng dáng. Trần Phục nhìn xem biến mất thân ảnh, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, lúc này bên tai truyền đến một trận tiếng chúc mừng, là nghe được động tĩnh bọn hạ nhân chúc mừng tới, nghĩ đến thê tử nhi tử, trên mặt hắn tách ra nụ cười thật to. Có thưởng, đều có thưởng, mỗi người thưởng nửa năm tiền tháng. Đa tạ thiếu gia, đa tạ lao gia. Tiểu công tử nhất định kiện khang bình an, thông tuệ hơn người, ngày sau thi đậu trạng nguyên không đáng kể. Có lanh lợi hạ nhân liên thanh chúc mừng, Trần Anh cười ha ha, thưởng hắn 5 lượng bạc, nhìn người khác không ngừng hâm mộ, thầm hận chính mình không có nhanh như vậy miệng lưỡi. Giang Cảnh rời Thông Vân huyện, quanh người đột nhiên có gió thổi phật, vòng quanh hắn cách mặt đất hơn 10 trượng, hướng về phía trước phi nhanh. Đây là hắn phong pháp hơi có tạo thành sau thủ đoạn mới, nhìn như phi hành, kỳ thực chỉ cách mặt đất một chút, nhưng tốc độ so với phi hành không chậm, chỉ ở pháp lực tiêu hao muốn thêm rất nhiều. Chỉ có thể lấy đi đường bí thượng, không cố được rất nhiều, hắn pháp lực thâm hậu, còn hao tổn nổi. Cửu Anh Tông danh hào hắn mơ hồ nghe qua, chỉ nhớ rõ là một nhà tà đạo tông môn, lấy giết hại hài nhi làm ác, trải qua nhiều mặt tông môn vây quét mấy lần, cũng giống như bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, không nghĩ tới đem nhanh đuốt phát triển đến Sơn Dương phủ, xuất thủ chính là 49 cái hài nhi, thực sự táng tận tiên lương. Chưa từng gặp gỡ liền thôi, một khi gặp gỡ, làm sao có thể buông tha. Giang Cảnh chưa từng tự khoe là người lương thiện, nhưng trong lồng ngực một ngụm chính khí bất diệt. Nếu là thành đạo pháp chi tranh, không liên quan đến chính mình, hắn sẽ không quá nhiều can thiệp, có thể giết hại sinh linh, còn ta ác như thế, bất luận cái gì có lương tri người đều không thể dễ dàng tha thứ. Có tu hành sát khí tông môn, đồng dạng bị đánh thành bên ngoài đạo môn phái, ngay tại có thể nhịn thụ phạm vi bên trong. Trong lòng Giang Cảnh suy nghĩ lấy, theo kia lao đạo nói, có 9 cái đồng môn hãy còn phân bố tại Sơn Dương phủ chung quanh, tìm giao thừa trước sau 6 ngày ra đời hài đồng. Nhưng hắn không có xem nhẹ lao đạo trong mắt âm tàn ánh mắt, âm thầm suy đoán, kia miếu thổ địa đã là cất giữ hài nhi chi địa, tuyệt sẽ không người trông coi, nói không chừng nơi đó chính là trưởng lao nơi ở. Lao đạo cố ý ẩn tàng, tâm tư có thể nghĩ, kia trưởng lao đã lấy bực này hung pháp luyện chế thuốc đẩy sinh trưởng pháp khí, nhất định không phải thần hồn cảnh chân nhân, chỉ cần còn tại thiên nhất cảnh. Trong lòng của hắn sát khí sôi trào, căn cứ bắt giặc trước cầm vương tự pháp, thẳng đến Sơn Dương phủ thành mà đi, đi đường tốc độ lại nhanh trên rất nhiều. Thông Vân huyện tại Sơn Dương phủ phía nam, cách xa nhau hơn 100 dặm, Giang Cảnh cưỡi gió một canh giờ không đến, đã đến phủ thành. Hắn trước đem tự thân khí tức điều hòa, giả bộ như ban đêm lạc đường người trẻ tuổi, che giấu khí tức, lảo đảo hướng miếu thổ địa tiến đến. Đến chỗ gần trăm trượng chỗ, một đạo âm lãnh khí tức tại trong thổ địa miếu lờ, lúc sáng lúc tối, lấp loé không yên, giống như là tại tu hành. Giang Cảnh nhận nấp thủ đoạn không tốt, dứt khoát tiếp tục lảo đảo tiến đến. Chờ hắn đến chỗ gần, động tĩnh đánh thức người trong miếu, khí tức khẽ động, trong nháy mắt hóa thành nồng đậm âm khí, ngay sau đó một người đẩy cửa đi ra. Hắn gặp cách đó không xa có người, nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện, một cỗ ý lạnh liền tại cái cổ bên trong chợt hiện, sau một khắc liền không có ý thức. Cái này người tu vi tại thiên nhất cảnh hậu kỳ, cao hơn Giang Cảnh ra một cái đại cảnh giới, lại ngay cả sức phản kháng đều không có, gặp mặt liền bị giết. Ở trong đó có bao nhiêu loại nguyên nhân? Thứ nhất, Giang Cảnh tu hành cổ pháp luyện tập cửu biến, hắn pháp lực thâm hậu vốn là viễn siêu linh đại cảnh hậu kỳ, so với thiên nhất cảnh trung kỳ đều thâm hậu mấy phần, cùng hậu kỳ tu vi không phân trên dưới. Thứ hai, Giang Cảnh xảy ra bất ngờ ra tay, kim đao tốc độ cực nhanh, cho dù hắn có mọi loại thủ đoạn, nhưng chưa kịp phản ứng, vạn sự đều yên. Thứ ba, chính là kia kim sắt linh khí dung luyện nhiều loại mỏ vàng linh khí, sớm đã lột sắc thành cực sắc bén pháp lực, cô động thành kim đao, cơ hồ không có gì không phá, có thể xưng nhất tuyệt. Đủ loại điều kiện tăng theo cấp số cộng phía dưới, người kia chết không an. Đầu lâu to lớn lăn xuống, tiên huyết dâng trào, đem miếu thổ địa khung cửa nhuộm đỏ. Giang Cảnh đi đến chỗ gần, lại bổ thêm một đao, nhìn xem lăn xuống đầu lâu, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giết người rất yêu, vì một kích mất mạng, tựa hồ cũng là chém đứt đầu lâu, phải chăng có chút quá mức huyết tinh. Cái thói quen này không tốt, về sau đến đổi, đem cả người đốt thành cho bụi liền không có máu tanh như vậy, để cho người ta gây nên khó chịu. Trước tiên đem trên người hắn đồ vật sưu tập không còn, sau đó lấy chóc vân thủ đem thi thể ném sang một bên. Vừa mới đẩy cửa đi vào trong miếu, Giang Cảnh con ngươi liền thật sâu co rụt lại. Cái này trong thổ địa miếu bên trong đồ vật đã bị trống rỗng, thay vào đó là mười mấy cái hũ lớn, chia tả hữu sắp xếp, đều có 20 cái, bên trái có đậy lại, bên phải không có. Bên trái hũ lớn bên trong không có cái gì, mà bên phải. Giang Cảnh chậm rãi tiến lên, mở ra đậy lại, cho dù nghe lao đạo nói sau sớm có chuẩn bị, nhưng chỉ một cái liếc mắt, liền nhịn không được nộ khí dâng lên. Chương 127, Cửu Anh Tông cứu Hải Nhi 2 chương 127, Cửu Anh Tông cứu Hải Nhi kia trong hũ vậy mà nằm một đứa bé, toàn thân trên dưới không đến mảnh vải, không nhúc nhích, nhìn xem đáng thương cực kỳ. Hắn run rẩy đưa tay thử một chút hơi thở. Còn lại một hơi, không khỏi lớn lòng một hơi. Thần thức đảo qua còn lại mang đậy lại hũ lớn, bên trong Hải Nhi đều đang ngủ say, cũng còn có một hơi. Dựa theo lao đạo nói, kia trưởng lão luyện chế pháp khí, cần con sống hài đồng, cho nên đặc biệt ban thưởng đáng lượng, cho dù không có bất luận cái gì sữa mẹ dinh dưỡng, thân ở cái này mùa đông khắc nghiệt bên trong, cũng có thể sống qua 7 ngày. Táng tận thiên lương. Giang Cảnh mắng to một tiếng, ngưng thần nghĩ nghĩ, lấy ra linh dịch, pha loãng về sau, xem chừng cho mỗi cái Hải Nhi cho ăn trên một dọn, ngay sau đó lấy pháp lực xem chừng xoa bóp tăng ra, không cho Hải Nhi có một tơ một hào tổn thương. Sau đó đầu óc hắn phi tốc vận chuyển, suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Đã ra ngoài Cửu Âm Tông chấp sự tìm kiếm đến Hải Nhi đều muốn tụ tập ở đây, vậy liền ôm cây đợi thỏ liền tốt. Bất quá, không thể để cho nơi đây biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Giang Cảnh lúc này ở một bên đào hố to, đem thi thể mai táng, làm che lấp, sau đó đem phun ra huyết dịch từng cái dọn dẹp sạch sẽ, an tọa ở miếu bên trong, chậm đợi người tới. Kia người sống khí tức hắn bắt trước không đến, liền chỉ đem khí tức che giấu. Dù sao chỉ cần có Cửu Anh Tông người tới phụ cận, bị hắn phát giác, liền không có đào thoát lý lẽ. Đến sáng sớm thời gian, một mực nhắm mắt dưỡng thần Giang Cảnh chợt mở mắt, trong mắt tinh mang hiện lên, đưa tay một chỉ, trên cổ tay hồng lăng lặng yên không một tiếng động nô ra. Mười hơi về sau, liền nghe rên lên một tiếng, Giang Cảnh thân thể đã từ cửa ra vào nhảy ra, trong tay kim quang hiện lên, tiếp lấy lăn xuống văng lên, không có động tĩnh. Giang Cảnh sải bước đi tới, tại miếu đông hơn 20 trượng ngoài có một cái thi thể tách rời thân ảnh nằm trên mặt đất, bên người là một cái to lớn hộp cơm. Mở ra về sau, bên trong là hai cái ngủ say hải nhi, khí tức vẫn còn tồn tại. Giang Cảnh không khỏi lộ ra tiêu dung, mới hồng lăng quấn quanh lúc, cố ý phân ra một nửa đem hộp cơm nhẹ nhàng bao khỏa, lúc rơi xuống đất không có bất luận cái gì chấn động, để tránh ngộ thương. Hắn nghĩ và toàn, cũng có tinh lực, thủ đoạn, pháp lực hoàn thành, tất nhiên là cực tốt. Nhìn xem đầu lâu kia lăn xuống thi thể, Giang Cảnh hơi chút trầm mặc, xem ra chính mình vẫn tương đối thích hợp lôi đỉnh thủ đoạn. Sau đó mấy ngày, hắn bắt chước làm theo, đem đến người từng cái đánh giết. Trong đó không phải là không có người hoài nghi tới, nhưng này chút chấp sự tu vi chỉ ở linh đại cảnh, mà Giang Cảnh thần thức vượt qua, tại bọn hắn không có phát hiện chính mình lúc, liền dẫn đầu phát hiện bọn hắn, tất nhiên là không có đào thoát lý lẽ. Cũng may mà hắn pháp lực thâm hậu, mấy ngày một lát không có nghỉ ngơi, bây giờ chỉ còn lại người cuối cùng. Miếu thổ địa chu vi mặt đất đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, phía dưới chôn lấy 9 bộ thi thể. Để bọn hắn nhập thổ vi an, kia là câu cá ngộ biến tùng quyền chờ người toàn bộ chặt đầu, tất để bọn hắn thịt nát xương tan. Hôm nay đã là Tết 30, từ giữa trưa bắt đầu, Giang Cảnh liền mong mọi cùng trông mong, tại miếu bên trong chờ lấy người tới, một mực chờ đến trời chiều tây hạ, cuối cùng một người mới rốt cục đi vào. Giang Cảnh thần thức phạm vi bên trong, người này tay cầm một cơm, ngay tại từng bước một đến gần, hắn ngưng thần nín hơi, không cho cuối cùng xuất hiện chỗ sơ suất. 20 trượng, 10 trượng. Hồng Lăng rời khỏi tay, nhưng một hơi về sau, không có nghe được quen thuộc tiếng rên rỉ, Giang Cảnh nhướng mày, thầm nghĩ không tốt, tiếp lấy có âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Không biết miếu bên trong là phương nào đạo hữu, còn xin hiện thân gặp nhau. Thanh âm này nghe tuổi trẻ, không giống những người khác, đều là năm 60 tuổi trung lão niên nhân. Giang Cảnh bông ra lông mày, hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra ngoài miếu, cùng người kia cách 10 trượng cự ly bốn mắt nhìn nhau. Người đối diện nhìn xem tuổi trẻ, bất quá 20 tuổi, một tay nhấc lấy đại thực hộ, một tay nắm lấy Hồng Lăng. Hồng Lăng tại hắn trong tay không ngừng bặm mẹo, lại phản phất bị kiểm sát bắt lấy, vô luận như thế nào đều không thể chạy ra. Giang Cảnh nhìn Hồng Lăng liếc mắt, Hồng Lăng liền mềm nhũn xuống dưới. Người đã sớm phát hiện ta. Người kia trên dưới đánh giá hắn tốt một lát, mới nói, đạo hữu bằng chừng ấy tuổi, tu vi như vậy thâm hậu, lấy linh đài cảnh hậu kỳ tu vi, thần thức phạm vi đã gần đến trăm trượng, có thể thấy được tiền tư thông minh, hơn xa người khác, chẳng biết tại sao đến nơi đây. Có người hưng phong làm ác, không thể nhân nhượng. Hưng phong làm ác? Người trẻ tuổi mỉm cười nói, cái gì hưng phong làm ác, bất quá là vì tu hành mà tính toán. Tu hành, tu chính là bản thân, làm được là đại đạo, cùng những này hài nhi có liên căn gì? Lại là một cái chính nghĩa chi sĩ. Người trẻ tuổi lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, nơi nào có cái gì đại đạo con đường, bất quá là ở trên đời này kéo dài hơi tàn thôi. Ngươi đi ngươi dương con đạo, ta đi ta cầu độc mục, nhiều như vậy tốt, chỉ là hôm nay ngươi sẽ không để ta đi thôi. Giang Cảnh không nói gì, kiên định ánh mắt lộ ra nội tâm suy nghĩ. Lúc này, gió lạnh thổi qua, mang theo một trận đông tuyết, ngón tay hắn nhỏ không thể thấy giật giật. Tiếp theo một cái chớp mắt, người trẻ tuổi lông mày nhíu lại, cùng loại tán hồn âm phong pháp thuật. Ngươi ngược lại tu đủ hết mặt. Giang Cảnh sắc mặt rốt cục biến hóa, là mới hắn lặng yên không một tiếng động tán đi một đạo âm phong, giấu ở trong gió lạnh, không nghĩ tới lại bị đối phương phát giác. Đối diện người trẻ tuổi đến cùng ra sao lai lịch, lại có như thế nào thủ đoạn. Giang Cảnh nhìn ra đối mới là thiên nhất cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng chết tại hắn trong tay thiên nhất cảnh hậu kỳ đã không chỉ một vị, chỉ là sơ kỳ, thực sự khó có thể tin. Hắn lại không biết rõ, đối phương so với hắn càng thêm khó có thể tin. Trên đời có dạng này linh đại cảnh hậu kỳ sao? Người trẻ tuổi hôm nay gặp được, trong đầu hắn nhất chuyển, nói ra, ta trong tay bất sát vô danh người, ngươi lại báo lên tính danh, sư thừa tới. Tại hạ một giới tán tu, danh tự Lá Diệp. Lá Diệp. Lời mới vừa ra miệng, người trẻ tuổi liền sắc mặt đại biến, thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, ngươi dám đùa ta? Ngu xuẩn. Giang Cảnh không chút khách khí lạnh lùng chế giễu. Tốt tốt tốt, bản tọa Bách Quỷ Phiên công chính thiếu một cái chủ hồn, vậy liền bắt ngươi đến lên đi. Hắn nói chuyện, vậy mà đem trong tay hộp cơm trực tiếp ném tới. Giang Cảnh vội vàng tay trái một chảo, chốc vân thủ đem hộp cơm nhẹ nhàng bắt lấy, phóng tới một bên, lại vừa quay đầu, một cỗ khói đen đập vào mặt. Vâng. Giang Cảnh sớm có chuẩn bị, một ngụm hỏa diễm phun ra, đem kia khói đen toàn bộ chôn vùi, lại phất tay một cái, đem hai người gặp nhau tán phát hôi thối thổi hướng đối diện. Người trẻ tuổi phảng phất giống như chưa phát giác, chỉ nói, thật là lợi hại hỏa pháp. Hắn trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một cây vải xám phấn dài, phía trên thêu lên đủ loại ác quỷ lệ quỷ, dương nhanh múa bước, mặt xanh nhanh vàng, xem xét cũng không phải là dễ đối phó. Lá cờ vải mặt ngoài đã lít nha lít nhít, chỉ ở cờ đầu còn có một điểm khe hở. Hắn nói tới chủ hồn một chuyện, chắc là thật. Chương 128, 3 năm chương 128, 3 năm Giang Cảnh không chần chờ chút nào, dẫn đầu xuất thủ, đưa tay chính là cực hạn hỏa pháp dân trào, hóa thành một đạo biển lửa, cấp tốc lan tràn đi qua. Người trẻ tuổi mí mắt vừa nhấc, lông mày không tự giác tính nhân lại, hỏa pháp là tu sĩ thường dùng pháp thuật, nhất là phổ thông, nhưng thường thường phổ thông thủ đoạn hữu hiệu nhất, một khi uy lực đi lên, tuyệt khó có sơ hở. Hắn thân thể nhoáng một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ. Siêu siêu siêu. Mấy đạo âm thanh xé gió lên, Giang Cảnh đưa tay giương lên, gió tắc quét, mấy viên cương châm bị thổi lệch ra, đinh đinh đang đang rơi xuống mặt đất, suy suy rung động, rõ ràng có cử động. Đến mà không trả lễ thì không hay. Giang Cảnh trong miệng ngâm khẽ một tiếng, đối diện lập tức chuyển đến rên lên một tiếng, trong mắt của hắn ý cười hiện lên, đưa tay một chiều, một đạo hàn mang bay tới, rơi vào trong tay. Chính là được từ Âm Sơn phái hàn châm pháp khí. Người trẻ tuổi che lấy cánh tay, trên mặt có một vệt đau đớn, lập tức thay vào đó là phẫn hận, thẳng đem trong tay phướn dài dương lên, nồng đậm hắc quang sáng lên, ngay sau đó đếm không hết lệ quỷ ác quỷ từ đó bay ra, giống nhau lao đạo, dương nhanh múa bước, thẳng tắp đánh tới. Giang Cảnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giơ tay lên, âm phong khắp nhập trong gió đêm, lập tức phá hướng phía trước. Những này ác quỷ đều là âm hồn thân thể, âm phong đối phó liền mọi việc đều thuận lợi, chỉ là một cái đối mặt, phía trước 1/3 ác quỷ liền tiêu tán vô hình, liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Người trẻ tuổi thấy thế quá sợ hãi, vội vàng nhớ tới đối phương thủ đoạn, ảo não không thôi, huy vũ liên tục phấn giải, vội vàng đem còn lại lệ quỷ thu hồi. Nhưng chỉ một chút thời gian, lại tổn thất một nửa ác quỷ. Hắn trong tay cái này Bách Quỷ Phiên pháp khí còn chưa tế luyện hoàn thành, vừa mới dùng để đối địch, liền diệt hơn một nửa. Kia phấn giải trên không khe hở chớp mắt giống hơn phân nửa, thẳng đem hắn tức giận thổ huyết. Hắn thầm nghĩ người này không thể đối đầu, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn, lúc này liền sinh lòng thoái ý, nhìn hai bên một chút, trong tay hai cái viên châu ném xuống đất, trong nháy mắt giơ lên một trận sương mù, lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập hướng xung quanh bốn phương tám hướng, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, liền muốn trốn xa. Nhưng ở hắn vừa mới có hành động lúc, trên cánh tay bỗng nhiên một cỗ hàn ý lóe sáng, túi đầu xem xét, trên cánh tay lỗ kim chỗ càng đã bị băng cứng bao trùm, cũng lấy tốc độ kinh người lan tràn hướng hắn toàn bộ cánh tay. Làm sao có thể? Hắn quát to một tiếng, trong chốc lát trên mặt hiện lên quả quyết chi sắc, lấy tay làm đao, giang giác đưa cánh tay chặt đứt, cầm dài buồm, cũng không quay đầu lại liền hướng trong bóng đêm nhảy tới. Giang Cảnh chỗ nào có thể tha cho hắn như vậy đào thoát, đưa tay một chỉ, định. Đối phương thân thể trong nháy mắt định trụ bất động, một hơi về sau, vừa mới khôi phục hành động. Nhưng ở cái này một hơi thời gian bên trong, một đạo cực nóng hỏa cầu rơi ở trên người hắn, hắn bên ngoài thân một tia ô quang lưu chuyển, đem thế lửa ngăn trở. Đáng tiếc, chỉ ngăn trở ngắn ngủi một cái chớp mắt, mãnh liệt ánh lửa liền đem ô quang kia đốt xuyên, rơi vào người trẻ tuổi trên thân, cùng với một trận tiêu thảm, qua trong giây lát đem hắn đốt thành tro bụi, hài cốt không còn. Lấy yếm hỏa chú bây giờ uy lực, tại thiên gia đèn đuốc trên cơ sở, tăng thêm rất nhiều tinh diệu biến hóa, bình thường hỏa pháp chỗ nào có thể bằng. Có thời điểm, đơn giản thường thường chính là trực tiếp nhất hữu hiệu. Giang Cảnh phun ra một hơi, đi đến tiến đến, thu hồi hùng lăng, cẩn thận xem xét sau không khỏi một trận bất đắc dĩ, yếm hỏa chú uy lực quá lớn cũng có chút không tốt lắm, đem tất cả vật tùy thân đều đốt thành tro, nửa điểm chiến lợi phẩm cũng không. Bất quá tính cả người này, Cửu Anh Tông đến đây môn nhân tất cả đều đền tội. Ngược lại là từ đây người niên kỷ tu vi nhìn, tựa hồ không phải phổ thông đệ tử chấp sự, nên thân phận càng thêm cao quý, không biết kỳ cụ thể thân phận là gì. Giang Cảnh không có thời gian truy đến cùng, khởi hành tiến về phủ thành, che mặt che lớp, đối chi phủ trước nói danh tự ngọn nguồn, gặp hắn không tin, trực tiếp mang đến miếu thổ địa, để hắn tận mắt nhìn cái này trong hũ anh hải. Sơn Dương phủ chi phủ là cái chịu trách nhiệm, vừa nhìn thấy những này anh hải, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đội vàng triệu tập nhân thủ tra rõ việc này, một mặt phân phó người đem anh hải đưa về Quảng Tế Đường tạm thời nuôi dưỡng, một mặt để cho người ta thông chi mất đi hải tử gia đình. Mặc dù đội vàng, nhưng trật tự rõ ràng. Giang Cảnh nhìn xem những hải tử kia bình yên vào Quảng Tế Đường, cho chưa từng có tốt đêm trừ tịch chi phủ trong ngực thả một viên đan dược, mới từ Sơn Dương phủ lý khai. Trước lúc này, hắn đã lấy linh dịch hóa đi đan dược nguy hại, bảo đảm những này anh hải sẽ không bởi vì đan dược có hậu di chứng, thậm chí còn có thể cường thân kiện thể một phen, xem như một trận thai kiếp sau chỗ tốt đi. Mấy ngày nay, Trần Phục mỗi ngày đều tại lớn cửa ra vào trông về phía xa, mắt nhìn xem đèn hoa mới lên, người cũng không có tới, chưa phát giác thở dài, trong lòng rất là lo lắng, đang muốn hồi phủ lúc, một đạo bóng người từ đằng xa đi tới. Trần Phục tập trung nhìn vào, vui mừng quá đỗi, nhấc chân lên đón. Một năm này giao thừa, Giang Cảnh tại Trần phủ nếm qua một trận, sau đó mang theo Trần gia lễ vật vội vàng trở lại Tiểu Thanh Sơn, cùng đầy bụng lời oán giận Tiểu Bạch Thử lại ăn một trận. Mặc dù vội vàng, nhưng ý nghĩa sâu xa. Qua năm chính là ân triều 150 năm, là cái cả năm, là kỷ niệm những năm này mưa hòa gió thuận, trời yên biển lặng, triều đình đại xá thiên hạ, cũng miễn trừ một nửa thuế, phổ thiên giai khánh. Giang Cảnh ở trong núi nghe được tin tức này cũng là sung sướng, đồng thời vì bách tính cảm thấy vui vẻ. Tại dạng này phong kiến cổ đại, bách tính là xã hội tầng dưới chót nhất, thương vong chưa hề không phải do chính mình, có thể có một ngày tốt thời gian qua đã là vận hạnh. Hắn rất may mắn chính mình đi là tu hành con đường, mặc dù tránh không được gặp trắc trở gian nguy, nhưng đến cùng vẫn là có mấy phần tự do. Qua năm, Giang Cảnh đem tinh lực vùi đầu vào tu hành bên trong. Lần này ngoại trừ thường ngày tu hành pháp lực bên ngoài, đại bộ phận chú ý đều đặt ở từ Trương Ngư cự thú trong bụng đạt được 12 mai viên châu bên trên. Những này viên châu mỗi một mai bao gồm linh lực cực kỳ phong phú, nội bộ cũng có một đạo tiên thiên hình thành phụ lục như ẩn như hiện, cực kỳ khó được. Hắn cân nhắc lại tác, nếu là đem không phải tầm thường viên châu hảo hảo lợi dụng, cho là một kiện trọng bảo. Thời gian vội vàng qua, thoáng qua liền mất, chớp mắt đã là 3 năm qua đi. Một ngày này, sắp trời tạnh, Ngũ Vân Linh trên không bạch vân đoá đoá, hòa phong thổi húc, hiển thị rõ ngày xuân tươi đẹp. Ở vào Ngũ Vân Linh ngoại vi Tiểu Thanh Sơn, vừa mới trải qua một vòng 4 mùa thay đổi, trên núi cỏ xanh như tấm đệm, trăm hoa đua nở. Cây đào già mở khắp cây hoa, tại bên vách núi đón gió phấp phới, tư thái chập chờn, giống nằm tại trên ghế xích đu lão nhân, hài lòng phi thường. Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi qua, nhánh cây tật cong, cũng mang theo một trận cắt đá cỏ đá sỏi. Ngay sau đó, một trận linh khí phun trào, từ bãi núi chỗ nhà gỗ bắn ra, hướng xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, giống như đầu nhập mặt nước cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay tại trong núi săn mồi tự lực cánh sinh Tiểu Bạch Thử cảm giác được linh khí thay đổi, trước mắt đột nhiên sáng lên, đội vàng ném ra vừa mới đến miệng thỏ rừng, đem đầu một thấp, chui vào núi bên trong đá không thấy. Trước mắt đi vào bãi núi chỗ, nó vừa mới đến liền thấy có linh quang tại trong nhà gỗ bốc lên, hóa thành ngũ thải chi sắc, phía trên Tiểu Thanh Sơn bầu trời biến ảo chập chờn, giống như lọng tre. Ngũ sắc quang mang như lưu ly sáng chói, nhuộm dần một mảnh bầu trời, rất là đẹp mắt. Bất quá, loại này quang cảnh chỉ duy trì ngắn ngủi một lát, liền tiêu tán ở vô hình. Nơi đây linh lực đột nhiên tăng nhiều. Chương 128, 3 năm 2 chương 128, 3 năm trong nhà gỗ hết thệ khôi phục bình thường, Tiểu Bạch Thử hưng phấn muốn tới gần, lại có chút không dám, đang do dự lúc, cánh cửa kẹt kẹt tiếng vang lên, một thân ảnh đi ra. Giang Cảnh còn không có đứng vững, đã cảm thấy một đạo đại lực đánh tới, vội vàng đưa tay tiếp được kém chút ném đi Tiểu Bạch Thử, cười ha ha. Lâu như vậy không thấy, ngươi ngược lại không thay đổi chút nào, chính mình ở trong núi qua như thế nào, nhưng có chuyện gì? Giang tỷ dùng sức tại nó đầu trên thân khò khè mấy cái, tiếng cười xa xa truyền ra, thanh âm bên trong có không che giấu được vui mừng. Phản phất nốt ở người lại thấy ánh mặt trời, lại giống đất hạn hán lâu ngày đột gặp mưa rào, tóm lại đều là vui sướng. Hắn không nghĩ tới, linh đại cảnh đến tiên nhất cảnh cửa ải sẽ vây khốn hắn lâu như vậy. Hắn dùng thời gian 2 năm rưỡi đem pháp lực tu thành linh đại cảnh biến mãn, nhưng là tại đột phá lúc lại dùng nửa năm, đây là trước đó chưa bao giờ có. Cái này khiến Giang Cảnh không khỏi thu hồi đối với tu hành lòng coi thường, càng nhiều mấy phần cẩn thận cùng trị trọng. con đường tu hành từ từ vô nhai, xưa nay không là tùy tiện tu hành liền có thể đi qua. Bất quá may mắn, hắn thành công đột phá, bây giờ đã là thiên nhất cảnh sơ kỳ tu sĩ, đồng thời cũng là luyện khí lục biến, pháp lực thâm hậu trình độ nâng cao một bước. Tiểu Bạch Thử đứng trên tay hắn, thẳng lấy thân thể, nói không ngừng, ngươi mau nhìn ta tu vi, mau nhìn ta tu vi. Một bộ khoe khoang bộ dáng. Giang Cảnh Thu công lúc thần thức rộng tán chu vi, sớm đã phát hiện Tiểu Bạch Thử tu vi đi vào linh đài cảnh trung kỳ, không hưởng công lúc trước hắn tận tâm chỉ bảo, cuối cùng có hồi báo. Hắn không tiếc tán dương, sờ lấy đầu của nó cười nói, ngươi làm rất tốt, cuối cùng có tiến bộ, thả ngươi 3 ngày nghỉ, lại phân ngươi nửa bình linh dịch làm ban thưởng như thế nào? Tốt. Tiểu Bạch Thử vui vô cùng, chưa quên kêu ca kể khổ, đem tự mình một người ở trong núi cô đơn nghèo túng nói hết mọi chuyện. Cái gì lớn như vậy trên núi chỉ có chính mình sợ hãi nhà, Long Tu Hổ đến tìm nó chơi đùa nghĩ đến hộ pháp nhẫn tâm cự tuyệt nhà, ăn không đủ no mặc không đủ ấm rất là thê lương nhà. Các loại các loại. Giang Cảnh lặng lặng nhìn xem nó, nghe nó nói xong, sau đó lộ ra một bộ thương tiếc dáng vẻ, đáng thương, những này thời gian người chịu khổ. Sau đó thản nhiên đi xem cây đào giả. Liền cái này. Tiểu Bạch Thử đỉnh đầu dấu chấm hỏi, trừng trong mắt nhìn hắn rời đi. Giang Cảnh cũng không phải là thời gian 3 năm đều đang bế quan, tại tích lũy pháp lực lúc, ban đêm bình thường ngồi xuống, vào ban ngày luyện tập pháp thuật, tế luyện pháp khí, chỉ có đến thời khắc sống còn đột phá cửa ải lúc mới bế quan. Vừa ra quan, Giang Cảnh trước tiên ở trên núi đi qua một vòng, đem chính mình địa bàn trên chuyện lớn chuyện nhỏ nhìn qua một lần. Hắn nhìn xem sơn âm chi địa có chút đáng tiếc, nơi đây vốn là muốn làm thuốc vườn, nhưng bởi vì địa phương có hạn cùng Tiểu Thanh Sơn ở vào Ngũ Vân Linh bên ngoài, linh khí có chút không đủ, tăng thêm đủ loại linh dược sinh trưởng điều kiện đều có khác biệt, là lấy chưa thể thành nguyện. Bây giờ sơn âm chỗ càng nhiều hơn chính là nhân sâm, linh chi, hoàng kim, thành hộp các loại nhân gian phổ biến dược tài, mặc dù những này qua trăm năm cũng có thể coi là linh dược, nhưng so với chân chính linh dược đến, vẫn kém hơn một bậc. Hắn nghĩ đến, ngày sau nếu là có cơ hội, có thể mở mang chân chính dược viên, làm nhiều hơn tới ghép. Dù sao trông trọt gen là khắc vào thực chất bên trong. Ngoại trừ dược viên, Giang Cảnh quan tâm nhất chính là hai quả linh thụ. Cây đào già không cần phải nói, xem hết Tiểu Bạch Thử liền đi nhìn nó. Năm nay đào hoa chưa rơi, lão đào thụ tinh thần sáng láng, trạng thái không là bình thường tốt. Nó thuế phàm thành linh bất quá thời gian 3-4 năm, ngay tại linh thụ sinh trưởng chiều khí phồn thịnh giai đoạn, không có ngoại lực ảnh hưởng dưới, hàng năm đều sẽ kết đào sinh trưởng. Giống cần cù chăm chỉ con bò già, Giang Cảnh đối với nó lớn thêm tán thưởng cũng ban thưởng, cũng lấy linh dịch tưới tiêu, để nó kết càng nhiều linh đào. Sau đó trở về mắc lửa bãi núi. Xuyên thấu qua trận pháp nhìn về phía trong đó hỏa tạo linh thụ. Hỏa tạo linh thụ nhìn giống nhau thường ngày, không có gì thay đổi, nhưng cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy tùm phiến lá bên trong đỏ rực quả táo. Trước đến qua một lần, 9 cái không nhiều, 9 cái không ít, cẩn thận quan sát bọn chúng trạng thái, đỏ ửng che kín hơn phân nửa, dự tính năm nay liền có thể thành thụ. Giang Cảnh khỏe miệng không tự giác câu lên chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đến thu hoạch thời tiết. Hắn tính một cái, hỏa tạo linh thụ chưa hề nở hoa đến trái cây thành thụ, linh quả luân hồi thời gian dài tới 5 năm, không khỏi làm người âm thầm líu lưỡi. Cùng cây đào già so sánh thật là dài, bất quá đối với hạnh tiên bản thể linh hạnh tới nói, lại là tiểu vu gặp đại vu. Đối với cái này, trong lòng Giang Cảnh đã hết sức hài lòng, nhìn xem trái cây, trong đầu không tự giác tưởng tượng hỏa tạo là mùi vị gì, có cái gì chỗ đặc thù. Hắn đem linh thụ chu vi trận pháp cẩn thận kiểm tra một lần, không có sơ hở, mới yên lòng. Đêm đó, hắn cho Tiểu Bạch Thử làm một trận cực phong phú bữa tối. Gà rừng bắt 2 con, một cái tăng thêm từ trong núi hái mới mẻ cây nấm nấu canh, một cái dùng lá cây bọc lấy bùn đất, phóng tơi đống lửa dưới đáy chậm rãi thiêu đốt bắt 2 đầu cá, trước ướp sau nướng, 2 con thỏ cắt đinh. Thu thập sạch sẽ sau cắt đinh xào lăn, lại có trong núi lúc chân, tổng cộng tiếp cận 8 đạo đồ ăn, đến khao Tiểu Bạch Thử những này thời gian hộ pháp chi công. Tiểu Bạch Thử hồi lâu chưa từng ăn qua đứng đắn cơm, chỗ nào còn có thể nhịn được, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt bàn ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất, thằng đem thức ăn trên bàn ăn hết tất cả mới bỏ qua. Giang Cảnh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trừng trừng nhìn chằm chằm nó bụng nhỏ, ăn nhiều như vậy đồ vật cũng không thấy hắn nâng lên, chẳng lẽ là trong bụng có khắc cả côn? Nếu là như vậy, cũng có thể đem túi dạ dày lấy xuống, luyện thành túi càn khôn cho là cứ tốt. May mắn Tiểu Bạch Thử không có nghe được tiếng lòng của hắn, không phải sẽ kinh hô một tiếng, ma quỷ. Đêm đó, Giang Cảnh giống nhau thường ngày, đem tu vi củng cố về sau, nằm ở trên giường ngủ thật say. Khẩn trương sau khi đột phá, cũng nên có một chút tối tha, căng chặt kết hợp, mới có thể đi được tốt hơn càng xa. Hắn hướng Tiểu Bạch Thử hỏi đến chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, có cái gì đại sự phát sinh. Tiểu Bạch Thử giơ lên đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết là không có chuyện gì phát sinh, vẫn là không biết rõ. Giang Cảnh cũng không kỳ quái. Tiểu Bạch Thử đến cùng vẫn là tính tình trẻ con, bị hắn buộc có thể đem tu hành sự tình để ở trong lòng, đã là khó được, chuyện khác liền theo hắn đi thôi. Tóm lại nếu là chuyện trọng yếu, sẽ tìm đến chính mình. Hắn nghĩ như vậy, xuất quan ngày thứ 3 liền có người đến nhà. Thẩm Chiêu Chiêu vừa mới tới gần Tiểu Thanh Sơn, liền thấy Giang Cảnh tại cây đào bên cạnh rỗi rảnh uống trà, chưa phát giác mừng rỡ, nói thẳng, "Giang đạo hữu, ngươi xuất quan." Giang Cảnh đứng dậy đón lấy, mỉm cười gật đầu, "Ngày hôm trước vừa mới xuất quan, hồi lâu không thấy Thẩm đạo hữu, đã lâu không gặp. Chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh, đạo hữu tư chất bất trời." Thực sự viễn siêu chúng ta người bình thường. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn ra quanh người hắn còn có không yên tĩnh phục khí cơ, rõ ràng là vừa mới đột phá. May mắn thôi, đạo hữu không phải cũng là linh đại cảnh đỉnh phong, cự ly đột phá cũng liền cách xa một bước đi. Thẩm Chiêu Chiêu một thân linh quang trầm tĩnh, ẩn ẩn có tương hợp chi thế, cũng gần đột phá biên giới. Chương 129, Ô Yên Trướng Khí Hội Nghị chương 129, Ô Yên Trướng Khí Hội Nghị Giang Cảnh cười một tiếng, mời Thẩm Chiêu Chiêu ngồi xuống, rót nước trà. không biết đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì. Thẩm Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đạo hữu trong 3 năm này ở trong núi tu hành, không gặp khách lạ, không để ý tới thế sự, tự đắc vui mừng, để cho người ta tiện sát gấp đây này. Lời nói hâm mộ, Giang Cảnh lại nghe ra khác biệt, hỏi, thế nhưng là trong núi đã xảy ra chuyện gì? Vũ Linh Sơn hội nghị đạo hữu có thể từng biết được. Việc này lúc mới bắt đầu ta liền biết được, là Long Tu Hổ đề nghị tổ chức, bắt trước phương diện cửu khúc vịnh hội nghị, ví dụ, bao trùm toàn bộ ngũ vân lĩnh, trong núi tất cả yêu thú, tu sĩ đều có thể tiến đến tham gia. Cẩm Giang Thủy Cung quy thừa tướng đến cùng vẫn là cố kỵ Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên, thuyết phục Long Tu Hổ tổ chức hội nghị, đặt ở Ngũ Linh Sơn dưới, tại Giang Cảnh vừa bế quan năm đó giữa hè tổ chức, bây giờ đã có 2 năm rưỡi. Giang Cảnh chỉ là tại hội nghị vừa mới tổ chức thời điểm, nghe Hạnh Tiên nói qua lời miệng, về sau liền không có chú ý, không biết Thẩm Chiêu Chiêu nói tới có chuyện gì quan trọng. Thẩm Chiêu Chiêu nói, đạo hữu biết được việc này, vậy liền nói ngắn gọn. Ta mới tới trong núi, tránh không được cùng lần cận đạo hữu lui tới, nghe nói trước đó có một cái cựu khúc vịnh hội nghị, là từ Hạnh Tiên tử cùng Giang đạo hữu hai người chủ tính bày ra, cùng Hắc Vũ chân nhân cùng một chỗ triệu tập, vì thuận tiện đồng đạo giao lưu. Lần này Ngũ Linh Sơn hội nghị từ Long Tu Hổ tổ chức, nghe nói nó trước đó đi theo Sơn Quỷ, cũng rất có vài phần tên tuổi, mấy năm này ở trong núi tới lui vui mừng, ngược lại là rất được tiểu yêu thú nhóm ủng hộ. Ta mặc dù không biết trước đó đạo hữu tổ chức cựu khúc vịnh hội nghị như thế nào làm việc, nhưng chỉ cảm giác Ngũ Linh Sơn hội nghị hơi có chút ngư lòng hỗn tạp ý tứ. Bên người Long Tu Hổ có một cái quy yêu, am hiểu nhất nhu đồ, Long Tu Hổ đối với hắn nói gì nghe nấy, đem hội nghị hình thức liên tục sửa đổi, để trong núi nghiêm túc tu hành yêu thú đồng đạo có chút lời oán giận. Bên trong Thanh Sơn yêu thú trong lúc lơ đãng nhắc lên cựu khúc vịnh hội nghị làm như thế nào, ta liền cố ý tới gặp đạo hữu hỏi một chút, không nghĩ tới đúng lúc đụng phải đạo hữu xuất quan, cũng coi như bất ý. Giang Cảnh nghe mày nhăn lại, năm đó cựu khúc vịnh hội nghị Long Tu Hổ năm đó cũng có tham dự, nên đối trong đó hình thức rất quen thuộc mới lạ. Bây giờ Ngũ Vân Lĩnh bên trong, chính xác là lão hổ không ở nhà, hầu tử Sương Ba Vương, tại hắn, Hành Tiên, Hắc Vũ chân nhân không ra tình huống dưới, ngoại trừ Chu Sơn trăm chân quan giết, Long Tu Hổ là đứng hàng đầu tồn tại, có hắn dẫn đầu, làm sao có thể chướng khí mù mịt. Hắn nghĩ đến, liền đem nghi vấn hỏi lên. Thẩm Chiêu Chiêu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tục ngữ nói trăm nghe không bằng một thấy, đạo hữu vẫn là tự mình đi nhìn một cái đi. Với bạn, Vũ Linh Sơn hội nghị mỗi 2 tháng cử hành một lần, qua 2 ngày chính là mùng 1 tháng 4 tổ chức thời gian. Cũng tốt, vừa vặn xuất quan vô sự, đi đi một chuyến cũng không sao. Thẩm Chiêu Chiêu sau khi đi, Giang Cảnh nghĩ nghĩ, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, Long Tu Hổ vốn là cái không rõ ràng, mang thai xưa nay mềm rất, có kia lão quy ở một bên bày mưu tính kế, há có thể có cái tốt. Ngày đó hắn cùng lão quy mấy lời nói bên trong, không thiếu cảnh cáo ngữ điệu, đáng tiếc về sau bế quan, không có chú ý, nơi này sự tình trên làm vô dụng công. Giang Cảnh lấy ra một mảnh hạnh lá, nói nhỏ vài tiếng, hạnh lá hóa thành lưu quang, biến mất chân trời. Hắn vốn cho rằng Hạnh Tiên sẽ có truyền âm mà đến, không nghĩ tới không bao lâu, chân trời một đạo đám mây bay tới, phía trên đứng đấy một vị nữ tử, dung nhan tú mỹ, khí chất không màng danh lợi, không phải Hạnh Tiên lại là người nào. Giang Cảnh lộ ra nụ cười thật to, nguyên muốn lên cánh cửa bái phòng, không nghĩ tới ngươi đích thân đến. Hai người chúng ta ở giữa, làm gì để ý những hư lễ kia, tính toán thời gian ngươi cũng mau ra nhốt, mấy ngày nữa đến xem thử, không nghĩ tới sớm xuất quan. Đạo hữu thần hình có, đã là tiên nhất cảnh bên trong người, chúc mừng chúc mừng. Đa tạ tiên tử. Ngày hôm trước vừa mới xuất quan, 2 ngày này ngay tại củng cố tu vi, còn không tới kịp ra ngoài, hôm nay Thẩm Chiêu Chiêu tới qua một chuyến, nói chút Ngũ Linh Sơn hội nghị sự tình. Nói, Hạnh Tiên liền thở dài, nếu không phải đọc lấy Sơn Quỷ tỷ tỷ tình cũ, chỉ bằng Long Tu Hổ làm những sự tình kia, liền đáng giá một trầu giáo huấn. Đáng tiếc bây giờ lại là 3 năm qua đi, Sơn Quỷ y nguyên không thấy ra quan, ta đến chỗ gần cảm giác qua một lần, trong động đích thật là nàng khí tức, chỉ là chợt cao chợt thấp, không biết đến tuột cùng đang làm cái gì. Vô sự liền tốt. Nói tới Long Tu Hổ, kia thật là cái không có đầu óc, ở trong núi nhiều năm như vậy, chỉ vươn người tử, không dài đầu óc, cũng quá vụng về chút. Một cái hảo hảo hội nghị, để hắn biến thành như vậy, bạch bạch hỏng chúng ta ngày đó thanh danh. Giang Cảnh đội hỏi cùng chi tiết, chỉ nghe Hạnh Tiên nói, hội nghị đầu tiên đến có người tham gia, Thanh Sơn bên này cũng có chức yêu thú tại, biết rõ hội nghị có lợi chỗ, đều rất cổ động. Mà khác bốn núi, Long Tu Hổ giao cho mình bạn bè không tốt, để bọn chúng nhiều hơn trên giường, như thế, tổ chức lúc đến yêu thú không ít, thậm chí có thể nói thanh thế to lớn, đem trong núi 6-7 thành yêu thú tu sĩ đều bao quát đi vào. Nó đầu tiên dựa theo chúng ta trước đó đường lối, lấy vật đổi vật, từng bước đến, mặc dù bởi vì yêu thú đông đảo, thời gian dài chút, nhưng tất cả mọi người có thể được đến lợi ích thực tế, còn có thể tiếp nhận. Nhưng không biết tại sao, lần thứ 2 hội nghị lúc, để chúng yêu thú phân 2 nhóm, riêng phần mình giao dịch, nói tốc độ như thế có thể mau mau, không cần như trước đó đồng dạng chờ quá lâu. Hắn chia dạng này nguyên cũng còn tốt, chỉ cần đem 2 đợt yêu thú xa xa cách ra, lẫn nhau không liên quan tới nhau là được. Nhưng hắn lại chỉ đem 2 nhóm yêu thú điểm tại gần bên cạnh, tả hữu tướng lân cận, lẫn nhau cự ly rất gần, bên này nói chuyện bên kia có thể rõ ràng nghe được. Thế là, 2 bên yêu thú liên tiếp, bên trái có muốn đổ vật, bên phải yêu thú có, bên phải yêu thú kêu đổ vật, bên trái có thể đổi, lẫn nhau ở giữa ồn ào, xô đẩy lôi kéo, rất nhanh liền loạn thành một bầy, lần thứ 2 hội nghị cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Đợi đến lần thứ 3, Long Tu Hổ đầy đủ hấp thu kinh nghiệm của lần trước, đem 2 nhóm người xa xa tách ra, lẫn nhau hô to cũng nghe không đến. Theo lý thuyết, cứ như vậy sẽ không có người cùng ngươi không may, nhưng là lần trước hội nghị lúc, có mấy cái yêu thú cái lộn lưu lại mâu thuẫn chờ lần này hội nghị tan cuộc lúc, âm thầm đánh lén, suýt nữa xảy ra án mạng. Việc này tại yêu thú bên trong nổi lên thật là lớn gợn sóng, Long Tu Hổ thật vất vả mới đè xuống, miễn cưỡng xử lý sự việc công bằng, chính mình lại cho ra đền bù mới a đợi đến lần thứ tư hội nghị lúc, vấn đề chí mạng đến, một cái con rơi bởi vì giao dịch không thành công, đem chưa chính mình chưa đổi được tay linh vật cướp đi. Nghe đến đó, Giang Cảnh con mắt một trường, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ nghe Hạnh Tiên nói ra, Long Tu Hổ đuổi nửa ngày, đem kia con rơi đuổi tới, đem đồ vật trả về, mà đoạt đồ vật yêu thú lại chỉ răn dạy vài câu liền thả đi, cứ như vậy, liền thọc cái sọt lớn. Giang Cảnh không khỏi nâng trán thở dài, Long Tu Hổ cũng không phải vụng về người, như thế nào làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Làm báo cáo người, đầu tiên là công chính, tiếp theo phải có để ép được thực lực, cùng để cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Hội nghị tán đi sau âm thầm đánh lén, cái kia có thể đẩy lên ngày xưa ân đoán bên trên, nhưng tại hội nghị gấu trúc sáng loáng đoạt đồ vật, nhưng chính là cấm kỵ. Giống nhau ngày đó cựu khúc vịnh hội nghị lúc, lấy lôi đỉnh thủ đoạn diện sát kim điêu, bực này cực các kém sự tình, nhất định phải lấy lăng lệ thủ đoạn ngăn chặn, nếu không hậu quả khó mà tính toán. Chương 129, Ô Yên Trướng Khí hội nghị 2 chương 129. Ô Yên Trướng Khí hội nghị hắn lại vừa nghĩ tới con rơi, liền nhớ tới ngày đó tại Long Tu Hổ trong động phủ thấy qua bạch con rơi, cẩn thận hỏi một chút Hạnh Tiên, quả nhiên là nó, càng thêm thở dài bắt đầu. Long Tu Hổ cao như vậy giờ cao lên, nhẹ nhàng buông xuống, không có đối con rơi cái gì trừng phạt, cứ như vậy, liền gây nên rất nhiều yêu thú tâm tư. Đã đoạt đồ vật, cũng không có hậu quả nghiêm trọng, thủ thương đều tính cũng lên, mà một khi có đi, chính là mình, dạng này mua bán không muốn, chỗ nào có thể không khiến người ta động tâm. Đợi đến lần thứ 5 hội nghị lúc, một trận náo động lớn đúng hạn mà tới. Từng cái yêu thú cũng sẽ không tiếp tục trao đổi, mà là lẫn nhau tranh đoạt, ngươi cướp ta đoạt ngươi, không còn một nguyện ý lên đài biểu hiện ra giao dịch, toàn bộ hội nghị hoàn toàn không có trật tự có thể nói. Mà Long Tu Hổ tại cái này thời điểm, vậy mà loạn tất vùng, mặc dù gấp, nhưng thúc thủ vô sách. Việc này động tĩnh làm lớn chuyện, kinh động đến dọn nhà không lâu Hắc Vũ chân nhân, đã quấy rầy hắn lão nhân ra nghỉ ngơi. Nó lão nhân ra liền xuất quan, đem gây chuyện yêu thú hung hăng đánh giết mấy cái, còn lại cũng nhiều có giáo huấn, còn có yêu thú muốn phản kháng, một đám 10 cái vây quanh, bị khoảnh khắc đánh giết. Trải qua sơn quân một trận chiến về sau, chân nhân thực lực tăng trưởng không ít, đã là thiên nhất cảnh đỉnh phong, xem chừng muốn chuẩn bị đột phá thần hồn cảnh. Về sau, xem ở sơn quỷ trên mặt mũi, chỉ đem Long Tu Hổ gỡ mắng một trận, cuối cùng bình ổn lại. Đến tận đây về sau, Long Tu Hổ không còn dám làm yêu, mà là lặng lặng dựa theo trước đó quy củ, mọi người tập hợp một chỗ, từng bước đến, một khi có dám vi phạm, liền hợp nhau tấn công. Chỉ là tại cùng công thời điểm, lại có mới thai hoàng ẩm, bị đánh giết yêu thú luôn có gì lưu chi vật, khó tránh khỏi gây nên tranh đoạn, lại là mới tranh đoạn. Cái này cũng thôi, lớn trên mặt luôn có thể qua đi, nhưng là tiệc vui chóng tàn, không biết Long Tu Hổ lại bị thần kinh à, nói thẳng chính mình tổ chức Ngũ Linh Sơn hội nghị, vì mọi người cung cấp trợ giao dịch chỗ, có một phần công lao tại. Bởi vậy, mỗi một vị tham gia hội nghị yêu thú đều cần có một phần thù lao cho Long Tu Hổ, vừa mới bắt đầu theo chính mình tâm ý, hoặc nhiều hoặc ít tổng cho như vậy một chút. Nhưng không biết sao, có một lần đột nhiên thay đổi, nhất định phải là cái gì đan dược hoặc là đặc biệt linh quả. Kia đan dược linh quả số lượng có hạn, thường thường liền sẽ gây nên tranh đoạt, cái này một hồi đoạn, giá cả liền lên cao, lại là một trận tán loạn. Thời gian dần trôi qua, đi tham gia hội nghị yêu thú càng ngày càng ít, nhưng cũng chỉ có nhiều như vậy nhu cầu cấp bách linh vật yêu thú, dây vào tìm vận may, cũng có muốn đục nước méo cỏ, hoặc là nghĩ hội nghị làm sao mặt khác thủ đoạn kiếm một chén canh yêu thú, nhiều như rừng, cũng không ít, xem như kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Hay tiên dùng kéo dài hơi tàn cái từ này, Giang Cảnh chẳng những không có cảm thấy quá phận, ngược lại rất tán thành. Hảo hảo hội nghị bị Long Tu Hổ bà phen mấy bận lửa gạt, còn có thể sống sót, quả thực là bất khí. Hay tiên nói xong, đem chính mình khí quá sức, hung hăng đem một chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Giang Cảnh đầu tiên là thở dài, sau đó cười khổ, cuối cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Hắn Long Tu Hổ như vậy thay đổi xoành xoạch, lại dùng người không khách quan, thế nhưng là phạm vào tối kỵ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ, kia cái gọi là vé vào cửa, cần dùng đan dược linh quả đến đổi, nhất định là nó chỗ nhận biết con nào yêu thú tất cả chi vật. Chính mình làm tổ chức người, làm xuống chuyện như vậy, lại mất hy vọng, có thể nào phục chúng? Không trách những cái kia tham gia tụ hội yêu thú, vụ trộm cho hắn chơi ngáng chân, náo văn trường, đổi lại là hắn cũng sẽ như thế. Giang Cảnh thật sâu thở dài một tiếng, tiên tử có thể từng đi hội nghị nhìn qua. Hành tiên đoán hận gật đầu một cái, nếu không phải tận mắt qua, ta như thế nào lại biết đến như thế rõ ràng, bất quá ta mỗi lần đi đều ẩn tàng hành tích, bí mật quan sát, chưa từng để hắn phát hiện. Thế nhưng là chưa từng ngăn lại hoặc là để điểm qua. A, để cho ta để điểm, cũng phải nó nghe mới được. Ta mấy lần tận tình khuyên bảo, đều bị coi như gió thoảng bên tai, làm sao khổ đi làm cái kia ác nhân, theo nó đi thôi, tóm lại cuối cùng che không được cũng không phải lỗi của ta. Tiên tử có thể từng thấy bên người Long Tu Hổ có một quý yêu, lấy đầu người mai rùa hình tượng gặp người. Gặp qua, kia quý yêu là Long Tu Hổ quân sư. Tất cả sự vật không có không vấn tha ý kiến, nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn bên trong, tối thiểu có 5 thành quy yêu khuyến khích. Giang Cảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiên tử liền không có phát hiện kia quy yêu lai lịch có gì chỗ không ổn. Hành tiên trầm tư một lát lắc đầu. Giang Cảnh nói, từ xưa đến nay, dù loại yêu thú lấy phòng ngự lực lấy sừng, nhưng cùng lúc hắn trí tuệ cũng không thể khinh thường, tại một đám yêu thú bên trong cũng là có thể đứng hàng hảo. Mà cái này quy yêu làm Long Tu Hổ quân sư, bày mưu tính kế lại đều là chút xuẩn chủ ý, có lẽ nó có mưu đồ khác cũng có nói. 3 năm trước đây trước khi bế quan, ta từng tại Long Tu Hổ trong động phủ gặp qua quy yêu một lần, lúc ấy nó khí tức chưa từng che lấp, rõ ràng là sông lớn bên trong thủy thuộc tính khí tức, mà nó lại nói chính mình đến từ Ngọc Sơn dưới chân hồ nước, rõ ràng đối không lên, ta lo lắng hắn lai lịch có chút kỳ quặc. Lai lịch kỳ quặc. Hành tiên lông mày lập tức nhăn lại, đem bốn chữ này nhấm nuốt một phen, chẳng lẽ Cẩm Giang cùng Kim Sa Giang một vùng đối Ngũ Vân Lĩnh có ý nghĩ gì? Có thể bọn chúng là thủy thuộc tính yêu thú, cùng lục địa yêu thú từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, như thế nào lại có quan hệ gì đâu? Hành Tiên có bản thể lo lắng, chưa hề rời đi Ngũ Vân Lĩnh, đối ngoại giới biết được không nhiều, chỉ biết do phụ cận mấy đầu nổi danh sông lớn. Cụ thể như thế nào ta cũng không nghĩ ra, nhưng chỉ nhìn Quy Yêu làm việc, đem Long Tu Hổ đè vào trước, làm những chuyện ngu xuẩn này, đem toàn bộ Ngũ Linh Sơn hội nghị, hoặc là nói toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh quấy đến gà chó không yên. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, chỉ cần Ngũ Vân Lĩnh không thái bình, nó liền có đục nước béo cò cơ hội. Đúng là như thế. Hành Tiên vỗ tay một cái, đột nhiên nghĩ đến, kia Quy Yêu mỗi lần hội nghị tất đến, trước giao dịch đồ vật, sau đó tuyên bố một đầu tin tức, để chúng yêu thú tìm tính Âm Linh Thủy, nếu có thể tìm tới trùng điệp có thưởng. Ai cũng hắn mục tiêu liền tại tính Âm Linh Thủy phía trên. Quy Yêu cũng là chủ quan, nó gặp Hành Tiên, Hắc Vũ chân nhân, Giang Cảnh chưa từng tham gia hội nghị, vừa mới bắt đầu còn có một số cảnh giác, về sau liền nên ngang đem chính mình mục đích tỏ rõ ra. Một đám yêu thú chưa từng để ý, tuyên bố tin tức tìm linh vật đúng là bình thường. Nhưng giờ phút này nhiều lần trùng hợp, tin tức này cũng có chút quá mức chói mắt. Nghĩ tới đây, Giang Cảnh cùng Hành Tiên đồng thời liếc nhau hai người thốt ra, cực sát âm tuyển. Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn là cực sát âm tuyển? Giang Cảnh lông mày cao chặt. Trong nước yêu thú lên bờ vì tìm tính Âm Linh Thủy, cái này nói còn nghe được, nhưng như vậy trùng hợp liền sẽ là cực sát âm tuyển sao? Trong đó nhất định có cái gì bí mật. Giang Cảnh bình tĩnh nói ra, mấy ngày nữa mùng 1 tháng 4, ta muốn đi Ngũ Linh Sơn hội nghị nhìn một chút, tiên tử cần phải cùng một chỗ. Tự nhiên. Chương 130, nhìn hội nghị Z Quy Yêu chương 130, nhìn hội nghị Z Quy Yêu tại mùng 1 tháng 4 một ngày này, Giang Cảnh cùng Hành Tiên đi hướng Ngũ Linh Sơn hội nghị. Ở vào Ngũ Vân Lĩnh trung tâm Ngũ Linh Sơn cao vút trong mây, so Thanh Sơn, Chu Sơn các loại phòng còn phải cao hơn một chút, chỉ là hắn thế núi dốc đứng, thẳng tắp hướng lên, sáng bóng trơ trọi, nhìn không hiểu có loại sát khí. Hội nghị thời gian tại trạm vào tối, bởi vì ban ngày ánh nắng quá thịnh, vì chiếu cố đông đảo yêu thú, mới thiết trí tại thời gian này. Bọn hắn đi lúc vừa mới giờ mùi hơn phân nửa, xa xa liền có một ít yêu thú chạy tới Ngũ Linh Sơn dưới chân. Chân núi có một mảnh đất trống, chu vi lâm một vần quanh, trong đó có không ít to to nhỏ nhỏ hòn đá, ở giữa một khối đại thạch, giống như là cung cấp tiểu yêu ngồi xuống, cùng đổi lấy người chỗ đứng. Hai người tại một chỗ ngọn cây ẩn thân hình, bằng bọn hắn tu vi, bây giờ Ngũ Vân Linh bên trong, chỉ sợ còn không có yêu thú có thể phát hiện. Đợi đến lúc chạm vào tối, một trận cuồng phong thổi qua, Long Tu Hổ đến, nó bên người quả nhiên đi theo cái kia Quy Yêu. Quy Yêu chống một cây quả trượng, mặt mỉm cười đi theo Long Tu Hổ đằng sau, nhắm mắt theo đuôi, giống như là nó tùy tùng. Mắt thấy ánh nắng càng ngày càng yếu, Long Tu Hổ cùng mấy cái yêu thú ôn chuyện, cao giọng đàm tiếu, chính nói tận hứng lúc, Quy Yêu đi qua nhỏ giọng nói mấy câu. Long Tu Hổ động tác dừng lại, có chút không tình nguyện hét lớn một tiếng, nhảy đến ở giữa khối kia trên tảng đá lớn, hô: "Hôm nay Ngũ Linh Sơn hội nghị chính thức bắt đầu, có vị kia đạo hữu nghị giao dịch mời tiến lên." Nói xong nhảy ra, lại là không có làm cái thứ nhất. Giang Cảnh cùng Hành Tiên bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra kia Long Tu Hổ quả nhiên là cái không có chủ ý, Quy Yêu muốn để hắn làm gì, đừng nói là khôi lỗi. Trong lòng của hắn như vậy nghĩ, liền ngưng thần nhìn về phía Long Tu Hổ. Chỉ thấy Long Tu Hổ đứng tại dưới vách núi đa phương, nhìn bên trái một chút, phải ngó ngó, thỉnh thoảng gãi đầu một cái, móc móc cái mông, toàn thân giống lớn con giận, không có một khắc yên tĩnh. Giang Cảnh trầm mặt xuống. Như vậy ngang bướng dáng vẻ, tuyệt đối không có khả năng bị người đoạt xá khống chế. Rất nhanh, có yêu thú đi vào ở giữa, muốn lấy một mảnh đại thanh linh diệp trao đổi hỏa thuộc tính linh vật, không, câu nệ cái gì đều được, rất nhanh đổi được mình muốn đồ vật, cao hứng bừng bừng xuống dưới, tiếp lấy cái thứ hai lại tiến lên. Yêu thú một cái tiếp một cái giao dịch mình muốn đồ vật, nhìn cùng trước đó cựu khúc vịnh hội nghị không hề có sự khác biệt. Nhưng rất nhanh, phiền phức liền đến. Một cái hạt tử tinh đung đưa lóe hàn quang đôi câu đi đến ở giữa, kêu lên: "Ta có một bình tự sản độc dịch, muốn trao đổi tăng lên tu vi linh quả hoặc là đan dược, vị kia có?" Có hai con yêu thú đồng thời nhìn chúng bình này độc dịch, theo lý thuyết, ý theo nhất phổ thông quy củ, người trả giá cao được, ai ra giá cả cao, ai đổi được bình này độc dịch, vấn đề gì cũng không có, nhưng này hai con yêu thú chỉ là hô một câu riêng phần mình có đồ vật. "Ta có linh quả, ta có linh đan." Liên chờ lấy Long Tu Hổ phán quyết. Long Tu Hổ nháy mắt mấy cái, một mặt ngây thơ, cơ đầu nghĩ nửa ngày, vẫn là Quy Yêu muốn ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời, sau đó hô: "Một viên linh quả có thể luyện chế nhiều mai đan dược, cho nên linh quả giá trị cao. Đem độc dịch đổi cho có linh quả cho nên đổi cho một bên một cái bích hổ tinh." Giang Cảnh nhìn xem một màn này, nhịn không được đưa tay che trán, dạng này thuyết pháp toàn không có bất kỳ đạo lý gì, có thể nào phục chúng? Linh quả linh đan đều có thể tăng lên tu vi, nhưng cũng có rõ ràng khác nhau. Linh quả bên trong linh lực phong phú, dễ dàng hấp thu, nhưng lãng phí khá nhiều. Linh đan bên trong linh lực không nhiều, nhưng trải qua luyện chế được, có chút ngưng thực và bụng sóng sau phía ít. Một viên linh quả mặc dù có thể luyện thành mấy viên đan dược, nhưng đó là trải qua quân thần tá sử nhiều mặt linh dược phụ trợ sau thành quả, sao có thể là linh quả đơn độc chi công? Lựa chọn như thế nào, phải xem bọ cạp yêu ý kiến, Long Tu Hổ có thể nào làm quyết định. Lại việc này là Quy Yêu ý kiến, có thể thấy được trong lòng Long Tu Hổ thật nửa điểm chú ý cũng không có, cho người ta làm thương làm đều không biết rõ. Chỉ chuyện này, liền biết rõ Quy Yêu không phải tốt đồ vật. Một màn này náo kịch về sau, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, yêu thú từng cái lên lại, nhưng thật muốn đổi đồ vật lại ngay cả một nửa cũng chưa tới. Đến nửa đêm, Quy Yêu lên tới trên tảng đá lớn, nó trước lấy ra hai cái thủy tinh trứng, năm đó Hắc Vũ chân nhân từng dùng nó đổi qua độc dịch. Nó lấy hai cái này thủy tinh trứng đổi hai khối khoáng thạch, nhìn xem giống ném đá dò đường, tiếp lấy hô: không biết vị kia đạo hữu có thể từng có tính âm linh thủy tin tức, nếu là có thể cung cấp liên quan tin tức, thù lao tất sẽ không thiếu. Quy Yêu thấy không có người lên tiếng, trong lòng sớm có sở liệu, cũng không thất vọng, từ Ngũ Linh Sơn hội nghị tổ chức đến nay, thời gian dài như vậy một mực như thế. Cực Âm Thủy Mạch vẫn luôn không có tin tức, đại vương gần nhất lo lắng, liên tục cho nó truyền tin, vội vàng thúc giục. Bất quá, Quy Yêu trong lòng không có nửa điểm sốt ruột, trước đó như thế nào, hiện tại vẫn là như thế nào. Thậm chí nói, tìm không thấy Cực Âm Thủy Mạch đại vương mới là nó muốn. Quy Yêu đang muốn rời đi, đột nhiên một thanh âm vang lên. Ta có. Giang Cảnh thân thể từ trên cây nhảy xuống, rơi vào chúng yêu phía sau. Chúng yêu cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trưởng thân ngọc lập người trẻ tuổi đứng dưới tàng cây, mà không thay đổi nhìn về phía trước. Giang Cảnh, Giang đạo hữu. Vậy yêu bên trong lập tức có người lên tiếng kinh hô, là nhận ra hắn. Giang Cảnh ghé mắt nhìn lại, chưa phát giác lộ ra tiểu dung, Bạch đạo hữu hồi lâu không thấy, hết thảy mạnh khỏe. Nói chuyện chính là Thanh Sơn Bạch Thất, một cái con sóc lớn tinh quái, là trước đây Thanh Sơn duy nhất luyện đan sư. Bạch Thất chắp tay kinh hỉ nói, hồi lâu không thấy Giang đạo hữu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được, vạn phần vinh hạnh. Giang Cảnh gật đầu bắt chuyện qua, nhìn về phía trên tảng đá lớn Quy Yêu, ta chỗ này có tính âm linh thủy tin tức, đạo hữu cần phải. Quả thật, tự nhiên cần. Vừa nhìn thấy mặt, Quy Yêu miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng kinh đột, âm thầm kêu khổ, hắn sao lại tới đây? Nghe nói đạo hữu bế quan, bây giờ thế nhưng là xuất quan. Ngài có tính âm linh thủy tin tức, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Không sai, vừa mới xuất quan không lâu, cực khổ ngươi lo lắng. Giang Cảnh đi đến trước, yêu thú tự động vì hắn tránh ra một con đường, có không biết hắn tiểu yêu âm thầm nói thầm, hỏi thăm một bên yêu thú, hắn là người phương nào, nhìn phô trương thật lớn. Hắn nghe được trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, không nói một lời, đi đến Quy Yêu phía trước. Cung cấp tin tức này, đạo hữu thủ lao vì sao? Quy Yêu bận điệu từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong là một viên hình giọt nước chất lỏng, có ánh sáng long lanh. Đây là 6 âm linh thủy, tồn tại từ đáy nước nhất chỗ sâu tinh hoa ngưng tụ mà thành, vô luận trực tiếp phục dụng hay là luyện đan đều có hiệu quả, nhất là phương diện giải độc, càng có thánh dược danh xưng, không biết có thể hay không có thể đổi. Giang Cảnh gật gật đầu, vật này ta cũng chỉ từng nghe nói, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, chân quý như thế chi vật, chỉ đổi lấy một tin tức, đạo hữu không khỏi quá thua lỗ chút. Chương 130, nhìn hội nghị ZQ2 chương 130, nhìn hội nghị ZQ Giang đạo hữu quá lo lắng, đã là trao đổi, đương nhiên là tiểu lão nhân cảm thấy tin tức này đáng đồng tiền. Cũng thế, Giang Cảnh liền đem ngày đó cùng Hải Tiên, thậm chí Chiêu giải quyết Trương Ngư cự thú sơn động cáo chi tại nó. Dù sao nó muốn là tin tức, mà nơi đó thật có tính âm linh thủy xuất hiện, thực sát âm truyền ngay tại hắn trong tay, vô luận như thế nào đều là sự thật. Hắn là thực sự người, làm sao lại gạt người đây? Đa tạ đạo hữu. Quy Yêu đem chỗ kia địa điểm ghi ở trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích đem hộp ngọc dâng lên. Đêm nay hội nghị liền đến nơi này, đám yêu thú ai đi đường đấy. Nguyên bản Giang Cảnh còn muốn cùng Long Tu Hổ căn dặn vài câu, ai ngờ nó giống biết rõ muốn bị thuyết giáo răng dạy, hội nghị vừa kết thúc, nhanh như chớp chạy mất tung ảnh. Bùn nhão đỡ không lên tường. Giang Cảnh triệt để đem phần tâm tư này bóc cắt. Bạch Thất đi tới, đầu tiên là thi lễ, sau đó nói ra, đạo hữu hôm nay đến đây, thế nhưng là nghe nói nơi đây loạn tượng. Ai, Long Tu Hổ tuy là Thanh Sơn lão nhân, nhưng làm việc so ngài cùng Hạnh Tiên tử thế nhưng là kém xa lắc. Hắn trong lời nói có chút ít cảm khái, hiển nhiên nghĩ đến năm đó Cửu Khúc Bình hội nghị trật tự có thứ tự, cùng bây giờ vừa so sánh, đơn giản cách biệt một trời. Giang Cảnh tất nhiên là minh bạch hắn lời nói bên trong hàng nghĩa, nó đã dẫn đầu đi việc này, nghĩ đến tự có chương trình, ta chỉ bất quá tới đây nhìn một chút thôi. Bạch Thất nghe ra hắn ý tứ, rõ ràng không muốn dính vào quan hệ, nhàn thoại vài câu, liền là tản. Đối chúng yêu thú tán đi, Hành Tiên hiện thân, hai người từ lớn một phen kiến thức. Hành Tiên nói, hoa loạn căn nguyên phải rơi vào kia lão quy trên thần, nó rõ ràng mục đích mượn lòng tu hổ nhiễu loạn ngũ vân lĩnh, chỉ sợ mục đích là sâu xa, ngược lại cần phòng bị. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Giang Cảnh lắc đầu, nói thẳng, tìm cái cơ hội đem nó bắt giữ, hỏi rõ nguyên nhân, nếu là thật sự mưu đồ làm loạn, trực tiếp giết là được. Hành Tiên kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, đạo hữu bế quan một lần, tâm tính ngược lại là quả quyết rất nhiều. Không phải là bế quan chi công, mà là đối với chuyện này có chút chán ghét, nhất là Long Tu Hổ, dạy mãi không sửa, thực không cần nhiều lời. Đạo hữu nói như thế, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, ta thực không cần nói thêm cái gì. Hành Tiên thần sắc cảm đạm, ngay sau đó lắc đầu, rõ ràng đối Long Tu Hổ cũng không nhiều lời. Sơn Quỷ cùng tình cảm của hắn luôn có gần ngày đó, bây giờ rơi vào trên người Long Tu Hổ đã không dư thừa bao nhiêu. Nàng lắc đầu thở dài, hóa thành độn quang biến mất ở chân trời. Giang Cảnh đồng dạng lắc đầu, hướng Tiểu Thanh Sơn phương hướng mà đi. Vượt qua hai đầu núi, lại vượt qua một con sông, Giang Cảnh tiến lên bước chân đột nhiên dừng lại, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía trước. Cách một con sông cự ly, Quy Yêu đang đứng tại bên kia bờ sông, tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, xem ra giống như là đang chờ hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn nửa ngày, mắt thấy nửa đêm đã qua, Quy Yêu rốt cục mở miệng, thật là đúng dịp, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Giang đạo hữu. Giang Cảnh chợt một phát, khoe miệng lộ ra nụ cười sán lạ, đích thật là xảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp, trước đó nghe đạo hữu nói nhà tại Ngọc Sơn dưới chân hồ nước, nơi đây thế nhưng là Thành Sơn phương hướng, cùng đạo hữu nhà chỗ phương hướng cũng không nhất trí, hẳn là đi nhầm. Quy Yêu lắc đầu, thở dài một tiếng, đạo hữu làm gì giả ngu, ta ở đây nói bạn trong lòng không phải rất rõ sao? Sáng tỏ. Giang Cảnh cười một tiếng, ngươi quả nhiên là cẩm giang bên trong người, thủy tộc yêu thú đến ta Ngũ Vân Linh đến cùng có cái mục đích gì? Lại như thế thai họa Long Tu Hổ, lấy nó làm thương làm, thực sự quá phận. Quy Yêu chống phải trượng, ho nhẹ hai tiếng, giống như long tu hổ bực này xuân vật, có thể làm tấm mục đã là cực tốt kết quả, chẳng lẽ đạo hữu còn hy vọng xa vời nó có cái gì thành tựu? Lục địa yêu thú cùng thủy sinh yêu thú xưa nay nước giếng không phạm nước sông, vì sao như thế? Lại ngươi hôm nay ở chỗ này chặn giết tại hạ, chẳng lẽ không lo lắng ngoại ý muốn nổi lên sao? Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi tại Ngũ Vân Linh há có nơi sống yên ổn? Chỉ gặp Quy Yêu nhếch miệng, ý mắng chế giễu một phen, đống nhiên há miệng ra, một cỗ sóng âm hướng xung quanh bốn phương tám hướng quét tán, những nơi đi qua, cây cối chập chờn, nước hồ chập trùng, không người có thể may mắn thoát khỏi. Giang Cảnh đại não lập tức có chút mê muội, không phân rõ đông nam tây bắc, nhưng ngay sau đó hắn thần niệm tự sinh, định trụ thần hồn, dương mắt chính gặp Quy Yêu tế ra một viên màu xanh thẳm viên châu, quay đầu là tới. Hắn lập tức đưa tay, hồng lăng bay ra, đem viên kia châu khẽ quấn, hướng về một bên. Quy Yêu không thấy ngoài ý muốn, nghĩ là đối Giang Cảnh thực lực sớm có đón trước, chỉ là một chút pháp thuật thần thông cũng không thể có thể bắt được, lại bỗng nhiên phun ra một viên màu đen con dấu. Con dấu những nơi đi qua, không gian cuồn cuộn dập dờn, phảng phất muốn trấn áp xung quanh bốn phương tám hướng. Giang Cảnh thấy thế, đột nhiên một chương thủ, năm ngón tay mở ra, trong chốc lát gió nổi mây phun, gió lạnh rít gào, đột nhiên thổi hướng đối diện. Âm phong những nơi đi qua, trên mặt nước nổi sóng chập trùng, vô số to to nhỏ nhỏ loài cá đảo cái bụng phù hướng mặt nước, đã bị phá hủy thần hồn, chết mất. Quy Yêu thần sắc hoảng hốt liên đối lấy không trung bảo ấn không kịp thu hồi, vội vàng đem tứ chi cùng đầu lâu co rụt lại, hóa thành nguyên hình, trốn ở trong mai rùa. Giang Cảnh thân thể nhoáng một cái, vượt qua mặt sông, trực tiếp một cước giẫm trên mai rùa, đưa tay một đạo định định thân chú định trụ thân hình, ngay sau đó hàn châm rơi xuống, từ hắn tay chân rút vào đi chỗ hung hăng xuyên qua. Trong chốc lát, tiên huyết bay bay. Quy Yêu vỏ sò cứng rắn vô cùng bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách xuyên đấu, nhưng Giang Cảnh mở ra lối riêng, lấy hàn châm đâm hắn tay chân, làm sao có thể không đau. Giống. Quy Yêu gào thét một tiếng, đội vàng đem tứ chi đầu lâu rũa ra, miễn cho lại thụ hãm hại. Nhưng ở nó đầu lâu vừa mới rũa ra sát na, một đạo kim quang hiện lên. To lớn kim đao từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào nó nhô ra trên cổ, cắt đứt quan hệ, thật là lớn đầu lâu cao cao ném đi. To như hạt đậu con mắt trừng trừng, lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Nó không nghĩ tới, Giang Cảnh sẽ như vậy quả quyết đem nó đánh giết, nửa điểm quay đầu không lưu. Tiên huyết phun ra ngoài, Quy Yêu rất nhanh không lúc đích, chết không thể chết lại. Giang Cảnh tại nguyên chỗ đứng nửa ngày, cười lạnh, đem nó thân thể xé ra, lấy mai rùa cùng con dấu, đem còn lại bộ vị đốt cháy hầu như không còn, bảo đảm hắn không thể phục sinh, quay lại Tiểu Thanh Sơn. Chỉ là Quy Yêu, cho dù đến từ Cẩm Giang, có không thể cho ai biết mục đích, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Hắn chỉ muốn an phận ở một góc, trước sách là Ngũ Vân Lĩnh không dậy nổi gợn sóng, về phần Quy Yêu có cái gì bí mật, cùng hắn có liên quan gì? Hắn chỉ cần làm từng bước tu hành, tu vi liền có thể như ngày càng tăng lên dài, liền liền bình cảnh. So với tuyệt đại đa số tu sĩ, đều không có phí quá nhiều công phu. Nếu để cho người khác biết rõ hắn tâm tư như vậy, chỉ sợ muốn hâm mộ chết. Tu sĩ cùng trong tu hành, một tăng tiến pháp lực, hai tôi luyện tâm tính, hai người thiếu một thứ cũng không được. Mà Giang Cảnh lại chỉ cần tu hành, khác một mực bất luận, điểm này nếu là đặt ở trong tông môn, chính là bị giam tại tông môn tổ địa, áo khoác mấy tầng đại trận, một mực tu hành nhân vật. Trong lòng Giang Cảnh cũng không phải là rất rõ, chỉ biết mình tựa hồ có mấy phần thiên tư, nhưng ở trong mắt người khác là tư chất ngút trời. Hắn trở lại Tiểu Thanh Sơn, kiểm kê chiến lợi phẩm, chỉ có một cái mai rùa, vô cùng cứng rắn, là luyện chế phòng ngự vật phẩm tài liệu tốt. Giang Cảnh lại chỉ nhìn vài lần, liền gác lại đến một bên, bực này giả dối quỷ quệt người linh vật, hắn chỉ cảm thấy khó mà lợi dụng. Chương 131, đồng tử đột kích linh sơn kinh biến chương 131, đồng tử đột kích linh sơn kinh biến màu đen con dấu có bàn tay lớn nhỏ, phần dưới điểm bốn phương chu chính, xung quanh bóng loáng, phía trên có một huyền quy pho tượng, bên cạnh còn cuốn giữ tợn hắc xà, rõ ràng là Huyền Vũ bộ dáng. Cầm lấy con dấu, phía dưới chữ văn phức tạp, khắc ở trên giấy, là cổ truyện văn Huyền Vũ hai chữ. Huyền Vũ ấn. Giang Cảnh cầm trên trong tay hạ lật xem, nhất thời có chút ngạc nhiên. Vật này giống như pháp khí, lại phi pháp khí, nhưng ngự sử bắt đầu cùng pháp khí bình thường cũng khác, về phần uy lực, càng là so pháp khí bình thường còn muốn lợi hại hơn. Một ấn ném ra đi, núi đá từng khúc băng liệt, rất có sơn băng địa liệt chi thế. Giang Cảnh có rất nhiều pháp khí nơi tay, rất nhanh phát hiện cái này Mai Huyền Vũ ấn là kiện bán thành phẩm pháp khí. Sở dĩ là bán thành phẩm, là bởi vì hắn tế luyện chưa hoàn thành, theo hắn đoán chừng, nếu là hoàn toàn tế luyện về sau, con dấu trên huyền quy cùng hắc sản nên hòa làm một thể. Bây giờ hắc xà nửa phần dưới dung hợp, nửa bộ phận trên còn chỉ là vẩn quanh. Giang Cảnh lấy pháp lực rót vào trong đó, Huyền Vũ in lên linh quang lấp lóe, linh vận mười phần, khu xử còn có chút vương hữu. Hắn nếm thử vận dưỡng, nhưng pháp lực chạy đến Huyền Vũ ấn, phản ứng gì cũng không có, ngưng thần quan sát nửa ngày, mới bừng tỉnh này ấn cùng hắn pháp lực thuộc tính không hợp. Hắn một thân pháp lực đến từ ngũ hành chân kinh ngũ hành đều có, nhưng ở đơn nhất phương diện tinh xảo biến hóa lại hơi có không bằng. Này ấn là Quy Yêu luyện chế, muốn vận dưỡng, đoán chừng cần lấy thủy thuộc tính pháp lực. Hắn như thế suy đoán, không khỏi đáng tiếc, pháp khí này chỉ là bán thành phẩm, chỉ có thể đơn thuần nện người dùng, tất cả biến hóa đều dùng không lên. Bất quá, có thể được phương pháp này khí đã là vật khí. Giang Cảnh không biết rõ, cái này Mai Huyền Vũ ân chính là Quy Yêu dốc hết tâm huyết nhiều năm thành quả, không những đem nhiều năm tích xúc đầu nhập trong đó, càng không tiếc đem tại tiền nhiệm thủy cung cộng sự Hắc Sa đại tướng sát hại luyện hóa, cùng mình bản thể chút bỏ mai rùa cộng đồng tế luyện mà thành. Theo Quy Yêu đoán chừng, còn có thời gian 10 năm kiện pháp khí này mới có thể tế luyện thành công, mà một khi tế luyện hoàn thành, liền có thể bằng vào phương pháp này khí đóng đô thủy mạch, trưởng khống hoàn chỉnh Cẩm Giang thủy mạch, trở thành mới thủy cung chi chủ. Đời trước thủy cung chi chủ ngoại ý muốn bỏ mình, lưu lại Quy Xà nhị tướng trông coi thủy cung, Cẩm Giang châu vắng vẻ, lại tại Thiên Sơn vạn thủy ở giữa, thủy tộc không gian phát triển cực nhỏ, thượng vị giả rất ít có tới. Quy Yêu giỏi về mưu đồ, thiết kế đem Hắc Xà giết chết, lấy hắn tinh phách luyện chế pháp khí, nó nguyên bản vốn tại thủy cung bên trong, làm từng bước một liền có thể trưởng không cầm giang. Nhưng không nghĩ tới, Ngao Nhuận phạm sai lầm bị đẩy đi mà đến, nhảy dù thành thủy cung chi chủ, để Quy Yêu thầm hận không thôi. Nhưng thiên hạ thủy thuộc tính, lấy Long tộc vi tôn, nó chỉ là một lão quy lại có thể như thế nào? Bất quá không nghĩ tới, trong lúc vô tình đạt được cực âm thủy mạch tin tức, Ngao Nhuận tâm động, Quy Yêu đồng dạng tâm động. Cho nên, nó 3 năm này tiêu cực biếng nhác, nửa điểm cũng không nóng nảy tìm cực âm thủy mạch, chính là có khác tâm tư. Đương nhiên, những này giang cảnh cũng không biết rõ. Hắn đem Huyền Vũ ấn chân tàng bắt đầu, nếu có cơ hội, làm đem nó tế luyện hoàn toàn, chính là một môn vô cùng lợi hại pháp khí. Giết Quy Yêu, đối giang cảnh sinh hoạt không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn chỉ nói cho Hạnh Tiên, đạt được nàng hung hăng đồng ý nhưng không có Quy Yêu, Long Tu Hổ tựa như không có đại não, mấy ngày tìm không thấy, khắp nơi trên nhảy dưới tránh, kém chút đem toàn bộ Ngũ Vân lĩnh lật qua. Cuối cùng còn được đến Bạch Thất vài câu châm chọc khiêu khích, nói thẳng nó đầu góc dài đến bên ngoài, hiện tại đầu góc không có, liền thành đồ đần. Khí Long Tu Hổ nổi trận lôi đình, liền muốn đi tìm nó tính sổ sách, nhưng Bạch Thất hướng trong động vừa chui, Long Tu Hổ cũng chỉ có thể nhìn động than thở. Như thế qua một tháng chờ đến lần tiếp theo Ngũ Linh Sơn hội nghị bắt đầu, Quy Yêu triệt để mất tung ảnh, Long Tu Hổ đủ rũ cúi đầu, nhưng cũng không thể thế nhưng, mất hồn mất vía tuyên bố hội nghị bắt đầu, liền lui sang một bên. Giang Cảnh nhìn ở trong mắt, cười ở trong lòng, đồng thời tăng cường đối tiểu Bạch thử dạy bảo, tu vi như thế nào trước không để cập tới, đầu tiên phải có đầu óc, gặp chuyện có chủ kiến, mà không phải bảo sao hay vậy, nước chảy bèo trôi. Lần này hội nghị đến yêu thú có chút ít, Giang Cảnh nhìn một hồi liền rời đi. Hắn trở lại Tiểu Thanh Sơn, gặp Tiểu Bạch Thử đối diện Nguyệt Tu Hành, cảm thấy rất an, không đành lòng quấy rầy, xoay người đi đến trên núi đi đến vừa đi. Ban đêm cỏ cây tại ngủ say, một hít một thở ở giữa tràn đầy tự nhiên tĩnh mịch cùng an ổn. Phía sau núi thảo dược linh dược cũng là như thế, ngẫu nhiên vài tiếng dã thú gào thét kêu to, tăng thêm mấy phần yên tĩnh. Giang Cảnh đứng tại đỉnh núi, nhìn ngó xung quanh, phát hiện ban đêm núi rừng có loại khác bị lực. Hắn đang muốn hảo hảo cảm thụ một phen, đột nhiên vang lên bên tai một trận tiếng nước, trong lòng một kỳ thuận thanh âm tìm kiếm. Tiểu Thanh Sơn bên trên có một dòng suối nhỏ, nguồn gốc từ đỉnh núi bên hông tuyển nhãn. Trước đó là một khối dòng nước cọ rửa nước chảy hố, Giang Cảnh đến về sau, lấy đá vụn chỉnh tề xây tốt, đã mỹ quan, lại thực dụng, một vòng rào chắn lộ ra một cái khe hở, suối nước liền từ nơi này róc rách di chuyển. Giang Cảnh đi chưa được mấy bước, liền bỗng nhiên dừng bước. Chỉ gặp chỗ kia trong con suối bọt nước lan lộn, giống như là dưới mặt đất có dòng nước không ngừng xông lên phía trên kích, khuấy động chu vi. Chậm rãi, kia bọt nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, không đồng nhất một lát lại có cao cỡ một người, giống một chùm nở rộ cực đẹp bó hoa. Đây là? Giang Cảnh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhạy cảm thấy được kia lăn lộn bọt nước bên trong có một cỗ khí tức đang cuộn trào, có người từ đáy nước thoát ra, đột nhiên từ bọt nước trung tâm bay ra, đứng tại bọt nước bên trên, dáng điệu uyển chuyển không lúc đích. Thân ảnh kia ghim một cây trùng thiên biện, vòng eo màu đỏ cài hiếm, cầm trong tay kim thương, rõ ràng là trước kia tại Cẩm Giang vào nước miệng thấy qua kim thương đồng tử. Giang Cảnh sững sờ, vốn muốn xuất thủ động tác một trận. Đồng tử hất đầu một cái, dẫn theo kim thương nhìn về phía Giang Cảnh, đầy mắt đều là cảnh giác. Hắn gặp Giang Cảnh một mặt kỳ quái chính nhìn xem, không có bất kỳ động tác gì, liền gãi gãi đầu ra. Từ cái yếm bên trong lấy ra một viên thất thải viên châu, hướng đỉnh đầu dương lên, đánh ra một đạo pháp lực. Viên kia châu trên không trung quay tít một vòng, trên đó thất thải quang mang đống nhiên thu vào, hóa thành một đạo vệt trắng thẳng tắp rơi xuống, phương hướng chính là Giang Cảnh. Giang Cảnh nhíu mày, phát giác quang mang này không có uy lực gì, chỉ là phổ thông linh quang, liền không có động tác, bị nó bao lại. Đồng tử thấy thế, lập tức đem kim thương bại xuống, hét lớn một tiếng, "Này, tập nhân, là ngươi giết Quy thừa tướng?" "Quy thừa tướng?" Giang Cảnh đem mắt nhíu lại, cười nói, "Đại vương hồi lâu không thấy, còn nhớ đến ta?" Đồng tử ngẩn người, nếu mày suy tư một phen, mơ hồ từ ký ức chỗ sâu tìm tới cái này bóng người, nhưng cũng không chân thực, khẽ nói, gặp qua thế nào, chưa thấy qua thế nào. Ngươi cái này tập nhân giết Quy thừa tướng, còn muốn cùng bản vương lôi kéo làm quen, mơ tưởng, mơ tưởng. Hắn ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra phẫn nộ thần sắc, không những không khiến người ta e ngại, ngược lại càng lộ vẻ đáng yêu. Giang Cảnh lần thứ nhất gặp hắn lúc, bất quá mới vào tu hành, bây giờ tu hành đã ở thiên nhất cảnh, tự nhiên có thể nhẹ nhàng linh hoạt nhìn ra cái này đồng tử nền tảng chính là một đầu kim đuôi lý ngư. Hắn bên ngoài thân mang theo nồng đậm hơi nước cùng kim sắt chi khí, còn có một vòng thủy tộc tinh hoa, lại tự xưng bản vương sợ là Kim Lý Ngư Vương mới là. Lý Ngư ký ức chỉ có 7 giây, cho dù hóa hình thành công, xem ra tuổi tác cũng không lớn, có chỗ lãng quên cũng hợp tình hợp lý. Giang Cảnh cười nhạt nói, cái gì Quy thừa tướng, ta không biết rõ, ngươi lại khái tìm nhầm người thôi. Đạo hữu đêm khuya hành động, không cáo mà tới ta Tiểu Thanh Sơn, vô lễ như thế tiến hành, chẳng lẽ liền vì ngươi đây không đầu không đuôi sự tình? Hừ, tìm hồn châu thu nạp Quy thừa tướng lưu tại thủy cung tàn hồn, chính chiếu vào ngươi, mơ tưởng chống chế. Cái gì không có đầu não? Chẳng lẽ Quy thừa tướng bị ngươi chặt đầu? Gian ác tặc tử. Chương 131, đồng tử đột kích linh sơn kinh biến 2 chương 131, đồng tử đột kích linh sơn kinh biến. Giang Cảnh nghe vậy mà ngơ, cái gì dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ta nói không đầu không đuôi, ngươi nói không có đầu não. Nhưng ngạc nhiên là, nó vậy mà đoán đúng. Quy yêu đích thật là không có đầu mà chết. Hắn ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này kim đuôi lý ngư chẳng lẽ có mấy phần khí vận mang theo. Đồng thời trong lòng nói âm thanh bừng tỉnh, mắt nhìn không trùng hạt châu, thầm nghĩ hắn tác dụng nguyên là như vậy, hắn quát tay, hồng lăng bay ra, đem viên châu khẽ quấn, cầm trở về. Đồng tử giận dữ, dám cướp ta bà bối, nhìn ta đưa ngươi cầm đến, đi cho Quy thừa tướng đền mạng. Dứt lời, Thái Dương một viên lân phiến sáng lên, lóe màu xanh thẳm qua mang, dưới thân bọt nước đống nhiên biến đổi, ba đầu thủy xà bay ra, kích xạ mà đến. Giang Cảnh phất phất tay, ba đạo hỏa cầu đem nó đánh tan. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ, phải chăng muốn ở chỗ này độc thủ? Về phần cái gì quy thừa tướng, ta lặp lại lần nữa, không biết rõ. Đồng tử hầm hừ mà nói, bớt nói nhiều lời, lại ăn ta một súng. Dứt lời, đỉnh thương đến chiến. Trong tay Giang Cảnh kim quang lóe lên, kim đao xuất hiện trong tay, thản nhiên lên tiếp. Chỉ một thoáng, một phe là đồng tử kim thương, từng đạo hàn quang tán không hết, một phe là thanh niên kim đao, từng mảnh kim quang lồng toàn thân. Hai người một lớn một nhỏ, không thi pháp lực, lại đấu lực lượng ngang nhau. Không đồng nhất một lát, đao thương chạm vào nhau, riêng phần mình lùi lại mấy bước, Giang Cảnh vây vây cánh tay, trong lòng phun lên một cỗ hào hùng. Dĩ vang đấu pháp, ít có như vậy sát người vật lộn, phần lớn là pháp thuật pháp khí đối hoành, lần này thử một lần, lại phá lệ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Giang Cảnh cười ha ha, thống khoái, thống khoái. Lại đến. Ai ngờ kia đồng tử hướng về sau nhảy lên, một lần nữa trở lại bọt nước phía trên. Hắn mặc dù đơn thuần, nhưng không phải người ngu, biết mình không phải người trước mắt đối thủ, nhìn chằm chằm hắn vài lần, đem hắn hình dạng nhớ kỹ, sau đó đem thân thể co rụt lại, bọt nước đột nhiên nổ tung, ngay sau đó nước suối khôi phục nguyên dạng, biến mất không còn tăm tích. Giang Cảnh sững sờ, không nghĩ tới hắn đi như thế quả quyết. Hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc, rõ ràng đã đem quy yêu áp chế cốt dương hồi, ai ngờ thủy cùng còn có tìm phách châu loại thủ đoạn này, xem ra ngày sau lại đi giết người diệt khẩu, cẩn thận hồn câu diệt mới tốt. Chuyện hôm nay, đồng tử đến có chút đột nhiên, nhưng cũng để cho hắn biết ngồi đáy giếng một hai. Kia Cẩm Giang thủy cung nghĩ đến cũng không phải lợi hại gì địa phương, phái ra đồng tử tới bắt người, nhất định không có thần hồn cảnh chân nhân, Giang Cảnh nghĩ rõ ràng điểm này, từ không có e ngại. Lại một thủy tộc yêu thú một thân thực lực đều ở trong nước, lên tới lục địa còn có thể phát huy ra mấy phần thực lực, cũng còn chưa biết. Cho dù như đồng tử như vậy mang theo bọc nước, dựa vào dòng sông, nhưng bởi vì địa vực hạn chế, lại có thể phát huy ra cái gì đây? Giang Cảnh tâm tính thản nhiên, chưa đem việc này để ở trong lòng. Thời tiết ngày ngày nóng bức bắt đầu, đảo mắt tiến vào tháng 6. Giang Cảnh sáng sớm nhìn qua phía trên hỏa tạo linh thụ, trên cây hỏa tạo tiếp cận thành thụ, cho hắn một trận nhãn thèm tâm nóng. Đang muốn đi trong núi đi một vòng, tìm chút nguyên liệu nấu ăn nấu cơm, đột nhiên liền nghe một trận tiếng vang kịch liệt vang vọng chu vi, cùng với một trận đại địa lay động, để cho người ta căn bản đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Giang Cảnh kinh hãi, vội vàng xem xét chu vi, nhưng vừa đem con mắt nâng lên, chỉ thấy nơi xa một đạo ngũ sắc quang mang phóng lên tận trời, chớp mắt kích xạ đến chỗ cao, phảng phất giáp giới chân trời. Này quang chi sáng chi cao, không biết bao xa người đều có thể nhìn thấy. Mặc dù này quang mang chỉ chợt lóe mà qua, nhưng đã chỉ rõ phương hướng. Ngũ Linh Sơn. Giang Cảnh suy tư trong lòng sóng chiều, không còn kịp suy tư nữa, mang theo Tiểu Bạch thử cưỡi gió liền hướng Ngũ Linh Sơn tiến đến. Trên đường đi, to to nhỏ nhỏ yêu thú đều tại hướng Ngũ Linh Sơn phương hướng dũng mãnh lao tới. Kia năm màu cổ sáng quá mức lóa mắt, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn thấy, như thế linh quang, chẳng lẽ có cái gì kỳ chân dị bảo xuất thế? Làm sao có thể không làm cho lòng người sinh mơ màng? Giang Cảnh cũng không ngoại lệ. Dù sao, tất cả mọi người là tục nhân. Rất nhanh, đến Ngũ Linh Sơn trước. Giang Cảnh từ đằng xa bay tới đến chỗ gần, cho dù liên tục vào mắt, cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ngũ Linh Sơn nguyên bản trên núi các nơi khắp nơi trồi lủi, chỉ có ngũ sắc thạch đầu trang trí một hai, rất là hoang vu. Nhưng là giờ phút này, trước mắt hắn Ngũ Linh Sơn ngũ quang tập sắc, toàn thân lấp lóe nồng đậm linh quang, hắn phẩm chất chi cao, cơ hồ là hắn bình sinh thấy số một. Càng dọa người chính là, mắt trần có thể thấy cả tòa trên núi khắp nơi hoa cỏ lâm mục, rậm rạp nồng đậm, lại có thanh tuyển chảy xuôi, chim muông hiệu vượng, sen lẫn yên hà sương mù, thất thải quang hoàn, hoàn toàn là một bộ tiên gia cảnh tượng. Không chỉ Giang Cảnh nhìn ngây người, hắn nghi ngờ Lý Tiểu Bạch chuột đồng dạng nhìn ngây người, vô số đến yêu thú cùng nhau nhìn ngây người. Rất nhanh, đám yêu thú liền làm ồn bắt đầu, nhao nhao gào thét bảo bối tiên gia bảo vật các loại. Gọi không giống nhau, nhưng trung tâm ý tứ hoàn toàn nhất trí, Ngũ Linh Sơn biến thành bảo địa, trên núi tất nhiên có vô số bảo bối. Về phần chúng yêu thú là Hà Lao trung thực thực sự ngoài núi, không có rảnh trước đoạt sau tiến vào, chính là bởi vì ngoài núi có một đạo rõ ràng linh cháo, đem toàn bộ Ngũ Linh Sơn đều bao phủ đi vào. Có gan đại yêu thú đi được vào, linh cháo bóng loáng kiên cố, cũng có lấy pháp thuật công kích, liền một chút xíu gợn sóng đều không có nhấc lên, căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có thể nhìn xem trông mà thèm. Hành tiên cùng Giang Cảnh đứng chung một chỗ, nàng chau mày, âm thầm truyền âm, đạo hữu khả năng xem thấu phải chăng là chướng nhãn pháp. Giang Cảnh nhìn nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, ta nhìn không ra trong đó kỳ quặc, phải chăng có chướng nhãn pháp cũng không thể mà biết. Nhưng ta cho rằng, cái này đại khái là chân thực, dù sao linh lực ba động không lừa được người. Hành tiên bản thể chính là một thuộc tính, đối linh khí cảm giác càng thêm nhạy cảm, nàng cũng rất tán thành gật gật đầu, thế nhưng là trong vòng một đêm, hoặc là nói một mấy mắt, một tòa hoang sơn biến thành bây giờ bộ dáng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn? Tiên tử có thể từng nhớ kỹ, tại Ngũ Vân Linh dưới mặt đất còn có một vật. Giang Cảnh đột nhiên nói, người nói là thượng cổ độc phủ. Hành tiên kém chút thoát ra, vội vàng ngăn chặn thanh âm, tại trong đầu phi tốc xoay tròn. Chẳng lẽ là thượng cổ độc phủ cùng Ngũ Linh Sơn một hòa làm một thể? Giang Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, tiên tử đừng quên, Ngũ Linh Sơn chính là địa linh cùng địa nguyên tỷ biến thành, mà địa linh kết hợp địa nguyên tỷ là toàn bộ Ngũ Vân Linh địa mạch, đồng dạng là mở ra thượng cổ động phủ chìa khóa. Nếu nói trong đó có cái gì quan thiếu, để thượng cổ phía ngoài động phủ trận pháp bảo vệ dần dần làm nhạt, cùng Ngũ Linh Sơn dần dần hợp làm một thể, và hôm nay biến thành bộ dáng như vậy, tựa hồ nói đến cũng không phải không có khả năng. Theo đạo hữu lời nói, hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng cái này vẫn như cũ quá không thể tưởng tượng nổi. Hành tiên sợ ngây người. Chương 132, tụ Ngũ Linh Sơn phá cháo đi vào. Chương 132, tụ Ngũ Linh Sơn phá cháo đi vào. To gan như vậy suy đoán, để cho người ta nghe ngóng kinh thần, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như hổ có mấy phần đạo lý. Thậm chí nói, cái này tựa hồ là Ngũ Linh Sơn biến cố duy nhất giải thích. Nếu không, như vậy tiên gia cảnh tượng, nồng đậm linh khí từ đâu mà đến? Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên trong đầu nhất thời phi tốc xoay tròn, không nhịn được muốn đi nhìn trộm một hai. Giang đạo hữu, Hạnh tiên tử, hai vị đến sớm. Thẩm Chiêu Chiêu khoan thai tới chậm, ánh mắt rơi vào trước mặt trên núi, đã kinh vừa vui. Thục Châu từ trước đến nay nhiều núi, không biết bao nhiêu ẩn sĩ bế quan trong đó, lại không có ra, cũng không biết bao nhiêu người từ đó thấy được thiên cơ, lưu lại truyền thừa. Tóm lại, nàng tại Thục Châu thấy qua di tích động phủ tương đương nhiều, nhưng phần lớn đều đã thừa di chỉ, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp, lại nhìn Ngũ Linh Sơn cảnh tượng, so với nàng từng nghe qua còn muốn ngạc nhiên ba phần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Ngũ Linh Sơn tại sao lại có như vậy biến cố? Chúng ta cũng không biết, đều là trông thấy cái kia đạo ngũ thải quang mang đến. Giang Cảnh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt một mực chưa từng lì khai Ngũ Linh Sơn. Mắt thấy sơn chu linh cháo kiên cố, chúng yêu thú nghĩ hết thủ đoạn muốn đi vào, nhưng đều không được hắn phát. Thời gian một chút xíu trôi qua, đám yêu thú dần dần kìm nén không được tâm tình kích động, càng thêm xuất thủ thăm dò, từng đạo pháp thuật rơi vào linh cháo bên trên. Không biết bởi vì công kích đông đảo vẫn là cái gì nguyên nhân, kia linh cháo thỉnh thoảng nổi lên một chút gợn sóng đến, tầng tầng dập dờn, khiên động tâm thần người. Giang Cảnh dương mắt đi xem, lít nha lít nhít công kích lộn xộn, từng cái yêu thú pháp thuật thần thông không giống nhau. Ánh mắt hắn híp híp, có mấy phần phát hiện. Lúc này, chân trời đột nhiên một đạo âm thanh xé gió lên, chúng yêu lập tức ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một đạo phi toa từ đằng xa kích xạ mà đến chỗ gần ầm vang dừng lại. Phi nhanh kình phong quét ngang mà đến, không biết thổi đoạn mất mấy gốc cây, để chúng yêu nhất thời mở mắt không ra. Giang Cảnh con mắt híp híp, nhìn về phía phi toa thượng nhân. Phi toa bên trên có một nam hai nữ ba người, nhìn đều rất trẻ trung, phục sức giống nhau, hẳn là cùng một môn phái. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, mơ hồ mang theo vài phần uy nghiêm. Hai nữ tử, một cái dáng vóc cao gầy, khuôn mặt dịu dàng, một cái hơi thấp một điểm, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Cái này ba người tu vi đều tại thiên nhất cảnh trung kỳ, bằng chừng ấy tuổi, như vậy tu vi, không biết là cái nào tông môn chân truyền đệ tử. Giang Cảnh nhìn nhiều kia dáng vóc cao gầy nữ tử liếc mắt, không phải có cái gì ý đồ khác, mà là nàng này gánh vác một thanh trường kiếm, chẳng lẽ kiếm tu? Nam tử đảo qua một vòng chúng yêu, ánh mắt rơi vào tựa như tiên gia chỗ Ngũ Linh Sơn bên trên, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, bao quanh liền ô quyền, tại hạ liệt hỏa tông Thẩm Vô Cực, bên người là hai vị sư muội, Đông Phương Kính cùng Triệu Tuyển, bị nơi đây dị tượng hấp dẫn mà đến, chỗ thất lễ, còn xin đảm đương. Liệt Hỏa Tông. Giang Cảnh nhướng mày, nhớ tới cái này tông môn là bây giờ Kinh Châu khôi thủ, trong môn chân nhân không chỉ một vị. Có thể Liệt Hỏa Tông cự ly Ngũ Vân lĩnh đâu chỉ bằng giảm, kia năm màu linh trụ lại lớn, cũng không có khả năng chuyển đến bên kia đi, bọn hắn như thế nào đến, chẳng lẽ vừa lúc tại chỗ gần. Lúc này, Thẩm Chiêu Chiêu cho hắn cùng Hạnh Tiên truyền âm nói, Thẩm Vô Cực là trước mắt Liệt Hỏa Tông chấp pháp trưởng lao thân truyền đệ tử, Đông Vương Kính chính là vị kia đeo kiếm nữ tử là truyền công trưởng lao thân truyền đệ tử, vị cuối cùng ta chưa nghe nói qua. Bọn hắn trong tay đều có pháp khí, thật không tốt đối phó, gặp ngàn vạn xem chừng. Chu Vi Đam yêu thú nói nhỏ, Thiếu Kỳ nhìn xem, ngoài miệng nói, có cái thanh âm hơi lớn, nơi đây là Ngũ Vân Linh, đây là Ngũ Vân Linh cơ duyên, bên ngoài người không có quyền tham dự. Đúng, đúng. Không sai, đây là Ngũ Vân Linh núi, bên ngoài người đi mau. Nam tử sắc mặt chưa biến, bên người tiểu sư muội sắc mặt có chút biến hóa, đang chờ nói cái gì, liền nghe một thanh âm che lại chu vi tất cả mọi người. Im lặng. Thanh âm đạm mạc hùng vĩ, mang theo không hiểu uy nghiêm. Chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên lại đồng thời vui mừng. Đây không phải là người khác, chính là Hắc Vũ chân nhân. Chỉ gặp một đạo hắc quang từ trong núi nơi nào đó chợt hiện, chớp mắt đến phụ cận, dừng ở giữa không trung thân ảnh hiện ra. Mập mạp dáng vóc, nhàn nhạt ánh mắt, vẫn như cũng là như vậy cầm trong tay phất trần, người mặc đạo bào, cầm trong tay liên hoa quan bộ dáng. Phi toa trên ba người cùng nhau hơi biến sắc mặt, này yêu một thân pháp lực cực kỳ ngưng thực, cơ hồ đạt tới thần hồn cảnh có thể tới điểm cao nhất, cự ly đột phá còn có khoảng cách nửa bước. Hoặc là nói, tùy thời có thể lấy đột phá. Phía dưới chúng yêu có nhận biết, có không quen biết, nhưng gặp cái này một thân khí thế mười phần, nghiêm nhiên Ngũ Vân Lĩnh người nói chuyện bộ dáng, không người dám xen vào nửa câu. Hắc Vũ chân nhân phất trần hất lên, mở miệng nói, thiên địa có linh, chợt hiện cơ duyên, không phải ta Ngũ Vân Lĩnh một nhà tất cả, có thể gặp phải đều có duyên người. Tiền bối nói tới lại đúng không qua, không biết có thể tăng thêm ta người hữu duyên này. Thẩm Vô Cực đang muốn gửi tới lời cảm ơn, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một đạo độn quang tại phụ cận dừng lại, hiện ra một cái người trẻ tuổi áo bào đen. Chu Vi đám người cùng nhau nhướng mày. Người này quanh người nộn nhạo như có như không hắc vụ, cầm trong tay một cây tang hồn viên, lộ ra bộ phận làn da trắng non vô cùng, cùng hắc bào hình thành so sánh rõ ràng không phải người tốt. Hắn lại đối Chu Vi đám người xem kỹ ánh mắt nhìn như không thấy, lớn tiếng nói, ta cũng là người hữu duyên. Sau đó nhìn về phía phi toa trên ba người, Thẩm đạo hữu, có thể nhớ kỹ ta Trần Nhật, chúng ta cùng là khách bên ngoài, báo đoàn được chứ? Nhìn người nọ, Giang Cảnh nghĩ đến trước đây gặp phải cửu anh tông người, nhất là vị cuối cùng phá lệ khác biệt người trẻ tuổi, tựa hồ cũng là như vậy khoa trương kinh khủng. Chẳng lẽ tu hành tà đạo công pháp ma đạo sẽ kích thích thần kinh, để cho người ta biến thành như vậy thần kinh như vậy bộ dáng sao? Thẩm Vô Cực nhìn người nọ sắc mặt liền âm trầm xuống, một bên Triệu Tuyển quát, U Minh cốc tặc tử, ai cùng ngươi là đồng đạo? Nếu không phải ở chỗ này không tiện, sớm giết ngươi, còn tha cho ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Chân Nhạc thần sắc khẽ biến, cười lạnh hai tiếng, cái gì mặt hàng, cũng xứng ở trước mặt ta nói chuyện. Lời còn chưa dứt, Thẩm Vô Cực đã vọt đến Triệu Tuyển trước người. Chỉ nghe ken ken hai tiếng, hắn trong tay hồng quang lóe lên, trong tay đã thêm ra hai cái u màu lam chấm nhỏ. Giang Cảnh cẩn thận nhìn, Trần Nhạc đang khi nói chuyện ngầm hạ độc thủ, Thẩm Vô Cực lách mình lúc hai tay biến thành màu đỏ thẫm, đem hai cái châm nhỏ bắt lấy, hai nhân gian giao thủ chỉ ở điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành, cực kỳ tinh diệu, có không ít chỗ thích hợp. Giết. Đột nhiên, Đông Phương Kính thân ảnh biến mất không thấy, giữa thiên địa đột nhiên nhiều vô số sắc bén kiếm khí, giật mình chúng yêu cùng nhau sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại tránh né. Quả nhiên là kiếm tu. Hành Tiên thấp giọng, lời nói bên trong mang theo một chút kiên kỵ. Nàng bởi vì bản thể nguyên cớ, lúc trước không ít thụ bực này đao bổ đúa khảm chi nạn, đối kiếm tu khó tránh khỏi e ngại. Vô số kiếm khí trên không trung một cái tán loạn, đột nhiên tụ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng phi kiếm, lại biến mất tại nguyên chỗ. Kia Trần Nhạc sớm tại kiếm khí bắn ra lúc đã lách mình tránh đi, nhưng kiếm tu từ trước đến nay lấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ của hắn có thể nào hơn được phi kiếm. Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang, suy một tiếng, Trần Nhạc thân thể từ đó một phân hai nửa, rớt xuống đất, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chảy xuôi. Phi kiếm trở xuống phi toa bên trên, hiện hóa ra Đông Phương Kính thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, một thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, tư thế yên ngang, để cho người ta gặp chi sinh ra sợ hãi. Chương 132, Tụ Ngũ Linh Sơn phá cháo đi vào. Hai chương 132, Tụ Ngũ Linh Sơn phá cháo đi vào mà rơi xuống thi thể trên mặt đất lặng yên tiêu tán. Trần Nhạc thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa một chỗ ngọn cây, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thật sâu nhìn qua Đông Phương Kính liếc mắt, luôn luôn một tử, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân pháp tinh diệu, như ảnh giống như mị, Giang Cảnh thần thức đi theo hắn một lát. Nhưng nghĩ đến cũng biết, Ngũ Linh Sơn cơ duyên phía trước, chắc chắn sẽ không đi xa, nên giấu ở nơi nào đó, không cùng Liệt Hỏa Tông ba người chạm mặt. Để hắn lợi hại, lại địch nổi Đông Phương sư tỷ phi kiếm. Kia Triệu Tuyền hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý nói. Thẩm Vô Cực bất đắc dĩ cười một tiếng, ném ra hai cái châm nhỏ, đối chu vi bao quanh vừa chắp tay, không nói thêm gì nữa. Ngũ Linh Sơn cổ sáng quán thông thiên địa, nhìn thấy tu sĩ quả thực không ít, rất nhanh lại có một chút tu sĩ đến. Có Tinh Nguyệt Tông, trước Hà Lâu, còn có Giang Cảnh quen thuộc Chính Dương Quan, có khác không quen biết ba năm cái tông môn, cùng một chút cái người đến người, nhiều như rừng cộng lại, chừng 40-50. Bởi vì tu sĩ nhân số không ít, cùng yêu thú liền phân biệt rõ ràng phân đem nửa, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Giang Cảnh cùng Thẩm Chiêu Chiêu làm yêu thú bên này nhân loại, tự nhiên ẩn tàng thân ảnh, thản nhiên hiện lộ khó tránh khỏi có chút phiền phức. Từ Chính Dương Quan người sau khi xuất hiện, Giang Cảnh ánh mắt liền liên tiếp nhìn lại. Chính Dương Quan đến năm người, dẫn đầu là từng có mấy phần giao tình Vu Thủ Nghĩa, cùng một cái râu tóc đều bạch lao đạo dài, mặt khác ba cái là tuổi trẻ đạo sĩ, một cái là Vu Thủ Nghĩa đệ tử Vương Thập Nhất, không nhận ra cái nào, cái cuối cùng thì là Giang Cảnh ngày nhớ đêm mong Lý Khang. Năm đó Bách Hoa Nương Nương miếu từ biệt, hôm nay rốt cục lần nữa nhìn thấy. Hắn thật sâu nhìn lại, Lý Khang lại cúi đầu, nửa khắc chưa từng nâng lên, giống như là đang trầm tư cái gì, lại hoặc là đang tránh né cái gì. Giang Cảnh mấy lần nhìn lại, mơ hồ phát hiện Lý Khang tựa hồ có mấy phần không thích hợp, chính kỳ quái lúc, đưa tới Vu Thủ Nghĩa ánh mắt. Hai người hai mắt nhìn nhau, Vu Thủ Nghĩa rõ ràng có chút ngạc nhiên, muốn qua một lúc, bị Giang Cảnh lắc đầu ngăn lại. Dạng này trường hợp, thực sự không thích hợp nhiều lời cái khác. Vu Thủ Nghĩa cũng minh bạch, chuyến năm tới, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải đạo hữu, à, đạo hữu đã là Thiên Nhất Cảnh. Hắn lời nói bên trong một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cái này cũng có trách, không đề cập tới Giang Cảnh tuổi tác, chỉ nói ngày đó hai người gặp mặt lúc, hắn còn chỉ là mới vào linh đại cảnh, bây giờ bất quá mấy năm thời gian, không ngờ là Thiên Nhất Cảnh tu sĩ. Thời gian mấy năm, liền nhảy ba tầng bậc thang, thực sự không thể tưởng tượng. Phải biết, tu hành đến đằng sau, cảnh giới càng cao, thời gian tu hành càng dài, cái này cơ hội là công nhận. Mà hắn lại đột phá bực này gông cùng xiềng xích, làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh. Lại Thiên Nhất Cảnh đối với bình thường tu sĩ tới nói, cũng không phải là như vậy tốt đột phá, có tu sĩ cho dù ngao thành tóc trắng, cũng không nhất định có thể có đột phá cơ duyên. Tu hành ba cửa trước, luyện khí cảnh, tích lũy pháp lực, linh hải cảnh, thần niệm đản sinh, đến Thiên Nhất Cảnh thì là muốn đem pháp lực cùng thần thức hợp nhất, đạt tới quanh thân vô lậu tình trạng. Nhưng cảnh giới này đối tu sĩ yêu cầu cực cao, thứ nhất, đem thể nội pháp lực hoàn toàn luyện hóa, bao quát tại thu thập linh lực luyện hóa trình bên trong tràn lan tại thể nội các nơi pháp lực, cũng đem nó hòa hợp như một. Thứ hai, đem thần thức cùng pháp lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau đạt thành một loại tình trạng chỉ có hai bộ phận này đạt thành, mới có thể bị quanh thân vô lậu. Đối với Giang Cảnh tới nói, điểm thứ nhất pháp lực hòa hợp như ý là nhất không cần lo lắng, nhiều năm như vậy sau khi tu hành, đối với tự thân như thế nào đã có suy đoán, pháp lực nhập thể, tự mình một thể. Mà điểm thứ hai lại là vây khốn hắn đột phá một cái cửa ải, chính là bởi vì hắn pháp lực quá mức mạnh mẽ, linh hải cảnh hậu kỳ lúc đã có thể sánh vai Thiên Nhất Cảnh trung kỳ còn nhiều hơn, mà thần thức nhưng vẫn là phổ thông trình độ, bởi vậy đem thần thức cùng pháp lực đạt thành cân bằng, dùng một chút thời gian. Điều này cũng làm cho Giang Cảnh cảnh giác lên, nếu là ngày sau lại như vậy tiếp tục tu hành, pháp lực cùng thần thức nhất định không cân bằng, đến lúc đó, đối với tu hành có gì loại ảnh hưởng khó mà đoán trước. Muốn giải quyết loại vấn đề này, pháp lực không thể trì trệ tình huống dưới, cần tìm có thể để cao thần thức công pháp bí thuật. Đây là việc cấp bách. Cơ duyên xảo hợp mới lấy đột phá, đạo trưởng sao lại tới đây? Thế nhưng là gặp được chùm sáng năm màu. Chùm sáng kia sao mà dễ thấy, như thế nào không nhìn thấy, chúng ta phụng tông môn chi mệnh, chuyên tới để điều tra, không nghĩ tới nơi đây đã tụ tập nhiều như vậy đồng đạo. Đạo hữu có biết núi này cụ thể là bực nào tình huống? Núi này nguyên bản chỉ là một tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn ngọn núi, hôm nay phát sinh như thế biến cố, ngoài tất cả mọi người dự liệu, có lẽ là một trận khó được cơ duyên cũng khó nói. Vu Thủ Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, cùng một bên lao đạo trưởng thấp giọng đàm luận. Hắc Vũ chân nhân cùng Hạnh Tiên cùng Giang Cảnh truyền âm vài câu, ho nhẹ một tiếng, chu vi ồn ào các loại thanh âm lập tức biến mất. Các vị đạo hữu, Bảo Sơn đang ở trước mắt, như thế nào tiến vào nhưng không được pháp, còn xin tiếp thu ý kiến của chúng, đột phá cửa ra bảo, dù sao, các ngươi cũng không muốn đến càng nhiều a. Người tới càng nhiều, kiếm một chén canh người thì càng nhiều, nào có người sẽ vui lòng. Nguyên bản vây xem chúng các tu sĩ nhao nhao hướng về phía trước xem xét. Nếu không nói nhân loại tu hành giới phát triển nhiều năm như vậy, tự có hắn chỗ thích hợp, đông đảo tu sĩ lấy Thẩm Vô Cực cầm đầu, rất mau tìm đến mấu chốt. Thẩm Vô Cực lớn tiếng nói, này linh cháo không biết là các loại linh lực ngưng tụ, nhưng lại có thể ngưng tụ ngũ hành linh lực đến phá. Hắn nói, đưa tay kích phát 5 tấm phụ lục, kim một thủy hỏa thổ các một trường, đồng thời công kích tại một cái đốt. Trong chốc lát, linh cháo sóng mặt đất văn dập dờn, viễn siêu lúc trước không có trường pháp công kích. Hắc Vũ chân nhân thấy thế tán thưởng không thôi, không hổ là Liệt Hỏa Tông đệ tử, nhanh như vậy tìm đến mấu chốt. Giang Cảnh âm thầm gật đầu, mới chúng yêu thú lung tung lúc công kích, hắn liền phát hiện điểm này, nhưng suy tư đằng sau, không được trường pháp, lại bị liên tiếp sự tình đánh gãy, mới không có nói ra. Thẩm Vô Cực nói, tiền bối quá khen, tại hạ sư muội tinh thông trận pháp, mời nàng tới nói a. Triệu Tuyên nói một chút ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận, sau đó căn cứ ngũ vân linh ngũ phong chỗ phương vị, để thân có ngũ hành chi lực tu sĩ hoặc đạo hữu điểm đứng tại khác biệt vị trí. Mang Sơn thuộc kim, hỏa khắc kim, chỗ phương hướng là hỏa thuộc tính tu sĩ. Thanh Sơn thuộc mộc, kim khắc mộc, chỗ phương hướng là kim loại tu sĩ yêu thú. Ngọc Sơn thuộc thủy, thổ khắc thủy, chỗ phương hướng là thủy thuộc tính tu sĩ. Chu Sơn thuộc hỏa, thủy khắc hỏa, chỗ phương hướng là thủy thuộc tính tu sĩ. Ổ Sơn thuộc thổ, mộc lâm đất, chỗ phương hướng là mộc thuộc tính tu sĩ. Có cơ duyên phía trước, đám yêu thú cũng ngoan ngoãn nghe phân phó dựa theo chỗ phương vị đứng vững, chỉ nghe Triệu Tuyển ra lệnh một tiếng, tất cả tu sĩ yêu thú đồng thời công kích Tô Lại định vị trí. Oanh! Chỉ một thoáng một trận sơn băng địa liệt động tĩnh, chu vi núi đá lăn xuống, mặt đất lay động như là địa chấn. Nhưng không ai quan tâm chu vi, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt núi cao linh cháo. Chỉ gặp năm đạo pháp lực trường hà quần quần rơi xuống, năm cái vị trí linh cháo đồng thời chậm rãi tan mở một cái lỗ thủng. Nhìn xem lỗ thủng kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn chờ đến có thể chứa được một người tiến vào lúc, có lòng người ngứa khó nhịn, muốn buông tay, nhưng Triệu Tuyền hét lớn một tiếng, không thể dừng lại, giờ phút này dừng lại bỏ dở nửa chừng, tiếp tục. Đám người không dám thất lễ, đành phải theo lời làm việc. Nhưng gặp lỗ thủng kia càng lúc càng lớn, chừng một căn phòng lớn nhỏ lúc. Triệu Tuyền vậy mà tại trước mắt bao người, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong động, không có vào Ngũ Linh Sơn không thấy. Thiện nhân, tất cả mọi người giải tán lập tức, vội vàng thi triển thủ đoạn, giành trước đoạt muốn đi vào. Nhất thời đường vắng đạo lưu quang lướt qua, nhao nhao không có vào trong động biến mất không thấy gì nữa. Giang Cảnh cùng Hành Tiên, Thẩm Chiêu Chiêu ba người tốc độ chỉ ở Triệu Tuyền bề sau, cùng Thẩm Vô Cực, Đông Phương Kính cùng nhau tiến vào. Người khác yêu thú tăng thêm tu sĩ gần ngàn, nếu là lập trình tự, từng bước tiến vào có cơ hội toàn bộ tiến vào. Nhưng cơ duyên trước mắt, ai có thể tâm bình tĩnh đối đãi, ai cũng không muốn bị rơi xuống, nhao nhao tranh đoạt để chính mình tiến vào, không tiếp thủ đoạn. Rất nhanh liền có huyết hoa bưu bay, tại năm cái trước cửa hàng đánh thành một đoàn, muốn đi vào càng thêm khó khăn. Mở cửa hàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép kín chờ đến thật khép kín bề sau, linh cháo khôi phục nguyên dạng, còn có một nửa người cùng yêu thú ở lại bên ngoài. Trong đó nghĩ, có thể thấy được luồng đốn. Chương 133, Ngũ Linh Sơn, Thượng Cổ Độc Phủ. Chương 133, Ngũ Linh Sơn, Thượng Cổ Độc Phủ. Mắt thấy cổng vào khép kín, còn lại tu sĩ cùng yêu thú toàn bộ chết lặng, đờ đẫn nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu linh cháo. Chuyện gì xảy ra, động đâu? Có yêu thú kêu to, tràn đầy khó có thể tin. Khoác lông mang vũ chi đồ, vô cùng ngu xuẩn. Có tu sĩ vừa sợ vừa giận, không lựa lời nói, trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều yêu thú trợn mắt nhìn. Kia tu sĩ xem xét chọc chúng nộ, cũng không có lại đổ thêm dầu vào lửa, lặng lẽ thối lui đến đằng sau. Đám yêu thú chửi ầm lên, các tu sĩ cũng không nhường nhịn, song phương nhất thời dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương bắt đầu. Chính Dương Quan năm người đi ba người, Vu Thủ Nghĩa còn ở bên ngoài, hắn thấy thế hô lớn, các vị đạo hữu đồng đạo, chúng ta tới đây là vì trong núi bảo vật, bây giờ bảo sơn phía trước, ai cũng không muốn chưa đi vào ngay tại bên ngoài đã sinh đã tử, mất mạng đi. Hắn lao luyện thành thục, cho dù đám yêu thú đầu não tương đối đơn giản, cũng minh bạch lời này không tệ. Sơn Chu bầu không khí hòa hoãn lại, tâm hắn hạ nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, các vị, linh cháo một lần nữa khép kín, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, tuyệt không cách nào dung chuyển, không phải chư vị hợp lực mới được. Hy vọng mọi người vứt bỏ hiểm khích lúc trước, lục lực đồng tâm ấn mới vị trí đứng vững, lần nữa phá trận. Ở đây không ai không muốn vào nhập, cho dù là yêu thú, trời sinh giết chóc cũng là cực thiểu số, Vũ Vân Lĩnh bên trong cực thiểu số đều tại Mang Sơn chiến dịch bên trong hóa thành cho bụi, xuất hiện ở chỗ này đều là khai linh trí yêu thú. Rất nhanh, mọi người các yêu dựa theo mới vị trí đứng vững. Thô sơ giản lược xem xét, mới tiến vào bên trong nhân số hỗn loạn, đều có khác biệt, từng cái phương hướng nhân số không giống nhau, trong đó thủy thuộc tính phương hướng nhân số ít nhất, hỏa thuộc tính nhiều nhất. Vu Thủ Nghĩa có chút bận tâm, nhưng trận thế đã sắp xếp tốt, lại không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể hết sức đi làm. Hắn làm chủ cầm, hô to một tiếng, động thủ. Như mới, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, chùm sáng năm màu đồng loạt đánh vào mới vị trí bên trên. Oanh! Linh cháo chấn động, chùm sáng cùng nhau đại phóng. Nhưng có thể nhìn thấy, màu đen thủy thuộc tính pháp lực chùm sáng quang mang nhỏ nhất, ngắn ngủi mấy hơi cũng có chút chống đỡ hết nổi, cùng không lên cái khác bốn phương tám hướng tiết đấu. Chuyện gì xảy ra, pháp lực của ta? Thủy thuộc tính phương hướng có người kinh thanh hô to, thể nội pháp lực không bị khống chế tấu thể mà ra, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta sợ hãi. Không chỉ là hắn, cái phương hướng này tất cả mọi người là như thế. Bọn hắn cấu thành một đạo ngũ hành trận pháp, bởi vì thủy thuộc tính pháp lực không đủ, phá giải linh cháo trận thế tự động hấp thụ trong cơ thể của bọn họ pháp lực. Một vị đi theo sư trưởng đến tuổi trẻ tu sĩ, trong khoảnh khắc bị tự hào pháp lực rơi xuống trên mặt đất, không có khí tức. Đáng chết, làm sao bỏ dở không ở? Cái phương hướng này tất cả mọi người tại là to, điên cuồng giãy giụa, nhưng là vô luận cố gắng như thế nào cũng không có cách nào từ nơi này trận thế bên trong tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem pháp lực thấu thể mà ra. Vũ Thủ Nghĩa sắc mặt trắng bệnh, đã không có chủ ý ngay sau đó, cái khác bốn phương tám hướng tu sĩ cùng yêu thú đều đột nhiên giật mình cũng không cách nào tránh thoát. Trong chốc lát, toàn bộ Ngũ Linh Sơn chu vi tiếng quát mắng, sợ hãi âm thanh, tiếng kêu khóc liên tiếp, người người đều tại tự cứu, nhưng đều không có cách nào tự cứu, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem pháp lực thoát thể mà ra, không ngừng tràn vào kia linh cháo bên trong. Mà linh cháo cũng không phụ bọn hắn hy vọng, năm cái cửa hàng chậm rãi mở rộng, nhưng mở rộng tốc độ so với mới chậm không chỉ một bậc. Nhưng lấy trong cơ thể của bọn họ pháp lực đến luận, muốn quyết trương đến mới như vậy lớn nhỏ, căn bản không có khả năng. Cho dù có thể chứa được người tiến vào lúc, thể nội pháp lực đã mất, thành thi thể lại có gì dùng? Giữa thiên địa cơ duyên vô số, nhưng cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy cơ, nếu là không có có thể vượt qua nguy cơ năng lực, cơ duyên cũng sẽ biến thành mai cốt chi địa. Vũ Linh Sơn biến thành như thế tiên gia bảo địa, nhìn người vật vô hại, linh khí dạt dào, trong đó có vô số bảo bối, có thể nào không có bất kỳ nguy hiểm nào? Mới linh cháo mở rộng, không biết là Triệu Tuyển trận pháp bản lĩnh tinh xảo, vẫn là cơ duyên xảo hợp, phân phối tại ngũ phương nhân số đạt thành nhất định cân bằng, vừa vặn đem linh cháo mở rộng. Nhưng là giờ phút này, còn thừa đám người tàn trận, không có công dụng, ngược lại rất có nguy hại. Mắt thấy đám người sắp mất mạng ở đây, đúng lúc này, đại địa một trận chấn động, đám người hãi nhiên, chẳng lẽ lại tới một lần động hay sao? Chỉ nghe ầm vang một tiếng, đất đá ném đi, một đạo bọt nước phóng lên tận trời, chừng hơn 10 trượng chi cao. Bọt nước vẩy ra trung tâm toát ra một cái đầu sinh tinh tế hai chân oai hùng nam tử, bên người đi theo một cái cầm trong tay song truy Khôi Ngô Nam Khôi Ngô hộ vệ, một cái cầm trong tay kim thương Khôi Ngô đồng tử. Bọn hắn vừa mới hiện thân, nhìn thấy quỷ dị như vậy tình trạng, lập tức sững sờ, gặp lại kia tiên gia độc phủ, càng là ánh mắt của nhiệt, lộ ra vẻ tham lam. Vũ Thủ Nghĩa chính là không có chủ ý thời điểm, mắt thấy người tới, cũng mặc kệ mọi việc, trực tiếp hô to, bên kia đạo hữu, còn xin xuất thủ tương trợ. Về phần làm sao xuất thủ tương trợ, cũng chưa hề nói minh bạch, bất quá chỉ là chó cùng rất dậu, loạn ôm chân Phật thôi. Hiện thân chính là Cẩm Giang Thủy Cung chi chủ Ngao Nhuận cùng bên người thủy tộc tộc quần đầu lĩnh, một cái thanh giáp của vương, một cái kim lý ngư. Ngao Nhuận mặc dù bất học vô thuật, nhưng đến cùng gia học bên thâm tại kia, cho dù hiểu cái gia lông, cũng so người khác tỉ mỉ sở học tới tinh thông. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trận này thế chính là ngũ hành biến trận một loại, mà dẫn đến như thế tình trạng chính là bởi vì ngũ hành không công bằng. Hắn nhãn châu xoay động, trong khoảnh khắc có phương pháp phá giải, để kim lý ngư đi hướng kim loại chỗ, thanh giáp cua vương đi hướng một thuộc tính chỗ, chính mình đi hướng thủy thuộc tính chỗ, đồng thời pháp lực phun ra. Ngao Nhuận một thân pháp lực sớm đã đạt đến thiên nhất cảnh đỉnh phong, lại là long tộc bản thể, pháp lực so với bình thường thiên nhất cảnh thâm hậu há lại chỉ có từng đó mấy lần. Có bọn hắn gia nhập, kia ngũ hành trận pháp chậm rãi khôi phục cân bằng, vậy mà ổn định lại. Năm cái lỗ thủng chậm rãi mở rộng đến đủ để dung nạp một người lớn nhỏ. Ngao Nhuận mắt thấy có thể tiến vào, nơi nào sẽ quản người khác, lập tức hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, không có vào lỗ thủng biến mất không thấy gì nữa. Kim Thương đồng tử cùng thanh giáp của vương sớm đến hắn truyền âm, theo sát phía sau tiến vào bên trong. Hữu Cơ linh tu sĩ trải qua mới một lần, làm lỗ thủng đạt tới nhất định lớn nhỏ lúc liền thời khắc chuẩn bị, giờ phút này nhao nhao không có vào trong đó. Mà mặc dù có vết xe đổ, còn lại tu sĩ yêu thú bóng đèn không ai nhường ai, tại chỗ cửa hang đùa giỡn thành một đoàn, lại bởi vì cửa hang càng nhỏ hơn, so với vừa nãy đấu càng thêm lợi hại. Cuối cùng, làm cửa hang khép kín lúc, chỉ có mấy chục người tiến vào, chỉ có mới 1/10. Nhưng chiếu xuống thi thể nhiều gấp mấy lần. Người không vì mình, trời chu đất diệt, tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lần này, còn lại tu sĩ cùng yêu thú nếu không nói tạo thành trận thế, riêng phần mình tản ra. Còn có nhìn xem Bảo Sơn phía trước, tâm tư lửa nóng, âm thầm tuần sát, muốn lấy phương pháp của mình thăm dò có thể hay không tiến vào. Có tâm tư quỷ biện, sớm chuẩn bị lên thủ đoạn, đối người ở bên trong ra lúc, từ đó được chia một chén canh. Có khác tâm tư tương đối tâm tư an ổn, nhìn thấy loại này tình huống, đã tắt tiến vào Ngũ Linh Sơn ý nghĩ, cảm nhận được mới hai lần cửa hang mở rộng, từ đó tiêu tán linh lực, tăng thêm Ngũ Linh Sơn biến hóa về sau, chu vi linh khí chi nồng đậm, cơ hồ viễn siêu bình sinh chỗ, đội vàng tại phụ cận ngồi xuống tu hành, cũng là một trận không tệ cơ duyên. Về phần rời đi, một cái không có. Theo thời gian trôi qua, không giờ khắc nào không tại chú ý Ngũ Linh Sơn người đột nhiên giật mình, tiến vào bên trong người vậy mà không có một cái nào hiện tại trên núi. Chẳng lẽ có khác đầu tiên? Giang Cảnh đối thấy rõ cảnh tượng trước mắt, mới biết rõ nguyên lai phía ngoài Ngũ Linh Sơn chỉ là chướng nhãn pháp, bên trong động tiên chỗ mới thật sự là tiên gia chi địa. Dưới chân hắn là một khối tảng đá lớn, chu vi cây rừng bao quanh, nhìn cùng ngoại giới không có khác nhau, nhưng nếu tinh tế tìm kiếm, có thể phát hiện, nơi đây có một linh khí hơn sang ngoại giới, hắn sinh trưởng thân cảnh phiến lá cũng linh khí mười phần. Đứng trên đại thạch nhìn ngó xung quanh, không gió không mưa, chu vi chỉ có thể nghe được gián đoạn không ngừng thu giống, tiếng người không chút nào không nghe thấy. Nhìn lên trên, xanh thẳm bầu trời mênh mông vô bờ, tựa như bảo thạch, linh động mười phần, nơi xa có mấy đóa bạch vân phiêu động, không ngừng biến hóa hình dạng, tốt một bộ tự nhiên không linh cảnh tượng. Nơi này tuyệt đối không thể nào là Ngũ Linh Sơn. Khi tiến vào linh cháo lỗ thủng về sau, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền xuất hiện ở đây, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hải tiên, Thẩm Chiêu Chiêu đã không có bóng người, rõ ràng là ngẫu nhiên truyền tống. Giang Cảnh thần thức đảo qua chu vi, không có nửa cái bóng người, đến lúc liền hiểu được, nơi đây chỉ sợ đã là thượng cổ động phủ bên trong. Hắn hít sâu một hơi, nồng đậm linh khí kém chút dán lên cổ họng, gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Cho dù không hề làm gì, chỉ ở nơi đây tu hành, đều là một trận khó được cơ duyên. Giang Cảnh tự nhiên không phải không tranh tâm tính, ánh mắt trông về phía xa từng cái phương hướng, đều bị cao lớn cây cối ngăn cản, hắn liền tùy ý chọn một phương hướng, hạ tảng đá lớn, đi thẳng về phía trước. Hắn thăm dò qua Ngũ Vân Lĩnh, tự nhiên biết rõ tại bực này rậm rạp chỗ sâu, có vô số đếm không hết phong hiểm. Sớm tại vừa mới hành động lúc, đã liền đem pháp lực trải rộng toàn thân, đồng thời tay phải kim đao, tay trái hàn châm, các loại pháp khí thời khắc chuẩn bị, tùy thời có thể toàn lực xuất thủ. Đi ước chừng mấy chục bước, chu vi đột nhiên yên tĩnh. Giang Cảnh bước chân lập tức một trận. Bực này tĩnh mịch, không phải bình thường im ắng, mà là tĩnh mịch yên tĩnh, nửa điểm côn trùng kêu vang ve gọi đều nghe không được, lại càng không cần phải nói một mực như ẩn như hiện thú giống, ở chỗ này cũng bị mất thanh âm. Giang Cảnh mắt sáng như đuốc, chậm rãi liếc nhìn chu vi, thần thức cũng một khắc không ngừng thăm dò, lại không phát hiện chút gì. Tâm hắn hạ kỳ quái, không thể bị không biết phong hiểm ngăn chặn, cần chủ động phá cục, liền chậm rãi nâng lên chân phải, hướng về phía trước rơi đi. Ngay tại hắn bước chân vừa mới hạ xuống, dẫm lên lá khô vàng xào xạc sát na, đống nhiên trở về, trong tay kim đao đổ ngang, một cây chẳng biết lúc nào mở rộng đến sau lưng của hắn dây leo trong nháy mắt từ đó chém làm hai đoạn, đỏ tươi chất lỏng phun ra, hướng hắn rơi đi. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, thân thể nhoáng một cái, đã xa xa thối lui. Chất lỏng kia rơi xuống mặt đất, một trận tiếng xèo xèo, lá khô bị ăn mòn đến cùng, liền cả mặt đất cũng bị ăn mòn ra một cái hố to, từng sợi khói xanh thẳng phiêu mà lên, tản mát ra mùi hôi thối. Giang Cảnh hãi nhiên nhìn thẳng phía trước, chỉ gặp một gốc nhìn như phổ thông đại thụ, giờ phút này cảnh lá nhúc nhích, giống như từng đầu lục xà, toàn thân trên dưới có từng tia từng tia từng sợi khí xám lờ lờ. Đúng là một cái thụ yêu. Hắn thử thăm dò mở miệng, gặp qua đạo hữu. Thụ yêu không có nửa điểm phản ứng, trong lòng Giang Cảnh thở dài, này thụ yêu yêu hóa, nhưng đã mất linh trí, chỉ biết giết chóc. Trong chốc lát, mười mấy rễ dây leo kích xạ mà đến. Trong tay Giang Cảnh kim đao huy động liên tục, đem dây leo tất cả đều chặt đứt, nhưng dây leo quá nhiều, đã chặt không hết, lại cần thời khắc cảnh giác kia vẩy ra chất lỏng, nhất thời có chút giật gấu và bay. Hắn bắt lấy cơ hội triệt thoái phía sau một bước, xoay tay phải lại, một viên hai màu đèn trắng viên châu xuất hiện tại trong tay, quán chú pháp lực, hướng lên ném đi, trên không trung quang hoa lưu chuyển, hung hăng rơi xuống. Kia dây leo mấy chục cây cành lá tạo thành lưới lớn, hướng lên cản đi, lại bị viên kia châu thế như trẻ che đập nát, chính giữa gốc rễ thân cành, trực tiếp đập vỡ nát, cuối cùng rơi xuống mặt đất, ầm vang một tiếng, liền đại địa đều rung động. Thu yêu nửa bộ phận trên thân thể đã thành cây không dễ, lung lay, ngã lệch trên mặt đất, dương nhanh múa vớt cành lá mềm mặt tiêu nhịu xuống. Dòng suối nhỏ đồng dạng màu đỏ chất lỏng gốc dễ chảy xuôi, cây cối trong chớp mắt chết héo một mảnh. Giang Cảnh lấy ra một cái bình ngọc, đưa tay một chảo, chất lỏng liền tự động bay vào trong đó. Hắn cầm đen trắng viên châu, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Bảo vật này đúng là hắn trong 3 năm này, ngoại trừ tu hành bên ngoài thu hoạch lớn nhất. Nguyên là lấy năm đó Trương Ngư cự thú thể nội 12 mai viên châu làm gốc, kết hợp từ cực sát âm truyền bên trong tách ra nước nặng, lại thêm lấy trong nước tinh hoa, cuối cùng tế luyện ra như thế bảo vật. Giang Cảnh gọi nó trọng thủy châu, tổng cộng có 12 mai, chẳng qua hiện nay chỉ tế luyện ra 6 cái. Một viên trọng thủy châu liền có như vậy uy lực, 6 cái toàn bộ gửi ra, uy lực khó mà tưởng tượng, thiên nhất cảnh bên trong, chỉ sợ ít có người có thể địch. Giang Cảnh sờ lấy trọng thủy châu, trong đầu nghĩ đến đáng tiếc ban đầu ở Trương Ngư thể nội đạt được viên châu chỉ có 12 mai, nếu là 24 cánh cửa, giống như là trong truyền thuyết một kiện bà bối. Bất quá dù vậy, hắn đã đủ hài lòng. Giang Cảnh góp nhặt một bình chất lỏng bỏ vào túi chứa vật, nhấc chân tránh đi chạy xuôi chất lỏng, tại gốc rễ phát hiện một khối mộc đầu cùng cái khác địa phương đường vân màu sắc khác nhau. Đem nó đào ra, ước chừng có đầu lớn nhỏ, chính là thụ yêu bộ vị trọng yếu, xưng là một tâm, có các loại kỳ diệu tác dụng. Giang Cảnh cẩn thận cất kỹ, trong lòng mang theo kinh hỉ, thành tinh thụ yêu một tâm bất quá 5 đấm lớn nhỏ, mà cái này một khối lại có đầu lớn nhỏ, không hổ là thượng cổ động phủ bên trong, tùy tiện một kiện bảo bối đều là hiếm thấy chi vật. Chuyến này quả nhiên đến đúng. Giang Cảnh thân sắc phấn chấn, nghĩ đến chỗ này vô số bảo vật, nhanh chân đi thẳng về phía trước, đương nhiên cũng chưa quên thời khắc thường nghi ngờ lòng cảnh giác. Bảo vật tuy tốt, có mệnh cầm mới trọng yếu nhất. Đi một khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện một đạo kẽ đất, giống như là đem hai bên thế giới ngăn cách mở, cũng kéo dài hướng hai bên không biết bao xa. Đang nhìn lực đi tới chỗ, cho dù hẹp nhất bộ phận, cũng có gần trăm trượng chi rộng. Như thế tự nhiên tình cảnh, Giang Cảnh nhìn trận mắt hốt mồm. Dưới cái khe phương sâu không thấy đáy, một mảnh đen như mực, căn bản thấy không rõ có cái gì. Lấy Giang Cảnh nữa tài nghệ cưỡi gió phi hành thuật, nào dám tùy tiện bay qua, liền tuyển một cái phương hướng, dọc theo khe hở đi thẳng về phía trước. Nay khe hở tựa như không có giới hạn, đi một cái canh giờ cũng còn không nhìn thấy đầu. Giang Cảnh dứt khoát chuyển hướng, một lần nữa vào trong rừng rậm, đổi con đường, từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Trong rừng rậm nguy cơ từ phía, tùy tiện một cái không đáng chú ý địa phương nói không chừng đều có chí mạng phong hiểm. Giang Cảnh tiện tay giết hai con yêu ong, không nghĩ tới bị phong hậu mang theo toàn bộ bầy ong truy sát. Bọn này yêu ong từng cái thực lực cường đại, lại là một đám đột kích, đã có thể cận chiến, lại có thể có xa trình phi bắn độc châm, không có nửa điểm khuyết điểm. Giang Cảnh hãi nhiên chạy trốn, thẳng đến gặp phải một chỗ nước sông, nhảy vào trong đó mới trốn qua nhất tiếp. Chương 134, thượng cổ động phủ kiến thức chương 134, thượng cổ động phủ kiến thức xuyên tấu qua mặt nước nhìn thấy những cái kia yêu ong ở trên mặt nước nấn ná hồi lâu mới tán đi, Giang Cảnh đột nhiên từ trong nước thò đầu ra, miệng lớn hô hấp, trong mắt đã kinh, lại có may mắn. Hắn ở trong rừng nhìn thoáng qua, nhìn thấy phong hậu xào huyệt, chừng một tòa lầu các lớn như vậy, đầu lớn nhỏ yêu ong từ giữa đó ra ra vào vào, vù vù âm thanh chợt chợt, thực sự dọa người. Nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh, một khi bị yêu ong vây quanh, hậu quả nhất định không tươi đẹp lắm. Giang Cảnh nửa người ở trong nước, nhìn hai bên một chút, đều là khu rừng rậm rạp, dứt khoát lấy ra một viên trọng thủy châu, thôi động pháp lực, tế ra một đầu dòng nước vờn quanh quanh thân, để hắn ở trong nước như cá gặp nước, thuận dòng phiêu lưu mà đi. Mảnh này rừng cây quá mức rộng lớn, mênh mông bát ngát, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, trong đó nguy cơ từ phía, mặc dù cùng với kỳ ngộ, nhưng không làm rõ được tình huống dưới, thực sự không dễ sinh tồn. Nếu là có thể theo nước sông ly khai rừng cây, vậy liền quá tốt rồi. Dù sao, nơi đây là thượng cổ động phủ chỗ, phóng tới bây giờ, chính là một chỗ dựa vào Cửu Châu động thiên phúc địa, giá trị lớn nhất, nhất định là tu sĩ lưu lại đồ vật. Nơi đây kỳ ngộ mặc dù không ít, nhưng cùng những cái kia so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Giang Cảnh có Trọng Thủy Châu phụ trợ, hướng hạ du phiêu đi, tốc độ lại cũng 10 phần mau lẹ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhẹ nhõm không nổi. Nguyên bản con sông này cũng không rất rộng, nhưng bơi qua một đoạn cự ly về sau, có mấy đầu suối nước từ bên cạnh tụ hợp vào trong đó, đường sông dần dần tăng rộng, chấm dãi, vậy mà biến thành một đầu lao nhanh sông lớn. Giang Cảnh có Trọng Thủy Châu đơn giản thao tung thủy lưu hộ thể, ở trong nước còn có thể an ổn. Nhưng ở như thế linh khí giạt rào chi địa, trên bờ yêu thú đến không hết, trong nước yêu thú há lại sẽ thiếu đi. Siêu, một đầu hình như bảo kiếm dài cá từ đó trong nước kích xạ mà đến, Giang Cảnh nhoáng một cái Trọng Thủy Châu, dòng nước khuấy động, đem nó phương hướng đánh trượt, sát thân thể bay qua. Đồng thời trong tay nhỏ không thể thấy hàn quang lóe lên, kia dài cá chợt lật một cái bụng hướng lên trên, tinh tế tiên huyết chảy ra, như vậy qua đời. Hàn quang bay trở về trong tay Giang Cảnh, chính là hàn châm. Trên người hắn pháp khí không phải số ít, có dị biến mà đến cảnh đạo, lư hương, thanh bình ngọc trắng, hồng lăng cùng tổn hại hơn phân nửa, nhiều năm qua vẫn không có khôi phục nguyên khí lôi kích đào một kiếm, cũng có ngoại lai thu hoạch, mặc ngọc hồ lô, hàn châm, huyền vũ ấn, Trọng Thủy Châu. Những pháp khí này phần lớn ở trong nước đều không thích hợp, Trọng Thủy Châu là một lớn lợi khí, nhưng thứ nhất sáng hoàn toàn thi triển ra, động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi dẫn tới càng nhiều trong nước yêu thú, chẳng bằng hàn châm tới nhẹ nhàng linh hoạt nhanh gọn. Hắn nguyên bản là hàn thiết làm ra, hình dạng nhỏ bé, điều khiển, thao động, nhỏ không thể thấy, chính là lợi khí giết người. Cùng nhau đi tới, hắn gặp được yêu thú, vô luận là cá lớn cá con, tôm cua trường xà, đều tại hàn châm phía dưới chết. Bên trong yêu thú huyết đục những này ngậm dầu có linh khí, thời gian dài dùng ăn có thể tăng trưởng pháp lực, đáng tiếc túi chứa vật không gian có hạn, chỉ có thể lấy hắn trên người trọng yếu bộ vị, bên người thịt chỉ có thể cắt xuống một hai khối thoảng qua đỡ thèm về phần ngưng tụ nội đan yêu đan, kia là hóa hình cảnh đại yêu, cũng chính là thần hồn cảnh yêu thú mới có thể có. Đương nhiên, có thiên nhất cảnh đỉnh phong yêu thú, cự ly đột phá chỉ có cách xa một bước, có cũng sẽ ngưng tụ ra. Giang Cảnh đem giải cá dứt bỏ, hắn trong bụng một mảnh huyết đục mê người vô cùng, cắt xuống một khối, để vào túi chứa vật, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Sông này rộng lớn, đã là một đầu sông lớn, ở trong nước không thấy hai bên bờ, chu vi nước hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy một chút cá bơi tới lui. Đi về phía trước ước chừng một khắc đồng hồ, Giang Cảnh đột nhiên cảnh giác lên, chính mình lại tựa như dậm chân tại chỗ. Hắn vội vàng lấy thần thức đảo qua chu vi, ẩn ẩn phát giác chu vi dòng nước tại lấy cực kỳ tinh xảo phương thức lưu động, hình thành một cái vòng xoáy, không ngừng nhiễu loạn phương hướng của mình, khiến chính mình đi nửa ngày đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Phía dưới có một vật ngay tại thao túng dòng nước. Giang Cảnh trong lòng siết chặt, may mắn phát hiện kịp thời, không phải làm người ta trong miệng chi vật đều không biết rõ. Hắn ánh mắt ngưng tụ, tay phải lật dưới, Trọng Thủy Châu ầm vang chìm xuống, mang theo nồng đậm uy thế trực tiếp hướng phía dưới đập tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ đáy nước đều rung động, khuấy động dòng nước lại càng không biết quần quật đến nơi nào, chu vi thủy tộc sinh vật một trận rối loạn, còn tưởng rằng đại họa lâm đầu. Một lát sau, nước sông chậm rãi lắng lại, phía dưới không có nửa điểm động tĩnh truyền đến. Giang Cảnh tay nâng một cái khác mai Trọng Thủy Châu, một bên lấy thần thức cảnh giác, một bên hướng hạ du đi. Xâm nhập đáy sông, trước mắt hắn lập tức sáng lên, kia là một cái trường phòng ở lớn nhỏ trắng tinh vỏ sò, mặt ngoài đường vân tinh tế tỉ mỉ, phá lệ mỹ lệ, đáng tiếc vỏ sò trên bị từ đó đập ra một cái độc lớn, phá hủy mỹ cảm, còn có thể từ đó nhìn thấy Trọng Thủy Châu. Này con trai đã không có khí tức, Giang Cảnh rơi xuống đáy nước, thu hồi Trọng Thủy Châu, đem vỏ sò mở ra, trước mắt lập tức sáng lên. Vỏ sò bên trong có một cái thân thể uyển chuyển lặng lặng nằm, toàn thân không đến mảnh vải, trắng bệnh gương mặt trên hoàn toàn tĩnh mịch, đã chết đi. Giang Cảnh chỉ nhìn qua liếc mắt liền rời ánh mắt, rơi xuống hắn bên người một viên đường kính chừng 3 thước viên châu bên trên. Này châu chợt nhìn thuần màu trắng mượt mà, linh quang tại mặt ngoài cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhưng cẩn thận quan sát, có thể phát hiện hắn quanh quẩn một cỗ màu xanh thẳm thủy quang, hiện ra nhàn nhạt màu lam. Đây là. Lúc này, Thúy Vi Sơn tàng thư thất lập công lớn, Giang Cảnh hiện lên trong đầu ra viên châu tương ứng danh tự, nhất thời kinh nghi bất định. Thật châu. Thật châu chính là thật long nhất tộc tế luyện bảo vật, có thể thao túng thật khí, mê loạn tâm thần, ngăn cách thần thức, là bố trí mê tung trận pháp không hai lợi khí. Cũng có thể dùng châu bên trong thật khí tế luyện thần thông, quả nhiên là lợi hại phi thường. Nhưng thật châu bởi vì thật long dương danh, lại không phải thật long chuyên môn, một chút tuổi tác lâu dài bối tinh xoắn ốc yêu thể bên trong đạn sinh sen lẫn bảo châu, ngày dài tháng rộng tế luyện xuống tới, cũng tương tự có thể hình thành thật châu. Còn nếu là người vì lấy thể nội bảo châu tiến hành tế luyện, vô luận như thế nào cũng không thể thành công, chắc là loại này yêu thú thể nội có một loại nào đó cô động thận châu vật cần có, mới có thể được trời ưu ái hình thành như thế bảo vật. Bởi vậy, cho dù tại thời kỳ thượng cổ, thận châu số lượng cũng tương đương thưa thớt, lại trong điển tịch ghi lại thận châu bình thường chỉ có 5 đấm hoặc đầu lớn nhỏ, mà cái này mai chừng 3 thước đường kính, quả nhiên là to lớn, đủ để là hiếm thấy trên đời. Trong lòng Giang Cảnh rất là kinh hỉ, không hổ là thượng cổ độc phủ, tồn tại bao nhiêu năm độc tiên, cũng chỉ có bực này bảo địa mới có thể có như thế chân bảo tồn tại. Hắn không chút do dự đem bảo châu nhận lấy, nhìn một chút tổn hại vỏ sò, thở dài một tiếng, tiếp tục đi đường. Nơi đây bí cảnh một mực là bạch vân trời xanh bộ dáng, không gió không mưa, không thấy nhật thang nguyệt lạc, chỉ có thể chính mình phân biệt thời gian. Giang Cảnh thuận dòng phiêu lưu gần một ngày, một lần ngẩng đầu nhô ra mặt nước lúc, đột nhiên phát hiện trước mắt cây rừng dần dần thưa thớt, phía trước cảnh sắc dần dần trống trải ra. Hắn không khỏi mừng rỡ, lập tức lên tới bên bờ, lấy trọng thủy châu đem quanh người hơi nước hấp thu sạch sẽ kiểm chế lại tâm tình kích động, bước nhanh hướng về phía trước đi đường. Đi một chút lúc, trước mắt rất nhanh một mảnh rộng mở trong sáng. Một mảnh bao la thảo nguyên xuất hiện ở trước mắt, có nuôi súc vật sắp hàng chỉnh tề, khỏe mạnh sinh trưởng, trong đó mấy đầu tiểu đạo bốn lượn ghé qua, thỉnh thoảng mấy cây cao lớn cây cối tại bãi cỏ bên trong ương ngạnh sinh trưởng, là hoàn toàn không giống với rừng cây hùng vĩ cảnh sắc. Giang Cảnh thưởng thức một lát, nhanh chân đi thẳng về phía trước, dưới chân giẫm lên cỏ nuôi súc vật, sau khi đi qua lại cấp tốc bắn lên, không chút nào bị ép gãy. Lên tới một chỗ dốc núi, bốn mắt trông về phía xa, lập tức phát hiện bên hông cách đó không xa một tòa cao hơn trên sườn núi tựa hồ có kiến trúc dáng vẻ, lúc này chạy tới. Đến gần xem xét, quả nhiên là tu sĩ kiến trúc. Đây là một tòa biệt lạc, trước sau đều là sân rộng rãi, ở giữa là ba tầng lầu cát, tại phía trên đại môn có khắc một cái to lớn ngự chữ. Đây là ý gì? Giang Cảnh có chút kỳ quái, trong viện một mảnh trống trải, đi vào trong phòng cẩn thận quan sát về sau, rất nhanh bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai nơi đây là ngự thú chỗ, trong phòng tất cả bài trí đều cùng này liên quan, nghĩ như thế, kia ngoại giới rộng lớn thảo nguyên chính là tất cả yêu thú vui chơi địa phương. Qua không biết bao nhiêu tuyến nguyện, cho dù thượng cổ động phủ ngoài có trận pháp thủ hộ, bên trong linh khí mười phần, tuyệt đại bộ phận vật phẩm cũng ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. Như là chén nhỏ cái bàn những vật này đã hủ xấu, thoáng dùng sức liền rơi vào vỡ nát. Giang Cảnh bốn phía nhìn lại, thần thức không ngừng đảo qua một lần lại một lần, đáng tiếc tầng thứ nhất không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn dẫm lên chi chi rung động trên bậc thang đến lầu 2, nơi này là uống trà hưu nhà chỗ, cùng dưới lầu đều đã hư hao. Trong lòng Giang Cảnh tiểu thấp thỏm một phen, ở chỗ này sẽ không thu hoạch được gì a. Lên tới lầu 3, có thể nhìn ra nơi này là tu sĩ sinh hoạt thường ngày ngồi xuống chỗ, ở giữa hai cái bồ đoàn tương đối mà thả, chu vi treo có một ít trang trí chi vật. Giang Cảnh tiến ở đây, ánh mắt liền rơi vào trong đó trên một chiếc bồ đoàn, nơi đó đặt vào một viên trung đồng, tràn ngập kỳ vọng cầm lấy, đáng tiếc vừa đến tay liền biết không tốt, cẩn thận quan sát, càng là lắc đầu than tiếc. Trung đồng tại nhiều năm trước đó nhất định là pháp khí, đáng tiếc cũng không có địch chẳng qua thời gian, bên trong sớm đã hủ xấu, không có nửa điểm linh khí lưu lại. Giang Cảnh ánh mắt đảo qua chu vi, chợt tại một cây quấn quanh treo trên roi dài dừng lại. Roi này mặt ngoài rơi đầy cho bụi bẩn, mơ hồ có thể nhìn ra hắn màu lót là màu đen. Tại trong thần thức, vật này lại chứa linh khí lưu lại dấu hiệu. Hắn vội vàng tiến lên hai bước, đem roi gỡ xuống, lau cho bụi, quán chú linh lực, lập tức tản mát ra trong suốt quang mang. Pháp khí. Trong lòng Giang Cảnh vui mừng, tiện tay vung lên, trường tiên trên không trùng bột một tiếng nhẹ vang lên, để hắn mí mắt không khỏi nhảy một cái, phảng phất thần hồn đều chấn động, trong lòng càng thêm hài lòng. Tinh tế tìm tòi một lát, trường tiên toàn thân không có tổn hại dấu hiệu, ngược lại nơi tay chui chỗ phát hiện hai cái thượng cổ chữ triện, cẩn thận phân biệt, là tán hồn hai chữ. Tán hồn roi. Giang Cảnh nghĩ đến chỗ này hơn là ngự thú chỗ, có chút minh bạch vật này tác dụng, nên là ngự thú sử dụng, một roi đánh xuống, yêu thú thần hồn đều tán, rất có lực uy hiếp. Không biết rơi vào trên thân người là bực nào hiệu quả. Giang Lăng cảm thấy thỏa mãn, ánh mắt rốt cuộc liếc nhìn nó chỗ, đem trên vách tường treo chi vật từng cái nhìn lại không thu hoạch. Có thể có được một kiện pháp khí, hắn đã rất thỏa mãn. Dù sao nơi đây bảo địa mới tính vừa mới bắt đầu thăm dò, có là bảo bối đang chờ hắn. Chớ nhìn hắn trong tay pháp khí không ít, nhưng đại bộ phận là cơ duyên biến thành, có là cơ duyên xảo hợp được, không thể phủ định pháp khí giá trị. Phải biết, pháp khí đạn sinh gian nan, cần nhiều năm ẩn dưỡng, cho dù là tà ma ngoại đạo, giống như cửu anh tông loại kia tông môn, luyện chế một kiện pháp khí đều phải cần hài nhi là nguyên liệu, luyện chế mấy năm vương. Cho nên, nơi đây không hổ là bảo địa. Không chỉ Giang Cảnh nghĩ như vậy, tiến đến tất cả tu sĩ cùng yêu thú đều là nghĩ như vậy. Đường bên cạnh tùy tiện một cọng cỏ, một bó hoa, đặt ở bên ngoài nói không chừng đều là kỳ hoa dị thảo, chân quý bảo bối. Trong phòng treo đồ trang sức, đốt đi một nửa hương, trong viện bùn đất đều là khó được chân phẩm. Thượng cổ động phủ niên đại, cự ly bây giờ đi qua đâu chỉ ngàn năm vạn năm, Cửu Châu Thương Hải Tam Điển, cảnh còn người mất, thượng cổ động phủ bên trong nhưng vẫn là lúc trước bộ dáng, tất cả vật phẩm dựa theo cố định trình tự hướng phía dưới phát triển. Ngoại trừ không gặp người. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu đồ vật tại Cửu Châu tuyệt tích, mà ở chỗ này vẫn còn có tồn tại, một khi xuất ra đi, giá trị khó mà đánh giá. Như thế thần tiên bảo địa, có thể nào không khiến người ta điên cuồng? Nhưng là, cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại, cũng không phải là tất cả mọi người có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, cũng có người tùy tiện liền mất mạng. Từ lúc ban đầu tiến vào lúc, liền có người vận khí không tốt, ngẫu nhiên truyền tống đến con nào đó yêu thú xảo huyệt, còn không có vượt qua xuyên qua không gian mê muội, liền một mệnh ô hô. Có người không hiểu truyền tống đến liên hỏa, ý thức vừa mới triển khai, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Có người truyền tống đến chôn kiếm chỗ, vừa mới thò đầu ra liền bị ở khắp mọi nơi lăng lệ kiếm khí cắt thành vô số khối. Cho dù vượt qua ban đầu kiếp nạn, cũng có đến không hết kiếp nạn đang chờ. Bảo bối ở đâu là dễ cầm? Đương nhiên, cũng có trời sinh phúc phận thâm hậu người, trực tiếp truyền tống đến bảo vật tiền bối chân nhân chỗ căn phòng, đan dược hoàn hảo không chút tổn hại, bảo vật chiếu sáng rạng rỡ, trực tiếp một bước lên trời. Hành tiên vận khí không tốt không xấu, ban đầu bị truyền tống đến một gian mật thất, bên trong bố trí thành phòng luyện đan dáng vẻ. Nhưng địa hỏa chỗ hiển lộ không phải lửa cháy hừng hực, mà là một cỗ dòng nước, không nhanh không chậm, không ngừng cọ rửa lơ lửng ở giữa không trung đỉnh lô. Nàng nhận ra đây là thủy luyện đan chi pháp, nhìn về phía kia đỉnh lô vừa mừng vừa sợ. Lô này không biết là tài liệu gì làm ra, nhiều năm như vậy lại còn hoàn hảo không chút tổn hại, tuyệt đối là một kiện bảo vật. Hành tiên đem nó gỡ xuống, nghĩ thầm trong đó mặc kệ luyện cái gì đang dược, nên đều hóa thành cho bụi mới là, tiện tay mở ra, không nghĩ tới một cỗ cực âm chi khí đập vào mặt, trong nháy mắt đem nó đông lạnh triệt. căn bản không có phản ứng thời gian, liền bị đông cứng thành băng điêu. Sau một khắc, một cái băng phượng từ trong lò bay ra, giống như một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, toàn thân sinh động, mảy may lộ ra, hai cánh chấn động rất xuống lấm ta lấm tấm linh quang mảnh vụn, tại trong mật thất chuyển lên một vòng, ngạo nghệ rơi vào băng điêu đỉnh đầu. Ở trong lò luyện chế nhiều năm như vậy, nguyên bản chỉ là đan dược nó sinh ra linh trí, giống nhau dạ thu hoa yêu, cỏ cây hoa yêu, nó là đan dược hoa yêu. Nó tâm tư ngây thơ, còn không có thiện ác, chỉ là muốn đạt được tự do, trong lúc lơ đãng tản mát lực lượng, liền đem hành tiên biến thành băng điêu. Sau đó làm sao bây giờ? Ánh mắt nó bên trong một mảnh thanh tịnh. Đột nhiên, một cái hữu lực tay nắm chặt hai chân của nó, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, bị toàn bộ lật ngược lại, như là đợi làm thịt gà rừng. Đương nhiên, băng phượng trong đầu không có ý nghĩ này, nhưng cảm giác ý nghĩ này dị thường quất đủ, đội vàng liền muốn bắn ra lực lượng. Nhưng mà, một viên phù lục nhẹ đồng bền rơi vào nó trên trán, đầu không còn, liền cái gì cũng không biết rõ. Hành tiên run lẩy bẩy thân thể, đem vụn băng chấn động rất xuống trên mặt đất, hài lòng nhìn xem thu hoạch, nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hàn ngọc hộp, đưa tay một điểm, băng phượng bên ngoài thân một trận quang hoa lưu chuyển, hóa thành nguyên hình, chính là một viên mặt ngoài dày đặc hoa văn đang lượn, chứa vào trong hộp, xem chừng tất dấu. Chương 135, diễn phần mình cơ duyên chương 135, diễn phần mình cơ duyên lại đem kia chịu được ngàn vạn năm tế luyện đều không có tổn hại đỉnh lô cất kỹ, tìm tới mật thất cửa ra bảo, đem nó mở, đi ra ngoài. Ngoài cửa là một đầu rộng lớn hành lang, chỉnh tề thông suốt, hòa hợp một cô hơi nước. Tại hành lang hai bên, có từng cái cửa đá mật thất, thoạt nhìn là tông môn chế thức luyện đan luyện khí thất. Hành tiên trên mặt lộ ra nét mừng, đi vào đối diện mật thất trước cửa, muốn tìm mở ra cơ quan, có thể cửa đá chu vi một mảnh bóng loáng, không có bất luận cái gì cơ quan vết tích, không biết chú ngữ, chỉ có thể lấy man lực quanh mở. Nàng đưa tay dương lên, một đạo lôi quang xả hiện, một tiếng ầm vang, cửa đá không nhúc nhích, chỉ mặt ngoài lưu lại một đoàn cháy đen. Cánh cửa nội môn bên ngoài là hai cái cường độ, mới tại trong mật thất, một đạo lôi điện liền có thể quanh mở, nhưng ở bên ngoài lại không thể lay động. Nàng nhìn bốn phía một cái, đầu này bên trong hành lang nói ít tám gian mật thất, trong đó khó nói có cái gì bảo bối, có thể nào gặp bảo sơn phía trước mà không vào, tay không mà về. Hành tiên lui lại hai bước đến bên tường, hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên nhất trả sát, phong lôi hai lực trong tay tâm ngưng hợp, hóa thành một đạo lốt bốt chợt vang lên tật phong chi lực, nhẹ đồng bền rơi vào trên cửa đá. Xoát một tiếng chói hai tiếng vang, cửa đá từng khúc dạng nứt ra, bổ khuyết thêm một cái xét, thành công nổ tung. Hành tiên sắc mặt hơi tái, phong lôi hợp lực nàng trước mắt còn có chút gánh vác, là thủ đoạn cuối cùng. Nàng ánh mắt rơi vào phía sau cửa, một đạo cuồng phong thổi qua, đi vào sau gặp bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng cũng không thất vọng, nơi đây không biết bao nhiêu năm không có bóng người, mới đan dược hóa yêu tình huống là ít càng thêm ít, cho dù trong mật thất có cái gì tại luyện chế, tuyệt đại đa số cũng đã hóa thành cho bụi. Bắt trước làm theo, đem cái khác mấy cái cửa đá đều anh mở. Thần vô cực đứng tại một chỗ đỉnh núi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than phóng nhãn trông về phía xa, bên người là một chỗ khô cạn tuyển nhãn, chu vi đá vụn thưa thớt, chỗ sâu linh tuyển chi ngọc không thấy bóng dáng. Lần này ra ngoài lúc, thiên cơ quan huyền cơ đạo trưởng từng vì ta tính qua một quẻ, nói phúc họa tương ý đi, nhưng không có nghĩ đến là như vậy phúc duyên. Nơi đây không gian rộng lớn như vậy, cho dù bản tông động tiên cũng kém xa tích tắc, nhất định là từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền bên ngoài tiền bối động phủ, như là có thể đem hắn thu hồi mình có, kia ha không. Trong mắt của hắn tinh quang liên tục lấp lóe, các loại suy nghĩ lộn xộn đằng, thâm ý sâu sắc. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ dãy núi, trường hà, rừng rậm, thảo nguyên các loại, phản phất đều đã là vật trong bàn tay. Dựa theo lưu truyền xuống điển tịch chỗ nhớ, loại này thượng cổ động phủ nơi trọng yếu bình thường đều tại động thiên trung tâm chi địa, chỉ cần có thể luyện hóa động thiên hạch tâm, hết thảy tất cả đều là ta, người tiến vào đều đem quyền sinh sát trong tay. Thần vô cực ánh mắt đảo qua chu vi, lướt qua liên miên cung điện, nhìn về phía cao nhất tòa kia ngọn núi, thân thể nhoáng một cái, chân đạp phi toa, hướng nơi xa kích xạ mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới khởi hành thời khắc, một đạo màu đỏ thân ảnh đột nhiên từ dưới vách núi bắn nhanh ra như điện, đối phi toa một cái cuốn quanh, hướng cánh cửa để ép, cực kỳ chân quý phi hành pháp khí phát ra rợn người tiếng vang, đứt thành từng khúc. May mắn Thẩm Vô Cực phản ứng cực nhanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc từ màu đỏ khe hở bên trong xuyên qua, trốn được một mạng. Trước ngực hắn một đạo phù lục phát quang, phía sau một đôi trong suốt cánh chim chậm rãi vỗ, dừng lại giữa không trung, hồi hộp không thôi nhìn về phía đối diện. Màu đỏ thân ảnh trên không trung một cái hoàng hốt, mượn phi toa hải cốt ngắn ngủi trống rỗng dừng lại, hiện ra thân hình, chính là một cái màu đỏ bách túc nô công. Ngũ Vân Lĩnh cái kia dị thú. Thẩm Vô Cực liếc mắt liền nhận ra này con giết hắn trước đây không lâu tại Ngũ Vân Lĩnh gặp qua, cùng hắn đứng tại một cái phương hướng, cộng đồng mở ra hỏa thuộc tính cửa ra vào. Nhưng để hắn kinh nghi bất định là này yêu thú cùng tại ngoại giới thường có biến hóa cực lớn. Nguyên bản hơi có vẻ cồng kềnh hình thể, giờ phút này trở nên vón dài, hắn toàn thân màu đỏ trên thân thể, giờ phút này lại có một cây màu vàng kim sợi tơ, từ đầu tới đuôi quán thông toàn thân, cũng kéo dài ra từng đạo râu vàng hướng hai bên tay chân ở giữa bốn lượn mà đi, liên thông toàn thể. Càng lộ vẻ mắt chính là nó một thân khí tức, càng thêm ngưng thực, thậm chí có mấy phần kinh khủng cảm giác, rõ ràng là tại thượng cổ động phủ chúng được chỗ tốt rất lớn. Mắt thấy một đôi to như hạt đậu mắt nhỏ không mang theo tình cảm xem ra, Thần Vô Cực không chút nào dừng lại, quay người liền đi. Đưa tay hai đạo tật phong phủ dán tại trên thân, hướng nơi xa kích xạ mà đi. Bách Túc Nô công hướng về đỉnh núi, khắc khắc hai tiếng, một cái chớp động biến mất tại trùng điệp dãy núi ở giữa. Một loạt phổ thông thạch ốc đứng lặng tại sơn yêu chỗ, người mặc đạo bào tuổi trẻ nam tử từng cái đẩy cửa tiến vào, lắc đầu đi ra. Nơi này xác nhận đệ tử tu vi thấp chỗ ở, không có cái gì tốt đồ vật, bất quá ngược lại đạt được mấy phần ngọc giản, nhờ vào nơi này linh khí sung túc, thiên trường địa cửu lại vẫn có thể sử dụng. Nam tử cầm trong tay ngọc giản, thần thức dò vào, rất nhanh mở mắt, trong mắt vui mừng chợt lóe lên. Nguyên lai nơi đây gọi Tử Dương Đạo Tông, giản lược hơi miêu tả đến xem, môn phái thế lực tương đương không nhỏ, bất quá, hừ, vô luận dạng gì thế lực, đời đời chuyển thừa xuống, sớm đã tiêu tán, chỉ có tự thân cường đại mới có thể vĩnh thủy bất hủ, trường tồn cùng thế gian. Bách Thảo Cốc, truyền thừa điện, Ngự Thú Viên. Địa phương không nhỏ, với ta mà nói, trước mắt để cao thực lực nhanh nhất địa phương xác nhận đi. Ngự Thú Viên. Nam tử đờ đẫn nhún chân, lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu là có một loại nào đó có thể khám phá bình chướng mắt loại thần thông, xuyên thấu qua đại địa có thể nhìn thấy, dưới mặt đất một đạo độn quang hướng nơi xà phi tốc tiến lên. Rõ ràng là tạo nghệ cực cao thổ độ thuật. Điêu trùng tiểu kỹ dám múa dịu qua mắt tợ, an ta một kiếm. Đông Phương Kính đem trường kiếm ném đi, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết chớp động, trường kiếm trên không trung một hóa hai, hai hóa bốn, chớp mắt liền biến thành kiếm ảnh đầy trời, như mưa rơi đi. Cái này tờ mờ là một kiếm. Đối diện một cái vai hùng nam tử sắc mặt đại biến, lăn khỏi chỗ, hiển hóa nguyên hình, là một cái hắc ưng, liền muốn đi xa. Nhưng mà phi kiếm tốc độ nhanh như sấm sét, một cái lấp lóe liền đem hắc ưng đâm thành cái sảng, tiên huyết chảy đầy đất, chết không thể chết lại. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện phụng dưỡng ở bên, lúc nào cũng báo đáp. Một bên mắt thấy toàn bộ hành trình một vị nữ tử áo trắng kiếp sau quãng đời còn lại mừng rỡ thút thít, thanh thanh khóc nước mắt, ta thấy mà yêu. Đông Phương Kính do dự một cái, ta chỉ bất quá tiện tay mà làm, ngươi không cần như thế. Tiên tử thần thông rộng rãi, tiểu nữ tử mặc dù đã hóa hình, nhưng bất quá là một chim bồ câu trắng, nào có cái gì bản lĩnh, nơi này cơ duyên tuy nhiều, nhưng nguy cơ cũng nhiều, bằng thiếp thân năng lực, chỗ nào có thể sống sung dưới. Chẳng bằng đi theo tiên tử, có một ngụm canh uống, liền so với mình một người tới tốt lắm. Lại có, thiếp thân cũng có một chút tư tâm, tiên tử lai lịch bất phàm, nếu là có thể phụng dưỡng ở bên, ngày sau nói không chừng cũng có một phen tương lai. Lời nói này có tình có lý, đã có cảm kích lại có chân tình, còn đem nội tâm hoàn toàn đảo lộ. Đông Phương Kính vừa mới hành tẩu bên ngoài, nơi nào thấy qua bực này chẳng cảnh, tuy là kiếm tu, nhưng một trái tim còn vẫn là ngón tay mềm. Nàng tiến lên đỡ dậy đối phương, nói khẽ, ta bất quá may mắn gặp dịp, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, gặp ngươi bị tia hắc ương khí dễ, nhìn bất quá mới xuất thủ, các ngươi cùng là Ngũ Vân lĩnh nhân sĩ, như thế hành vi thực sự ghê tởm, vốn không muốn. Nói tới chỗ này, Đông Phương Kính bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin, đã vô ý thức xuất thủ, trường kiếm quét ngang, thẳng tắp hướng đối phương đầu gặp đi. Nhưng mà thì đã trễ, chỉ cảm thấy trong bụng đau xót, lại một cỗ tràn trề đại lực truyền đến, đưa nàng đánh bay mười mấy bước. Đông Phương Kính một ngụm tiên huyết phun ra, chống trường kiếm quỳ rạp xuống đất, run rẩy túi đầu nhìn xuống dưới, chỉ gặp ngực cắm một thanh đoàn đao, đã mạt đến chỗ đau, tiên huyết tơ sợi chảy ra, đau thấu tim gan. Chương 135, diễn phần mình cơ duyên 2 chương 135, diễn phần mình cơ duyên không phải là đau đớn trên thân thể, càng nhiều hơn chính là trong lòng đau đớn. Nguyên bản yếu ớt mềm mại nữ tử áo trắng, giờ phút này tư thái bay lên, ngửa mặt lên trời cười to, quả nhiên là mới ra đời tiểu tiện nhân, liền chúng ta cộng đồng làm cục cũng nhìn không ra, đáng tiếc cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị nhạn một mắt, hắc ưng bị ngươi giết, vậy liền cho ngươi đi cùng hắn đi. Hai người các ngươi nhận biết? Đông Phương Kính ngạc nhiên mở miệng nói, khoe miệng chậm rãi tràn ra một đạo tiên huyết. Không sai, chúng ta không những nhận biết, quan hệ còn không tầm thường đây. Nữ tử áo trắng một sắn tóc mai, đơn thuần màu trắng hoa trong nháy mắt biến thành phong tình vạn trùng. Đông Phương Kính trong mắt lóe lên một vòng thương tiếc, nơi nào còn có cái gì không minh bạch, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nữ tử áo trắng thấy thế hừ lạnh một tiếng, hai tay vừa nhấc, mấy đạo tơ trắng kích xạ mà đi, lại không hề có điểm báo trước xuất thủ. Nàng làm cùng hống người, trải qua đấu pháp đến không hết, tự nhiên biết do nói nhiều chỗ xấu, nhất là bực này danh môn đại phái đệ tử, khó nói có hay không cường lực thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên tiên hạ thủ vi cường. Đông Phương Kính nhìn như người bị thương nặng, kỳ thực hoàn toàn chính xác thâm thụ trọng thương, một thân thực lực khó mà phát huy ba thành, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nàng có sư trưởng ban thưởng hộ thân chi vật. Tay trái vừa nhấc, một viên màu tím sẫm phù lục nhẹ đồng bền bay ra, trên đó quang mang lóe lên, phức tạp phù lục hoa văn lưu chuyển pháp lực, một đạo lôi vong chống rông tạo ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế đem nữ tử áo trắng túi ở trong đó. Trên đó đốm đốm lóe lên, chỉ nghe một tiếng hét thảm, nữ tử áo trắng lập tức hóa thành nguyên hình, toàn thân cháy đen, trong nháy mắt chết. Phù lục chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, một lần nữa bay trở về trong tay áo, nhìn hắn tồn tại pháp lực, còn có thể dùng hai lần. Đông Phương Kính mặt không thay đổi đứng dậy, không lo được đau đớn trên người, tìm tới một chỗ yên lặng sơn động, bày ra mang theo người trận pháp, một hơi ăn vào 5-6 mai linh đan, ngồi xuống luyện hóa. Trải qua chuyện này, nàng trong lòng cảnh giác ý thức tăng nhiều, sẽ không đi tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là nữ nhân. Nữ nhân nhất biết cả người, cho dù không có đạo lý, cũng sẽ chống rông diễn sinh đạo lý, quả nhiên là lợi hại phi thường. Giang cảnh vượt qua một mảnh dốc núi, trước mắt rốt cục xuất hiện kiến trúc, đỉnh đài lầu các, kéo dài một mảnh. Trong lòng của hắn cảm thán, không hổ là đại tông môn, liền chăn thả yêu thú địa phương đều như vậy rộng rãi, có thể thấy được hắn thực lực. Chỉ là vì sao không thấy trong đó yêu thú? Giang cảnh tại trải qua cái thứ nhất lầu các lúc liền nghĩ qua vấn đề này, không chút nào manh mối đều không có, chỉ có thể suy đoán, có lẽ là thời gian dài như vậy đi qua, đám yêu thú dần dần qua đời đi. Nhưng suy nghĩ cẩn thận nói không thông, trong rừng rậm, dòng sông bên trong đều có yêu thú thân ảnh hiện hiện, những này bị tông môn nuôi nhốt yêu thú giã tính bị thuần, càng hẳn là sống sót mới lạ. Chẳng lẽ trước đây đều bị mang đi ra ngoài rồi? Giang cảnh không biết rõ, cũng không lắm quan tâm, hắn chỉ quan tâm trước mắt mảnh này trong lầu các có bao nhiêu bà bối. Đến gần về sau, trước nhìn thấy chính là đứng lặng ở trước cửa cao ba trượng rộng lớn bia đá, thượng thư ngự thú viên ba chữ to, chắc hẳn chính là toàn bộ chăn thả trong Thảo Nguyên Tâm. Trong lòng Giang cảnh tiểu tiểu kích động một cái chớp mắt, nhanh chân đi vào. Trong đó lầu các tuy nhiều, nhưng sắp hàng đều có quy luật, hắn từ giữa đó đi vào, trực tiếp hướng về sau một đường thẳng đi đến. Nay một đầu tuyến bên trong lầu các tựa hồ cũng là nghị sự chỗ, đồ vật tuy nhiều, nhưng phần lớn phức tạp, cơ bản đều mất đi linh tính. Đầu này nói đi đến đầu, phía bên trái ngoặt đi, vừa mới tới gần, liền có thể cảm giác được một mảnh nhiệt khí vọt tới. Nơi này phía ngoài nhất là một mảnh bộ dáng giống nhau phòng ốc, đi chú giáp đất bính đinh chữ. Giang Cảnh đẩy ra một gian, bên trong có một ngụm địa hỏa chi huyệt, nhìn hắn không có bài trí, tựa hồ là luyện đan chỗ. Đã là chăn thả yêu thú, tự nhiên muốn phụ trách yêu thú sinh trưởng tu hành, cho nên muốn luyện chế cung cấp yêu thú dùng ăn linh đan, đây cũng là đại tông môn nội tình chỗ. Giang Cảnh tại mảnh này phòng luyện đan bên trong cẩn thận tìm một lát, chỉ tìm tới một cái thả tại nơi hẻo lánh bên trong đan lô, phía trên đã mất đầy cho bụi, lại uy nguyên linh khí 10 phần bộ dáng, rõ ràng là bất phàm pháp khí. Có khác mấy cái địa hỏa, cho dù qua nhiều năm như vậy, y nguyên hỏa lực tràn đầy, cách thật xa liền có thể cảm giác được cực nóng hỏa lực. Rõ ràng là vô cùng lợi hại linh hỏa. Đáng tiếc, Giang Cảnh tu hành yếm hỏa chú cũng không phải là lấy luyện hóa nhiều loại linh diễm làm gốc, mà là rời đi nói nhà nhà đốt đèn con đường, trong tay lại không có thu lấy linh hỏa chi vật, chỉ có thể bỏ lỡ. Bất quá có ý khác bên ngoài niềm vui, Giang Cảnh tại mặt khác một chỗ trong lầu các phát hiện số mai ngọc giản, có một thiên kỹ càng giảng giải các loại yêu thú tập tính, như thế nào bồi dưỡng tốt nhất, yêu thích cái gì, kiêng kỵ cái gì, đều có bày ra. Mặc dù có không ít yêu thú đã tại trong giới tu hành tuyệt tích, nhưng vẫn có rất nhiều tại trong giới tu hành tồn tại, nếu là bị lấy ngự thú mà sống tông môn sở được đến, giá trị khó mà đánh giá. Có khắc một mai ngọc giản bên trong ghi chép vài chương đan phương, đã có khai linh trí, lại có tăng trưởng tu vi, càng là giá trị liên thành. Cuối cùng một mai ngọc giản bên trong ghi chép có các loại yêu thú hình ảnh cùng tên, đặt tên là Vạn Yêu Phổ, rất là mở mang tầm mắt. Có như thế thu hoạch, Giang Cảnh cảm thấy thỏa mãn, lại hướng phía tây đi đến. Theo tới gần, này địa lâu các đột nhiên giảm bớt, thay vào đó là từng cái rộng lớn khu vực, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau nhất định cự ly, đều có trận pháp thủ hộ. Khác biệt khu vực bên trong hoàn cảnh cũng không giống nhau, có hoang mạc cát bay, có rậm rạp tu trúc, có núi đá trùng điệp, có sóng lớn cuộn. Giang Cảnh nhìn một cái, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhìn thấy mỗi cái khu vực trước đều có một khối ngọc bài, phía trên có nói rõ chi tiết. Mỹ nhân yêu, bản thể là xấu xí không chịu nổi khô lâu, hóa hình thành mỹ nhân bộ dáng, am hiểu câu dẫn, mị hoặc, lấy giọng niệm ai, gian trá nổi danh, không có ra mặt, không có tôn nghiêm, thường thường bị vạch trần vẻ mặt sau thẹn quá hóa giận, không biết hối cải. Sinh trưởng tại âm hàn chi địa, toàn thân lấy các loại xương cốt chắc vá mà thành, vô diện vô tâm, ứng đôi bắt đầu giữ vững tâm thần, không nên bị bề ngoài mê hoặc. Mỹ nhân yêu, cái này yêu thú trước đó chưa từng nghe qua. Giang Cảnh âm thầm suy tư, có lẽ tại thời đại thay đổi bên trong bị đào thải. Ngọc bài sau chính là trận pháp, một đạo hồng nhưng chính đại trận pháp, bao phủ một mảnh âm minh chi địa, trong đó trống chân như vậy, không biết là mỹ nhân yêu xấu hổ tại gặp người, vẫn là nơi đây cũng không. Giang Cảnh không có hành động thiếu suy nghĩ, đi vào một bên trận pháp, nơi đây ngọc bài ghi lại xa cấp trùng, sinh trưởng trong sa mạc, có độc, am hiểu đánh lén. Hắn cách trận pháp quan sát nửa ngày, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nơi đây lại còn có xa cấp trùng tồn tại. Chương 136, Lý Khang, Sơn Quân. Chương 136, Lý Khang, Sơn Quân. Tràn đầy hoàng sa trận pháp bên trong, có một chỗ cồn cắt một chút xíu sụp đổ xuống, lộ ra một cái hố, ngay sau đó thanh âm huyền náo vang lên. Đầu tiên là hai đầu dài nhỏ xúc tu rối ra, chu vi luồn vùng, tựa hồ là đang điều tra có hay không nguy hiểm, sau đó mới nô ra thân thể. Cái này xa cức trùng toàn thân hiện lên màu xám, mặt ngoài tựa hồ có nhỏ bé lông tơ, hình dạng cùng con rết sắp xỉ như nhau, một tiết sắp hàng chỉnh tề, dài ước chừng sờ 10 trượng, hành động vang xào xạc, dưới thân thể tựa hồ có chân, nhưng nhìn không thấy. Khiến người kinh dị chính là, hắn lại không có con mắt. Xúc tu về sau chính là nho nhỏ đầu, về mặt sáng bóng chân trượt, chỉ nứt có miệng, nhìn khá quỷ dị. Giang Cảnh đứng tại trận pháp bên ngoài nhìn nửa ngày, càng xem càng sợ hãi thán phục. Xa cức trùng tại Cửu Châu đã tuyệt tích nhiều năm, hắn chỉ ở trong điện tịch thấy qua, đồng thời trong điện tịch lưu lại hình ảnh cùng bây giờ nhìn thấy tựa hồ có khác biệt lớn, đoán chừng là đã nhiều năm như vậy, xa cức trùng tại trong trận pháp bản thân dị biến kết quả. Thế nhưng là, thượng cổ động phủ không có tu sĩ, nói cách khác xa cức trùng không có đồ ăn nuôi nấng, chỉ bằng hấp thu linh khí liền có thể sống sót lâu như thế sao? Trong lòng Giang Cảnh rất là nghi hoặc, có chút khó có thể tin. Hắn nhìn xem xa cức trùng tại hạt cắt bên trong chui tới chui lui, khi thì tại mặt ngoài phụ du, khi thì tại trong cắt xuyên thẳng qua, tương đương hài lòng. Nhìn một bộ nằm ngựa bộ dáng, Giang Cảnh nhìn nửa ngày, hai năm ánh mắt rơi vào chu vi trên trận pháp. Hắn đối với trận pháp chỉ có thô thiện hiểu rõ, không cách nào phá trừ. Nếu là hạnh tiên ở chỗ này, nói không chừng có thể phá giải trận pháp, đem nơi đây to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa trận pháp đều thu thập lại cũng có nói. Nhưng với hắn mà nói, chỉ có thể nhìn trận than thở. Chẳng lẽ muốn tay không mà về sao? Giang Cảnh bình tĩnh tâm thần, xuyên qua trận pháp khe hở tiếp tục đi đến phía trước, nhìn qua từng cái trận pháp. Những trận pháp này khu vực bên trong tuyệt đại đa số đã lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ xa cức trùng bên ngoài chỉ có 3 tòa trong trận pháp còn có yêu thú tồn tại. Một cái trận pháp bên trong tràn đầy khô héo cây cối, chỉ ở trung tâm có một gốc không lớn không nhỏ xanh biếc cây cối, thân cành mạnh mẽ, nhánh cây rậm rạp. Giang Cảnh vừa mới đi qua, trên cành cây liền quỷ dị lộ ra khuôn mặt, cũng mở miệng nói chuyện, "Ở xa tới tu sĩ a, ngươi giúp ta đem trận pháp mở ra, ta có thể đem toàn bộ động phủ bí mật nói cho ngươi." Ngàn vạn năm xuống tới, không có người cùng hắn đối thoại, này thụ yêu còn có thể có như thế trôi chạy tư duy cùng tiếng nói phương thức, làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh. Hắn nhất thời lộ ra hãi nhiên thần sắc, bước nhanh ly khai. Cùng bực này năm yêu tinh giao dịch, chết như thế nào hắn đều không biết rõ. Thứ hai, là một mảnh trong thủy vực yêu thú, không phải cá không phải xoắn ốc, mà là một gốc cây rong. Mặt nước đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, khắp nơi lộ ra nồng đậm màu xanh lá, vô số màu xanh lá phiến lá ở trong nước pháp phới. Giang Cảnh không chút nghi ngờ, chỉ cần thả hắn tự do, giống như cẩm giang bực này nước sông, không bao lâu liền sẽ bị xâm chiếm. Cuối cùng một chỗ, Giang Cảnh đứng tại trận pháp bên ngoài nhìn nửa ngày, càng xem càng chấn kinh. Đây là một mảnh rừng đá chỗ, ngọc bài bên ngoài đánh dấu yêu thú là độc chân hổ, có quý như huyết mạch yêu thú. Nhưng là giờ phút này, độc chân hổ to lớn xương cốt lưu tại trên đất trống, thành tinh chính là một cái thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân ước chừng cao 3 thước, không mập không ốm, khắp nơi có sức sống sừng, trên mặt một cặp đen bóng con mắt cùng một cái miệng, dựa vào một khối tảng đá lớn ngồi, thẳng tắp nhìn xem phía trước, tựa như đang ngẩn người. Tuổi tác kéo dài, tảng đá thành tinh, Giang Cảnh trước mắt một cái hoảng hốt, tựa hồ thấy được cố nhân. Hắn tại chỗ này trận pháp tiền trạm hồi lâu, nhìn hồi lâu, kia thạch đầu nhân không có chút nào cảm giác được, một mực tại ngây ngốc nhìn xem phía trước. Nơi đây không gian cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua, không biết hắn như vậy ngồi bao lâu, nhìn bao lâu. Trong lòng Giang Cảnh một trận khó tả tư vị, muốn gần cự ly tiếp xúc, nhưng tìm không đường, muốn phá vỡ trận pháp, đơn giản xuất thủ mấy lần, liền nửa điểm gợn sóng đều không có nổi lên, đành phải coi như thôi. Hắn thở dài, cuối cùng nhìn chằm chằm thạch đầu nhân, quay người rời đi. Nơi đây chắc hẳn tu sĩ đang nghiên cứu yêu thú sinh trưởng tập tính hoặc cải tiến bồi dưỡng huyết mạch các phương diện, cách ly ra từng cái tiểu không gian. Trong đó có chút yêu thú huyết mạch đặc biệt, mặc dù đã tiêu vong, nhưng vẫn có hài cốt tồn tại, có to lớn như núi nhỏ, có thật nhỏ như ngón tay. Đối một chút yêu thú hoặc ngự thú tông môn người mà nói có lẽ có ít giá trị, nhưng cũng tiếc trận pháp đều không thể mở ra, Giang Cảnh chỉ có thể rời đi. Trong đầu hắn nhất thời bị thạch đầu nhân lấp đầy, không thèm để ý được mất, đi ra ngoài. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, nghe được một trận tiếng bước chân, dừng ở chỗ cũ, dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước góc rẽ xuất hiện ra một thân ảnh, người mặc đạo bào, tuổi trẻ tuấn lãng. Giang Cảnh ánh mắt rơi xuống người này trên khuôn mặt, con người bỗng nhiên co rụt lại, đây không phải là người khác, chính là Lý Khang. Lý Khang cũng nhìn thấy Giang Cảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lại lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, mặc dù cấp tốc che giấu, nhưng y nguyên bị Giang Cảnh nhìn ở trong mắt. Trong lòng Giang Cảnh cảnh giác lên. Lý Khang đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh hỉ nên tiến lên đây, đây không phải là Giang đạo hữu sao? Mấy năm không thấy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Rõ ràng là bạn cũ cựu biệt trùng phùng tư thái. Giang Cảnh cổ quái nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói câu, nguyên lai là Lý Khang đạo hữu. Liền không lên tiếng nữa. Lý Khang bước chân dừng lại, dừng ở trước người hắn ngoài 3 trượng, nếu mày nói, Vân đạo nhớ kỹ ngày đó tại Bách Hoa Nương Nương miếu bên trong trò chuyện vui vẻ, đạo hữu vì sao hôm nay như vậy phản ứng? Giang Cảnh bình tĩnh nói, ta từng cho đạo hữu đi qua số phong thư, đáng tiếc đều châu đất xuống biển, nguyên lai tưởng rằng đạo hữu không nhớ rõ. Hắn lời nói bên trong bình tĩnh, không có hỉ nộ. Lý Khang không hồi âm, nói rõ không muốn kết bạn với hắn, Bách Hoa Nương Nương miếu bên trong chỉ là đơn giản mèo nước gặp nhau, Giang Cảnh không phải 3 tuổi hài đồng, dạng này đạo lý tự nhiên minh bạch, từ lâu không thèm để ý, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Đối phương lại một bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, tự nhiên muốn hỏi thăm minh bạch. Tin? Cái gì tin? Lý Khang sững sờ, ta chưa bao giờ thấy qua đạo hữu có tin gửi tới. Người chưa từng gặp qua. Lý Khang bừng tỉnh thở dài, ta biết rõ, đạo hữu có chỗ không biết, ta từ Bách Hoa Nương Nương miếu trở về sau, liền một mực tại bế quan tu hành, thẳng đến gần đây mới vừa vặn xuất quan. Bế quan mấy năm, cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, liền liền tông môn sư trưởng đều chỉ gặp qua mấy lần mà thôi, lại càng không cần phải nói ngoại giới người. Sau khi xuất quan về trước bẩm sư trưởng, sau đó củng cố tu vi, sau đó liền ngũ vân lĩnh ngũ sắc quang mang phóng lên tận trời kinh thiên biến cố, đi theo tông môn sư trưởng đến chỗ này, một mực chưa từng xử lý việc vặt. Đạo hữu tin nếu có thể gửi đến xem bên trong, chắc hẳn còn tại xem bên trong việc vặt vênh trong viện đặt vào, có khả năng an toàn trở về, nhất định từng cái duyệt đến, là bần đạo thất lễ. Còn xin đạo hữu thứ lỗi. Hắn một mặt thành khẩn nói xong, đánh cái chắp tay. Nguyên lai là dạng này. Chương 136, Lý Khang. Sơn Quân, 2 chương 136, Lý Khang. Sơn Quân. Giang Cảnh nhìn xem sắc mặt hòa hoãn lại, đồng dạng đáp lễ, là ta lòng tiểu nhân. Chắc không được đạo trưởng một thân linh quang sinh huy, bế quan bất quá mấy năm, không ngờ là thiên nhất cảnh giới, để cho người ta xấu hổ. Đạo hữu khen ta, chẳng phải là tại khen chính mình sao? Bần đạo chính là được một trận thiên đại cơ duyên mới có thể có bây giờ thành tựu. Mà đạo hữu ngày đó gặp nhau lúc bất quá luyện khí cảnh tu vi, bây giờ lại đồng dạng tại thiên nhất cảnh bên trong, tốc độ như thế, càng hơn ta một bậc, có thể thấy được có càng lớn cơ duyên mới là. Lý Khang vừa cười vừa nói, đầy mắt đều là sợ hai tháng phục, lại không vẻ đen, theo thứ tự là một vị bằng phẳng quang minh chính nhân đạo sĩ. Giang thị khoát khoát tay, chỉ là hơi có cơ duyên thôi. Hai người hàn huyên vài câu, bầu không khí dung hiệp, trước đó một chút khập khiễng tiêu tán ở vô hình. Lý Khang dương mắt đảo qua chu vi, nói ra, nơi đây chắc là bồi dưỡng yêu thú chỗ, không biết đạo hữu có thể từng có thu hoạch gì. Giang Cảnh chỉ vào những cái kia trận pháp thở dài, chẳng trách là thượng cổ trận pháp, qua nhiều năm như vậy đều không có hư hao, từng cái vững như thành đồng, tại hạ dùng hết thủ đoạn, đều không thể bài trừ, có thể thấy được cùng trong đó bảo vật vô duyên. Để cho ta tới thử một chút. Lý Khang nói tiến lên 2 bước, đưa tay đánh ra một đạo kim quang, rơi vào trên trận pháp liền hơi rung nhẹ đều làm không được. Hắn suy nghĩ một chút, dưới chân đống nhiên đập mạnh, đại điệu cấp tốc vỡ ra, phản phất giống như động, đem toàn bộ trận pháp phía dưới đều chấn động đến bất ổn bắt đầu. Đây là tại phá hư trận pháp căn cơ. Giang Cảnh chăm chú nhìn thêm, đột nhiên nói ra, trước đó đạo hữu một thân bản lĩnh phần lớn tại kiếm pháp bên trên, không nghĩ tới tại phương pháp sản xuất thô sơ phía trên cũng có như thế tạo nghệ, dễ như trở bàn tay liền có thể đất dung núi chuyển, tại hạ bội phục. Lý Khang khẽ trầm mặc một chút, cười nói, một chút điêu trùng tiểu kỹ thôi, tông môn hậu ái cũng nên có một bản lĩnh đắc ý pháp thuật ở trên người.
Thật là có lý.
Giang Cảnh cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời. Chỉ gặp kia đất rung núi chuyển chỗ, trận pháp một trận lắc lư, nhưng mặt ngoài linh quang không chút nào lấp lóe đều không có. Lý Khang thấy thế, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài, ngăn nắp, mặt ngoài có khắc không biết tên hoa văn, giữa trời quang ra, kia trên ngọc bài đột nhiên một chùm quang mang rơi xuống, chính rơi vào trận pháp này trước mặt trên ngọc bài. Hai người tựa hồ có không hiểu cảm ứng, nhẹ nhàng linh quang lấp lóe, trận pháp liền chợt hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ra, chỉ còn một cây trận kỳ lơ lửng giữa không trung. Trận pháp liền như vậy bài trừ rơi mất. Giang Cảnh ngạc nhiên. Lý Khang đưa tay một chiêu, thu hồi ngọc bài, lại cầm qua trận kỳ tại trong tay tinh tế thưởng thức, quay đầu cười nói, Giang huynh xin đừng trách, này ngọc bài chính là ta từ nơi khác có được, chắc là nơi đây đệ tử thân phận ngọc bài, cũng chỉ có bực này ngọc bài mới có thể mở ra nơi đây trận pháp đi. Thì ra là thế, đạo hữu quả nhiên tốt cơ duyên, nơi đây nhiều như vậy trận pháp, đều là đạo hữu. Giang Cảnh cảm khái không thôi, ta là không có bực này cơ duyên. Lý Khang cười ha ha một tiếng, tục ngữ nói, gặp mặt ba phần tình, ta cùng đạo hữu như thế giao tình, há có thể không chia lãi một hai. Dứt lời, lại đưa tay một chiêu, kia bị phá trừ trận pháp phía dưới, lại bay ra bốn đạo nhỏ một chút trận kỳ, chính là một bộ hoàn chỉnh trận pháp. Hắn đem năm đạo trận kỳ rơi vào một chỗ, cùng một chỗ đưa cho Giang Cảnh, nơi đây trận pháp bảo vệ rất là huyền diệu, đạo hữu cầm đi, bố trí tại động phủ chu vi, tính vi huynh một điểm tâm ý. Hắn nói chân thành, Giang Cảnh liền không có khách khí, hào phóng tiếp nhận, đa tạ Lý huynh. Đâu có, đây là phải có chi nghĩa, Giang huynh so ta tới trước, há có thể tay không mà về. Lý Khang nhìn nghĩa khí mười phần, lại nói, đạo hữu lại nhìn trận này cờ có hay không sơ hở, không bằng thi triển ra, nhìn một chút uy lực như thế nào. Giang Cảnh thoáng qua sững sờ, nhìn hai bên một chút, có chút khó khăn nói, không cần đi, mới trận pháp uy lực đã gặp, Lý huynh lấy ngọc bài giải trừ trận pháp, tất nhiên không có vấn đề gì. Ai, nói cũng không thể nói quá bài toàn, ta cũng không nguyện đạo hữu sau khi trở về bố trí trận pháp lúc phát giác không đúng, thế thì thành lỗi lầm của ta, tới, ta cũng nhìn một chút. Lý Khang vẻ mặt tươi cười, khăng khăng để hắn bố trí. Giang Cảnh bình tĩnh nhìn hắn một cái, cười, vậy liền theo ngươi. Nói xong nhỏ không thể thấy thở dài. Lý Khang phát giác được, túi đầu nhìn như bước lên một góc, kỳ thực khỏe miệng hơi cầu, cười khẩy, lại lúc ngẩng đầu lại là vẻ mặt tươi cười. Có trận kỳ tại, bố trí trận pháp không cần cái gì kỹ xảo, chỉ cần thi triển pháp lực, triển khai là được. Trận pháp này từ một lớn bốn nhỏ, năm mai trận kỳ tạo thành, so với thủ hộ hỏa tạo linh thụ một cái kia, đơn giản không thể so sánh nổi. Giang Cảnh đem năm mai trận kỳ giữa trời ném đi, trên không trung quay tít một vòng, liền hóa thành năm đạo linh quang, bốn đạo rơi xuống đất dưới, một đạo ẩn vào trên không, trong chốc lát trận pháp hình thành. Mà tại trận pháp hình thành sát na, Lý Khang lại thân thể lóe lên, xuất hiện tại trong trận pháp, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trận pháp bên trong, bầu không khí quỷ dị trầm mặt xuống. Qua tốt một lát, Giang Cảnh mới mở miệng, đạo hữu đây là ý gì? Lý Khang cười ha ha một tiếng, không có ý gì, chỉ là tới thử một lần trận pháp này uy lực như thế nào, phải chăng như mới như vậy cũng kiên cố. Đạo hữu nhìn qua có thể hay không hài lòng? Không nổi, vẫn là thử một lần tốt. Hắn lời còn chưa dứt, hai tay liền kim quang chớp liên tục, mấy đạo kim quang như mưa bắn ra. Giang Cảnh lại sớm có chuẩn bị, sắc mặt bình tĩnh buông tay, một viên trọng thủy châu xuất hiện tại lòng bàn tay, dòng nước quấy động chỗ, bày ra thật dày bình chướng, kia kim quang rơi vào phía trên, bị dòng nước cọ rửa, linh quang ảm đạm rơi xuống trên mặt đất, nguyên là mấy đạo phù lục. Ngươi quả nhiên sớm có chuẩn bị. Lý Khang không vô ý bên ngoài. Giang Cảnh nhìn xem hắn, ngươi biết rõ ta có chuẩn bị còn dám động thủ, xem ra tử sấn là ăn chắc ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Lý Khang a. Hắn mỉm cười. Giang Cảnh cười lạnh, quả nhiên có quỷ, xem ra ngày đó Vu đạo trưởng trở về Chính Dương Quan không có phát hiện cái gì. Lý Khang coi nhẹ hừ một tiếng, bằng Chính Dương Quan bên trong lão đạo bản sự, bản tọa lược thi tiểu kế bọn hắn liền thúc thủ vô sách, lại coi bản tọa là thành bạn người không được một tu hành kỳ tài, các loại tài nguyên không cần tiền đồng dạng đưa tới. Cũng tốt, may mắn mà có bọn hắn, bản tọa tu vi mới có thể khôi phục nhanh như vậy, mới có thể có hôm nay trận này cơ duyên, ha ha ha. Bản tọa. Giang Cảnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, Sơn Quân. Lý Khang cười ha ha, ngươi đoán được cũng tốt, làm sao, coi là bản tọa chết sao? Hừ, bản tọa thủ đoạn há lại các ngươi có thể biết được, đáng chết địa linh hao hết trăm phương ngàn kế cản trở ta tiến vào thượng cổ động phủ, đáng tiếc à, bản tọa hôm nay vẫn là tiền đến. Trong lòng Giang Cảnh đã là chấn kinh, lại có chút thì ra là thế, đối kết quả này tựa hồ sớm có đoán trước. Sơn Quân có luyện hóa chảnh quỷ pháp môn tại, lại có Tam Huyền đạo trưởng cái này tiền lệ tại, bây giờ Lý Khang bị hắn chiếm cứ thân thể tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng chảnh quỷ nhiều lắm là chỉ là phân thần, làm sao có thể có đoạt xá trùng sinh chi công? Lý Khang, không, Sơn Quân tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, đưa tay nhìn xem này tấm thân thể, có chút ít cảm thán nói, bản tọa phân thần ngàn vạn, đã sớm đem chảnh quỷ thần thông luyện tới cảnh giới tối cao, cho dù không có phúc xà lao tổ di hồn đại pháp, cũng có phân thần phương pháp bảo vệ tính mạng. Địa linh thân hóa linh sơn trấn áp chủ hồn, phân thần tự nhiên làm chủ vị, như thế đủ loại, chính là bản tọa cơ duyên. Chương 137, Sơn Quân kinh biến. Chương 137, Sơn Quân kinh biến. Sơn Quân ngửa mặt lên trời cười to, nói không hết thống khoái tự đắc. Có thể ngươi là cái gì thời điểm đoạt xá Lý Khang? Giang Cảnh lông mày cao chặt, chẳng lẽ chính là lần kia truy kích hoàng bị tử? Không sai, người này tới đúng lúc, kia hoàng bị tử là phúc xà lão tổ thủ hạ, bản tọa chính đem phúc xà lão tổ cầm xuống không lâu, nó liền chạy tới cửa đến, còn đi theo không biết trời cao đất rộng Lý Khang. Như thế quân cờ, sao thật lãng phí, tự nhiên muốn tiện thêm lợi dụng, không nghĩ tới, một cái nhàn bút, lại thành tử địa hậu sinh chi cờ. Có thể thấy được nhất ẩm nhất trác, đều có thiên định. Sơn Quân nói đến đây, đúng là thổn thức bắt đầu, trong lời nói đối thiên đạo vô thường hình như có cảm khái, toàn không giống trước đây tùy ý tùy tiện tư thái. Quả nhiên, đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng có thể chi hành hợp nhất người phượng mao lân giác, trải qua sự tỉnh về sau mới có rõ ràng cảm ngộ, quả nhiên là sự tỉnh dạy người, một lần liền sẽ. Giang Cảnh thoảng qua trầm mặc, nhìn lướt qua trận pháp, Sơn Quân cười lạnh một tiếng, chớ có uổng phí lực khí, trận kỳ mới nhập tay ta lúc liền động tay chân, bây giờ cũng không nghe lời ngươi, muốn đi ra ngoài, kia là không có khả năng. Thật sao? Ta cũng muốn thử một chút. Giang Cảnh trịnh trọng nói, đưa tay chính là hừng hực liệt diễm. Vẫn như cũng là cũ dích thủ đoạn, mấy năm trôi qua chẳng lẽ không có tiến bộ sao? Thật sự là thật đáng buồn. Không biết phải chăng là phân thần đoạt xá nguyên nhân, Sơn Quân biến dị thường nhiều, tùy tiện như thế nào liền muốn mở miệng chào phúng. Bất quá, hắn nói chuyện lúc xuất thủ cũng không chậm, tay phải giương lên, một trương tấm vong lớn màu xám quay đầu che đậy đến, trong đó tối tăm mở mịt linh quang một trận lấp lóe, hỏa cầu rơi xuống trong đó, lại thoáng qua trừ khử tại vô hình. Trong yêu túi, Giang Cảnh liếc mắt nhận ra kiện pháp khí này, nghi ngờ trong lòng, phương pháp này khí tại bắt yêu trên thuận buồm xuôi gió, sao đến tại đấu pháp phía trên còn có kỳ hiệu. Trong lòng của hắn suy nghĩ điện thiểm mà qua, hai tay chớp liên tục, lại là mấy viên kim đao bay qua. Nhưng mà kia túi lưới bỗng nhiên bị lớn, ngăn tại Sơn Quân trước người, linh quang lóe lên sau kim đao đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sơn Quân cười ha ha, làm sao không nhận ra bảo vật này? Hừ, chính dương quan những cái kia lão đạo sĩ có mắt không biết Thái Sơn, càng đem như thế bảo vật xem như bắt yêu lợi khí, lại không nhận ra bảo vật này chính là lấy nguyên từ sát tơ cô động mà thành, không vào ngũ hành, siêu thoát ngũ hành, càng khắc chế ngũ hành. Bản tọa vì đó thay tên nguyên từ pháp võng, ngươi một thân pháp lực đều là căn cứ vào ngũ hành phía trên, đang bị lưới này khắc chế gắt gao, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra thôi, bản tọa muốn nhìn ngươi tuyệt vọng thần sắc. Sơn Quân quả nhiên rời tính tình, đang khi nói chuyện dương dương đắc ý, không thấy chút nào thu liễm, cười ha ha một tiếng, đưa tay ở giữa thôi động nguyên từ pháp vong hướng Giang Cảnh chậm chậm che đợi đến, một bộ đắc chí vừa lòng tư thái. Giang Cảnh lúc này mới bừng tỉnh, lực lượng nguyên từ hoàn toàn chính xác khắc chế ngũ hành, nhưng hắn thủ đoạn lại cũng không phải là chỉ có ngũ hành chi pháp. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù gặp được trước đây mang Sơn Sơn Quân đều có lực đánh một trận, chớ nói chi là bây giờ mượn xác hoàn hồn sau phân thần chi thể. Chỉ gặp hắn xoay tay phải lại, một viên trọng thủy châu xuất hiện tại trong tay, trực tiếp hướng về phía trước ném đi. Trọng thủy châu bay ra thời điểm, trên đó hơi nước lượn lờ, mấy đạo dòng nước tràn trề vần quanh, giống như cự mãng đồng dạng ngang nhiên nên tiến lên. Sơn Quân cười ha ha, tốn công vô ích ai. Những cái kia dòng nước vừa mới tiếp xúc phương pháp này lưới, trên đó tối tăm mở mịt linh quang lần nữa thoáng hiện, trong nháy mắt đem dòng nước trừ khử. Nhưng mà, kia trọng thủy châu phía trên tất cả pháp lực dị tượng biến mất, tự thân vẫn hướng về phía trước đánh tới, đang bị nguyên tử pháp vong giữ được. Chỉ nghe soạt một tiếng, mấy đạo lưới tơ đứt gãy, trọng thủy châu thế đi không giảm đối diện Sơn Quân mặt đập tới. Sơn Quân quá sợ hãi, đội vàng rút ra trường kiếm tới chặn, lại nghe răng rắc một tiếng, trường kiếm từ đó đứt gãy, địa quang hỏa thạch ở giữa hắn vội vàng nghiêng đầu tránh đi, kia trọng thủy châu thẳng tắp nện ở hắn trên vai trái, đem nó vai trái nện đến bờ nát. Vai trái một mảnh kịch liệt đau nhức, túi luôn xuống, Sơn Quân biến sắc không thôi, lại không kịp sầu não, đội vàng đem nguyên tử pháp vong thu hồi, nhìn xem trong đó gián đoạn nứt chỗ, một trận đau lòng. Đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi, trước đây mang Sơn một trận chiến, cái này tiểu tử bất quá là yêu tướng thực lực, mấy năm không thấy, lại mạnh thành bộ dáng như vậy, còn phải như vậy lợi khí, không khỏi thầm hận không thôi. Quả nhiên là gian trá nhân loại, cái kia quỷ dị hạt châu trọng lực khó lường, khó mà ngạnh kháng. Trong nháy mắt, Sơn Quân nghĩ đến rất nhiều, trong lòng đã có thoái ý, thân thể nhoáng một cái hóa thành một đạo linh quang, liền muốn không xuống đất ngọn nguồn không thấy. Nhưng mà, Giang Cảnh đã biết rõ hắn là Sơn Quân hóa thần, tự nhiên sẽ hiểu hắn phương pháp sản xuất thô sơ vô song, có thể nào để hắn như vậy tùy tiện rời đi. Trong tay áo sớm có một tấm đùa chú bay ra, hướng về mặt đất, có chút thời gian lập lòe, kia Sơn Quân đột nhiên kêu thảm một tiếng, tán đi linh quang, đúng là đầu rơi máu chảy. Lại nhìn đại địa, nổi bật một mảnh sáng trong vắt trừng quang mang, giống như kim thiết, chỉ thành vừa phủ. Sơn Quân đã đến không hết hôm nay mấy lần quá sợ hãi, ngươi như thế nào sẽ có bực này thần thông phụ lục? Thần thông phụ lục là tu sĩ đem một môn thần thông như hòa phụ, đem thần thông ngưng luyện tại phụ lục bên trong, nói đến đơn giản, thực tế tương đương chi nạn. Đã yêu cầu đối thần thông dung hội quán thông, lại muốn trên phụ lục chi đạo tạo nghệ không ít, chớ nói chi là còn muốn đặc chế lá bửa, phù mực, mà cùng các loại chuẩn bị không thành có quan hệ trực tiếp chính là, bực này thần thông uy lực của phụ lục chỉ có nguyên bản thần thông một tới ba thành. Bình thường là tông môn lão tổ không tiếc vốn gốc vẽ ra một hai đạo cho hậu bối đệ tử bảo mệnh sử dụng, cái này tiểu tử một giới tán tu, tại sao có thể có? Giang Cảnh mỉm cười, cũng không đáp lời. Nhắc tới cũng xảo, Thẩm Chiêu Chiêu bởi vì tu hành nguyên cớ dựa theo ngày đó ước định, tại hắn nơi này đổi không ít linh vật, thù lao chính là hai trường tông cánh cửa lưu truyền ở dưới thần thông phụ lục. Cái này mai chỉ địa thành cương phủ, vừa lúc chính là một cái trong số đó, đem Sơn Quân thổ độn chi thuật khắc chế gắt gao. Giang Cảnh cười lạnh một tiếng, trọng thủy châu lần nữa bay lên. Mới kiến thức lợi hại, Sơn Quân nào dám nghịch kháng, vội vàng né tránh, thình lình thấy hoa mắt, vô số đào hoa làm nổi bật trước mắt, bay lả tả ở giữa, lộng lẫy. Trong mắt Giang Cảnh sát cơ lộ ra, đối trong tay cảnh đạo phun ra một ngụm tinh thuần pháp lực, trong chốc lát, đến không hết đào hoa hóa thành lưỡi dao, như mưa hướng Sơn Quân bắn trụ. Cảnh đạo làm kiện thứ nhất dị biến pháp khí, qua nhiều năm như vậy một mực đi theo bên cạnh hắn luẩn dưỡng, uy lực so với ban đầu đã không thể so sánh nổi. Thời khắc sinh tử, Sơn Quân hét lớn một tiếng, thân thể quay tít một vòng, bành trướng cuồng phong ngưng tụ quanh thân, hóa thành một đạo màu đen cụ phong, đem đột kích lưỡi dao nhào nhào đánh sơ sát. Hắn mặc dù không có hồ khu, nhưng mà tất cả phong pháp lại là khắc vào trong thần hồn, cho dù là cơ thể người, thêm chút tập luyện liền có cực cao tạo nghệ, sử dụng y nguyên uy lực bất phàm. Giang Cảnh có thể nào cho hắn làm lớn cơ hội, tay cầm kim đao đã lấn người mà lên. Nguyên tử pháp võng bị phá, trường kiếm cắt đứt, Sơn Quân quyết định thật nhanh, thân hóa cuồng phong liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, mới là trận pháp thành hắn lồng giam, hắn chỉ có thể hướng một bên trốn tránh rời đi. Giang Cảnh tay mắt lênh lẹ, kim đao xoát xoát hai lần, gọt đi thứ nhất phiến tay áo, mới dùng để mở ra trận pháp ngọc bài từ đó ném đi. Dừng tay. Sơn Quân hét lớn một tiếng, liền muốn đến đoạn. Nhưng Giang Cảnh đi đầu một bước, lấy chọc vân thủ cách không đem ngọc bài chộp vào trong tay, đồng thời há mồm phun một cái, một đạo âm phong tràn trề bay ra. A. Chương 137, Sơn Quân kinh biến 2 chương 137, Sơn Quân kinh biến. Sơn Quân kêu thảm một tiếng, lập tức ngã nhào trên đất, sức gió tán đi, hiển lộ thân ảnh, đã miệng mũi phun máu. Âm phong là tán hồn âm phong, đối thần hồn tổn thương lớn nhất, mà Sơn Quân thân này vốn là phân thần, không so được chủ hồn cường tráng, cho dù đoạt xá sau tính dưỡng nhiều năm, nhìn cùng người bình thường không có khác gì, nhưng truy cứu căn bản, một thú hồn, một cơ thể người, có thể nào hoàn toàn phù hợp? Như thế một cái chọc kích, trực tiếp đánh cho trọng thương. Ngươi, Sơn Quân đầu ngất đi, nỗ lực chống đỡ lấy ngẩng đầu lên, trên thân lực khí ngay tại một chút xíu biến mất. Âm phong cho hắn tổn thương không chỉ ở âm hồn bên trên, mà là đem hắn thần hồn cùng Lý Khang thân thể triệt để ngăn cách ra. Nói một cách khác, Lý Khang thân thể hiện tại không thuộc về hắn, Sơn Quân thần hồn tại một chút xíu bị bài xích bên ngoài. Chết. Giang Cảnh không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, ngang nhiên xuất thủ, hai cái trọng thủy châu một trái một phải đồng thời rơi đập. Sơn Quân quá sợ hãi, không kịp nghĩ lợi hại như thế pháp khí đối phương lại có hai cái loại sự tình này, trực tiếp thần hồn xuất hiếu, đội vàng ly khai Lý Khang thân thể. Hắn thần hồn trôi nổi không trung, nhìn xem giống hình người, nhưng một trận bận bẹo phiêu đãng, vẫn là hóa thành nguyên lai bản thể, một cái điếu tình bạch ngạch lão hổ. Hắn vô cùng oán hận nhìn Giang Cảnh liếc mắt, há mồm phun ra một viên đen thui màu đen bảo châu, tựa hồ cùng trước đây quỷ yêu tướng kia một viên có chút tương tự, thân thể bọc lấy bảo châu hướng ra phía ngoài xông lên, còn không thèm chú ý trận pháp hướng ra phía ngoài phiêu đãng mà đi. Giang Cảnh hai tay vạch một cái, hai cái trọng thủy châu cải biến phương hướng, trực tiếp đối trận pháp một chỗ đập tới. Một tiếng ầm vang, trận pháp lay động không ngừng, Giang Cảnh lại không có lưu thủ, sáu cái trọng thủy châu toàn bộ tế ra, đối một điểm đập tới. Giang rác một tiếng, trận pháp lập tức bị phá ra, năm đạo trận kỳ linh quang ám nhạt tản mát trên mặt đất. Cũng không phải là trận pháp không mạnh mẽ, trước đây bị vây ở trong trận pháp yêu thú, cho dù là thần hồn cảnh tu vi cũng không phải số ít. Có thể khi đó trước đây trận pháp chính là liên thông giới này thượng cổ động phủ căn cơ, nên vững chắc vô cùng, tuyệt đối không cách nào dung chuyển. Nhưng giờ phút này trận pháp bất quá là vội vàng ở giữa bố trí, chỗ nào có thể cùng đánh đồng, có thể ngạnh kháng hai cái trọng thủy châu đã đầy đủ nói do nó cứng hãn. Giang Cảnh ánh mắt quét qua, gặp viên kia châu mang theo Sơn Quân thần hồn hướng cách đó không xa một đạo trận pháp kích xạ mà đi, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong trận pháp chính là số lượng không nhiều sống sót yêu thú xa cấp trùng. Chẳng lẽ hắn nghĩ đoạt xá? Giang Cảnh không biết đối phương một đạo tàn hồn có bao nhiêu năm chắc có thể thành công, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để hắn toàn nguyện. Lúc này tế ra hàn trâm, trên không trung xẹt qua một đầu tái nhật vết tích, cấp thứ mà ra. Ai ngờ Sơn Quân đúng là giả thoáng một súng, rõ ràng đối xa cấp trùng mà đi, lại tại nửa đường trận thay đổi phương hướng, bắn về phía bên trái một đạo trận pháp. Nhẹ đồng bình xuyên qua trận pháp, trực tiếp không vào trận pháp bên trong một bộ hài cốt bên trong. Sau một khắc, hài cốt đầu lâu bên trong giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đen, nhìn xem quỷ dị phi thường. Giang Cảnh đã nhìn thấy trận pháp trước trên ngọc bài đánh dấu danh tự, bàn sơn gấu nhìn hắn hài cốt tối thiểu có 10 trượng chi cao, vô cùng to lớn. Ngay sau đó, tản mát trên mặt đất từng cái xương cốt ở giữa tựa hồ có một loại nào đó quỷ dị hấp lực, lẫn nhau tổ hợp đến cùng một chỗ, chắp vá thành nguyên bản bộ dáng. Giang Cảnh nhìn xem cao hơn 10 trượng thân thể, nhịn không được lùi lại hai bước, chấn động vô cùng. Sơn Quân lại có loại thủ đoạn này. Bàn sơn gấu xương cốt thân thể một trận phân chấn, mười mấy khối xương từ đó rơi xuống, lại rất nhanh bay trở về tại chỗ. Hai cái trong hốc mắt hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, màu đen bên trong lộ ra yếu ớt hồng quang, tựa như con mắt. Sơn Quân thanh âm từ trong bay ra, Giang Cảnh, bản toàn thể nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Cảnh chậm rãi bình phục lại, hắn ý thức được, có trận pháp ngăn cách, nguyên bản bàn sơn gấu đều không thể ra, bây giờ ngọc bài tại chính mình trong tay, hắn một bộ âm hồn cùng hài cốt tạo thành quỷ dị sinh vật, làm sao có thể phá vỡ trận pháp? Hắn yên lòng, cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng về sau đi đến. Bàn sơn đầu gấu trong đầu hỏa diễm lần nữa tăng gọn, khắp bố đến toàn bộ thân hình, cất bước đến gần trận pháp. Trong khi bạch cốt cự thủ tới gần trận pháp lúc, trận pháp mặt ngoài một trận quang hoa lưu chuyển, trực tiếp đem nó đánh bay. Nhằm vào khác biệt yêu thú, trận pháp công hiệu đều có khác biệt. Đạo này trận pháp minh hiển nhiều chế ước đến gần cấm chế, ta nhất định sẽ đi ra. Sơn Quân liên tục gầm thét, lần nữa tới gần, nhưng mà lần này uy lực càng lớn chút, trực tiếp đem nó chắp vá lên thân thể chấn bỡ, hóa thành đầy đất bạch cốt, rầm rầm nát một chỗ. Giang Cảnh không tiếp tục để ý, đi vào phía sau cùng, vây cuốn thạch đầu nhân chỗ kia trận pháp trước. Thạch đầu nhân y nguyên ngồi trên tảng đá, hai tay chống cằm, sững sờ nhìn về phía trước, không có một tơ một hào ba động. Giang Cảnh nghĩ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy thân phận ngọc bài mở ra trận pháp. Trận pháp linh quang chậm rãi tiêu tán, mấy tức về sau, thạch đầu nhân mới nháy mắt mấy cái, kịp phản ứng, trước mắt mình thay đổi, có đồ vật biến mất. Nó chậm rãi đem hai tay buông xuống chờ một hồi, mới ngồi thẳng lên, ánh mắt vẫn lộ giang đốc. Giang Cảnh đứng tại chỗ nhìn xem hắn, ẩn có chỗ chờ đợi. Thạch đầu nhân tựa hồ cảm thấy hắn ánh mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Giang Cảnh mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Thạch đầu nhân miệng há ra hợp lại, nhưng không có phát ra âm thanh, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chu vi, chậm rãi đứng dậy, di chuyển bước chân, toàn thân từng cái khớp nối giống gì sét, cứng ngắc đi đến trước mặt hắn. Cái này thạch đầu nhân ước chừng có cao 9 thước, lại thân rộng thể béo, đứng tại Giang Cảnh trước mặt cảm giác gáp bách 10 phần. Giang Cảnh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, lại hỏi một lần, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Trong mắt thạch đầu nhân lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, tựa hồ không minh bạch hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Giang Cảnh nhưng không có lặp lại lần nữa, mà là tĩnh tĩnh trở lấy. Không đồng nhất một lát, thạch đầu nhân tiểu tiểu con mắt chậm rãi phương pháp, rõ ràng toàn thân đều là cứng ngắc tảng đá. Giang Cảnh nhưng từ bên trong cảm nhận được một loại bí ẩn vui sướng cảm giác. Hắn vô ý thức đưa tay vô vô thạch đầu nhân bả vai. Sau một khắc, thạch đầu nhân không có bất luận cái gì báo hiệu hóa thành một viên ngón cái lớn nhỏ khối lập phương, rơi vào hắn lòng bàn tay. Cảm giác được từ đó lộ ra đối ngoại giới yêu kỳ, Giang Cảnh lấy giống nhau phương thức, biểu đạt chính mình nguyện ý dẫn nó đi bên ngoài nhìn một chút. Sau đó lấy một cây dây nhỏ lấy xào rượu thủ pháp của chắc, đeo trên cổ, để hắn hiện lộ bên ngoài, có thể theo hắn bước chân đi xem một cái thế giới bên ngoài. Có thể đem thạch đầu nhân lừa gạt đến trên tay, trong lòng Giang Cảnh rất là vui sướng, tin tưởng có tại hắn thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, thạch đầu nhân nhất định là hắn tốt đồng bạn. Đó lấy, hắn lấy thân phận ngọc bài thu lấy trận pháp, thu lấy 10 bộ mới dừng lại. Không phải hắn không muốn tiếp lấy thu lấy, những trận pháp này đều là thượng cổ lưu truyền tới nay hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp bảo vệ, tùy tiện xuất ra đi một đạo ở bên ngoài đều sẽ gây nên vô số người tranh đoạt. Thế nhưng là, hắn trong túi trữ vật đã không có dư thừa không gian. Chương 138, Thất Bảo Thông Mạch Hà chương 138, Thất Bảo Thông Mạch Hà hạnh phúc như thế phiền não. Giang Cảnh lần thứ nhất thể nghiệm, làm cho lòng người đau nhức. Không có thế nhưng, cũng không thể đem trận kỳ cong lên người, hắn bình tĩnh tâm thần, nhìn về phía trước trong trận pháp không ngừng gào thét bàn sân gấu. Giang Cảnh đi vào trận pháp trước, cùng thứ tư mắt tương đối, ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, nhưng chỗ sâu luôn có cái gì đang cuộn trào. Vừa mới bắt đầu, sơn quân gào thét thanh âm còn liên tiếp, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, không biết là minh bạch lấy loại phương thức này phát tiết không có bất cứ tác dụng gì, uổng phí lực khí, vẫn là lại có ý tưởng khác. Giang Cảnh nhìn nửa ngày, trong lòng đủ loại ý nghĩ phun trào, đột nhiên đưa tay đánh ra thân phận ngọc bài, giải trừ nơi đây trận pháp. Ngay tại trận pháp vừa mới tiêu tán sát na, bàn sơn gấu to lớn trên đám xương trắng hắc viêm bỗng nhiên bốc lên. Quả nhiên, này yêu giả bộ như thờ ơ là mê hoặc thủ đoạn. Trong chốc lát, chỉ thấy nó toàn thân bị ngọn lửa màu đen lượn lờ, đột nhiên một cơn gió lớn vọt tới, gió trợ thế lửa, lửa trợ gió uy, trong khoảnh khắc, tựa như phong hỏa liên thành vòi rồng quét sạch bốn phương thiên địa. Cùng lúc đó, bên người Giang Cảnh cũng có một trận gió lướt quét, rơi vào trên người, có chút rét lạnh. Kia phong hỏa vòi rồng vừa mới đang đến gần Giang Cảnh quanh thân ba thước thời điểm, đột nhiên một trận, tiếp lấy hô một cái tiêu tán ở vô hình. Lại nhìn kia kình thiên bạch ngọc trụ bàn sơn gấu hài cốt bên trên, trống rông hai mắt bên trong tươi hào quang màu đỏ dần dần tan đi, lửa cháy gừng hực cũng theo đó ảm đạm dập tắt, thân thể to lớn ẩm vàng sụp đổ, từng khúc bạch cốt rơi xuống, có đã hủ xấu, chém làm mấy khối, chớp mắt liền hóa thành một cái đống xương trắng. Sơn quân chỉ còn âm hồn tại, tán hồn âm phong chính là hắn khắc tinh, chắc hẳn nó cũng là biết rõ điểm này, cho nên mới nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Nhưng cũng tiếc, Giang Cảnh há có thể không có phòng bị. Lần này, sơn quân thần hồn triệt để tại tán hồn âm phong bên trong mẫn diệt, không còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhìn xem kia một đống bạch cốt, nhìn xem hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn hắc viêm, Giang Cảnh trùng điệp phun ra một hơi, được tựa như tán đi một khối tảng đá lớn, toàn thân mừng rỡ. Lý Khang sự tỉnh, Sơn Quân sự tỉnh, rốt cục như vậy chấm dứt. Sơn Quân cái này đã yêu quỷ kế quá nhiều, như thật làm cho hắn khôi phục thực lực, thậm chí nâng cao một bước, đều là tai nạn. Cho nên, Giang Cảnh thế tất đem nó chém giết. Nói đến, Sơn Quân cũng coi như một đời kiêu hùng, để chính mình đột phá thần hồn cảnh, tìm nhiều loại phương pháp, bố trí các loại chuẩn bị ở sau, thực sự lợi hại, hắn tâm kế hoàn toàn không thua tại trí kế bách xuất tu sĩ cùng yêu tộc trí giả. Nhưng nó xấu chính là ở chỗ lòng cầu tiến quá mạnh, mạnh đến đi tùy ý phá hư giết chóc những người khác, như thế liền phạm vào tối kỵ, dẫn tới đám người vây xem, khiến sắp thành lại bại. Nếu như Sơn Quân có thể tại Mang Sơn bình yên tu hành, lấy thiên tư của nó, chưa hẳn không bằng hiện tại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm như vậy, nó cũng liền không phải Sơn Quân. Tu hành con đường này, tuyệt không phải đóng cửa làm xe, lẻ loi độc hành con đường, khó tránh khỏi cùng người khác sinh ra nhân quả dây dưa, đại đa số người thường thường liền bởi vậy yên lặng hoặc tiêu tán, có thể người thành công là cực tiểu số. Giang Cảnh trong đầu suy nghĩ phun trào, loạn thất bát tao ý nghĩ nhau nhau toát ra, thẳng đến trước ngực tảng đá có chút lóe lên, hắn mới lấy lại tinh thần. Chưa phát giác bật cười, chính mình như thế nào sẽ lo được lo mất, chỉ cần kiên định mình tâm, nhanh chân tiến lên, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Sơn Quân có lẽ chính là làm như vậy. Giang Cảnh căn cứ chạm thảo trừ căn ý nghĩ, lại tại kia đống xương trắng bên trong tìm một lát, đánh tiếp ra yếm hỏa chú, đem bạch cốt triệt để đốt làm cho bụi, cam đoan hắn không thể có bất luận cái gì một lần nữa phục sinh cơ hội về sau, mới ly khai nơi đây. Ly khai về sau, hắn mang theo Lý Khang thân thể ở bên ngoài tìm một chỗ phong thủy thượng giai chi địa đem nó vùi lấp. Đáng tiếc Lý, nguyên lai tưởng rằng có thể làm một hai hảo hữu, không nghĩ tới sinh như vậy biệt cố. Có thể thấy được trong nhân thế, thế sự vô thường, nhất là tại tu hành giới, nói không chừng cái gì thời điểm liền đại họa lâm đầu. Giang Cảnh đã từng cũng có đắc chí vừa lòng thời điểm, nhưng là bây giờ trải qua cái này rất nhiều sự tình, bất cứ lúc nào, trong lòng kiểu gì cũng sẽ bảo trì một vòng cẩn thận, gặp chuyện sẽ thêm suy nghĩ mấy phần. Đây là hắn đoạn đường này tới thu hoạch, cũng là làm người hai đời, đặt chân tu hành đường một phần lực lượng. Nói phân hai đầu, Giang Cảnh ở chỗ này đã sinh đã tử, tiểu bạch thử lại bình yên tự tại, an quên cả trời đất. Thời khắc này tiểu bạch thử ngồi tại một cái núi nhỏ bên trên, nói núi nhỏ là đối hình thể của nó tới nói, thỉnh thoảng cầm lấy một khối núi đá ở trong miệng gặm cắn một cái, luyện hóa sau lại là một ngụm, nhìn xem vui mừng tự nhạc. Đây là một gian mật thất, rộng lớn hùng vĩ, thoạt nhìn như là nhà kho. Bởi vì nơi này chất đống rất nhiều linh vật, mỗi một loại linh vật số lượng đều cực kỳ nhiều, nhưng là bình thường thấy chi vật, chỉ có trong kho hàng mới có thể như thế cất đặt. Cùng thượng cổ động phủ đại bộ phận đồ vật, nơi đây đại bộ phận linh vật đều đã hủ xấu, chỉ còn một phần linh vật, không những hoàn hảo không chút tổn hại, còn lóe rạng rỡ linh quang. Phần này linh vật tên là Thanh Vân Kim, là thổ hành bảo vật, từ đại địa bên trong dị biến mà đến, lấy cứng cỏi lấy sưng, tại bây giờ Cửu Châu đã cực kỳ thưa thớt. Bởi vì thượng cổ động phủ nhiều năm qua trận pháp bảo vệ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí trong đó bộ tự thành tuần hoàn, bên trong linh khí chẳng những không có tán đi, ngược lại càng thêm nồng đậm, mà Thanh Vân Kim trực tiếp trên mặt đất chống chết, tiếp xúc địa khí, cho nên mới bảo tồn lại. Đây thật là khó nói vô cùng, thượng cổ động phủ bên trong không biết bao nhiêu chân quý linh vật tại thời gian vĩ lực hạ tổn hại, nhưng cái này một Thanh Vân Kim, tại thượng cổ lúc căn bản sắp xếp không lên hào linh vật lại liền tích chưa đến, chuyện đời, thật không có đạo lý vô cùng. Tiểu Bạch Thử vừa mới đi vào thượng cổ động phủ, liền bị truyền tống đến nơi đây. Nó từng cái địa phương đều nhìn qua, xung quanh vách tường cùng trên dưới hai nơi đều có cấm chế, lấy hắn bây giờ linh đài cảnh sơ kỳ thực lực, muốn bài trừ, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình, có thể nói lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể an tĩnh đợi ở chỗ này. Vừa mới bắt đầu nó còn có chút sợ hãi, nhưng theo Thanh Vân Kim phát hiện, cũng nhàm chán thử nghiệm cắn xuống một khối, phát hiện chính mình luyện hóa sau có thể tăng tiến pháp lực về sau, Tiểu Bạch Thử lập tức vui mừng. Mặc dù gặm ăn Thanh Vân Kim có chút phí sức, nhưng nó thân là loài chuột yêu thú, bản thể chi năng cơ bản đều tại kia một đôi răng cửa lớn bên trên, thêm chi Thanh Vân Kim cất đặt nhiều năm, linh lực chưa tán, nhưng đến cùng có chút biến hóa, là lấy nó một giới tiểu linh đài cảnh yêu thú mới có thể gặm động luyện hóa. Nói đến, Tiểu Bạch Thử thân là yêu thú, nuốt linh vật, như mao ẩm huyết đều là bình thường hành vi. Nhưng nó vừa khai linh trí không lâu, theo giang cảnh hái luyện linh khí, an linh đan linh dịch, từ còn chưa bao giờ có như mao ẩm huyết tiến hành, lại càng không cần phải nói bực này trực tiếp đem linh vật nuốt luyện hóa sự tình. Nhưng ở nơi này, nó không có cách nào ra ngoài, mà Thanh Vân Kim nuốt luyện hóa sau có thể tăng thực lực lên, làm sao có thể từ bỏ. Tiểu Bạch Thử liền ngồi tại núi nhỏ đồng dạng Thanh Vân Kim bên trên, vươn lấy một khối nắm đấm lớn nhỏ Thanh Vân Kim, há mồm cắn xé hạ một phần tư, nhấm nuốt, luyện hóa, sau đó lại lặp lại quá trình này. Nói đến buồn tẻ vô vị, nhưng mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được thể nội pháp lực tràn đầy, Tiểu Bạch Thử rất cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì tăng lên tu vi sự tình, nó không biết bị giang cảnh gian dạy qua bao nhiêu lần, nhưng trong lòng bản tính lười biếng để nó thời khắc đều nghĩ nằm ngửa, nội ngoại hai hạ đụng nhau, khiến cho nội tâm rất là dày vò. Trước đó 3 năm, đi theo giang cảnh ngày ngày tu hành, ma luyện một phen tính tình, nhưng có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực phương pháp, làm sao có thể không vui vẻ. Là lấy, Tiểu Bạch Thử cũng không nóng nảy ra ngoài, ngồi tại Thanh Vân Kim trồng lên, một khối tiếp một khối gặm ăn, nuốt, luyện hóa, ngoại giới gió nổi mây phun cùng nó không có chút quan hệ nào. Nó không có phát hiện, theo gặm ăn Thanh Vân Kim càng ngày càng nhiều, nó cắn xé tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh, hai viên màu trắng răng cửa bất chi bất giác có từng tia từng sợi màu vàng kim lan tràn trên đó, mà nó da lông nhan sắc cũng đang lặng lẽ sinh biến. Đợi đến lần sau gặp mặt, giang cảnh có lẽ đều không nhận ra Tiểu Bạch Tử. Chương 138, Thất Bảo Thông Mạch Hà 2 chương 138, Thất Bảo Thông Mạch Hà Hắc Vũ chân nhân đứng trên mặt đất, trước người là một mảnh đầm lầy, có từng tia từng sợi màu xanh trướng khí tại đầm lầy trên không phiêu đãng, mơ hồ có thể thấy được mấy bụi màu xám cỏ lau cỏ cây tạp cây, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Nó một tay cầm phất trần, một tay lại tại loay hoay tơ phất trần, mập mạp khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Nó khi tiến vào thượng cổ động phủ không lâu liền đến tới nơi đây, đã tại bên bờ đứng nửa ngày, có lẽ sẽ còn lại nói tiếp đứng xuống đi. Nó trong lòng ẩn có cảm giác, đầm lầy chỗ sâu có một phần cơ duyên đối với nó cực kỳ trọng yếu, có lẽ chính là đột phá thần hồn cảnh kia phần thời cơ. Muốn nó bây giờ tu vi đã đạt đến thiên nhất cảnh đỉnh phong, nhưng đối đột phá đến cảnh giới kế tiếp nhưng không có bất cứ manh mối nào. Này hai người cảnh giới chi nạn, cơ hồ không giới tại phàm nhân cùng thiên nhất cảnh ở giữa cự ly, nếu không toàn bộ Cửu Châu cũng không về phần chỉ có như vậy hơn 10 vị thần hồn cảnh tu sĩ, trong đó độ khó chi lớn, giống như là trời. Theo lý mà nói, cơ duyên trước mắt, nó không nên có bất cứ chút do dự nào, nên liền đi bắt lấy. Nhưng như thế cơ duyên, kèm theo nhất định là lớn lao phong hiểm, hắn không biết mình liệu có thể nắm chặt. Hắc Vũ chân nhân thật sâu hít một hơi, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Dựa vào yêu thú tuổi tác đến xem, nó bây giờ chính vào trắng niên, tối thiểu còn có 4-500 năm tốt sống, thời gian lâu như vậy bên trong, có lẽ có khác đột phá thần hồn cảnh cơ duyên. Nhưng nó không dám đánh cược, không dám đánh cược đời này phải chăng chỉ có cái này một phần kinh ngộ, dù sao thượng cổ động phủ cả đời này khả năng cũng chỉ tiến vào như thế một lần, đời này sợ là khó gặp lần thứ hai. Coi như vậy thì đến, nếu là không thành, há không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trước đây rất nhiều cố gắng đều uổng phí. Hắc Vũ chân nhân trong lòng nhất thời bực bội, đùi bằng không khỏi vung lên, ánh mắt loạn phiêu, đột nhiên định trụ. Chỉ gặp tại bên bờ một chỗ vũng nước đọng bên trong, một đầu nòng nọc đang cố gắng hướng một bên khác hố nước nhảy bọn. Từ đằng xa bơi tới, thân thể dùng sức hướng lên nhảy lên, thất bại, tiếp lấy nhảy lên, thất bại, nòng nọc giống như là không biết mệt mỏi, một lần tiếp một lần nếm thử. Nó làm như thế, chỉ vì bên cạnh vũng nước có một gốc nở rộ linh hoa, an liền có thể khai linh trí. Nhưng nó không nhìn thấy, khác một bên vũng nước gần nút một đầu rắn độc, hình tam giác đầu lâu, hoa màu nâu thân thể, chính lặng lặng chờ đối con mồi đến. Hắc Vũ chân nhân trong lòng không hiểu cảm xúc, đột nhiên nghĩ đến chính mình năm đó tựa hồ cũng là như vậy, để một điểm thu hoạch, không tiếc nỗ lực toàn bộ lực khí, mà bây giờ bày ở trước mặt mình cũng không phải kia một điểm thu hoạch, mà là đột phá thần hồn cảnh cơ duyên, vì sao mình không thể buông tay đánh cược một lần. Nghĩ minh bạch điểm này, Nó trong lòng rộng mở trong sáng, trong chốc lát đã định ở tâm thần, ánh mắt ngưng thực, tiện tay vung đi phất trần, đem rắn độc đầu mở ra hoa, thả người hướng đầm lầy chỗ sâu nhảy tới. Nó bản thể chính là cốc, dạng này vũng bùn đầm lầy không có trở thành nó lực cản, ngược lại như cá gặp nước, càng bởi vì bản thể mang độc, lại luyện thành bách độc chướng kiện pháp khí này hộ thể, cho nên trong đầm lầy ở khắp mọi nơi chướng khí cũng không đợi đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Một bước này nhảy ra, bầu trời biển rộng, tâm cảnh có không nhỏ tăng lên, nó ẩn ẩn cảm giác được, nếu là mới lùi bước, việc này chỉ sợ sẽ trở thành vây khốn nó cả đời vẻ lo lắng. May mắn, may mắn. Trong đầm lầy có nước có đất, cất giấu nguy hiểm nhiều vô số kể, nó vừa mới vượt qua hai dặm đường, đã đánh giết hai đầu linh đài cảnh rắn độc, một cái thiên nhất cảnh ngạc ngư, chắc hẳn phía trước còn sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Quả nhiên, làm Hắc Vũ chân nhân một đường đi theo nội tâm chỉ dẫn đi vào một cái địa phương lúc, thân hình chợt ngừng, nhìn xem phía trước trong đầm nước một vật, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, Thất Bảo Thông Mạch Hà. Thất Bảo Thông Mạch Hà chính là yêu tộc đột phá thần hồn cảnh, đúc lại thân thể, phụ trợ hóa hình không nhị thánh thuốc, Cửu Châu sớm đã thất truyền, nó chỉ là tại trong điện tịch gặp qua, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Hoa sen vốn nên ra nước bùn mà không nhiễm, mà nơi đây lầy lội không chịu nổi độc chướng bốc lên, hoàn toàn không phải hoa sen sinh trưởng chi địa. Hắc Vũ chân nhân chợt minh ngộ, có lẽ cũng chỉ có chờ địa phương mới có thể đản sinh ra như thế bảo vật. Nó âm thầm may mắn, chính mình đến đúng, Thất Bảo Thông Mạch Hà nó tình thế bắt buộc. Nhưng khi nó ánh mắt tả hữu quét qua, không khỏi hít sâu một hơi, kích động tâm trong nháy mắt lạnh buốt một mảnh. Bên trái một khối trên tảng đá, nằm sấp một cái to lớn kim điểm, toàn thân kim quang chói mắt, trên lưng từng cái túi độc tựa như tiền vàng hình dạng, càng kỳ lạ chính là hắn dưới thân chỉ có ba chân, chính nhìn về phía nó. Tam túc kim thiểm. Hắc Vũ chân nhân liếc mắt liền nhận ra đây là một cái huyết mạch phản tổ yêu thú, hắn thể nội tam túc kim thiểm huyết mạch nồng độ nhất định không thấp, mới có thể biến hóa như thế. Phía bên phải một gốc ngã lệch trên cây chiếm cứ một đầu ba đầu mãng xà, thân thể không dài, nhưng nhìn qua trong ánh mắt mang theo lạnh ý rõ ràng là một cái biến dị yêu thú. Làm không mau tới khách Hắc Vũ chân nhân tâm chậm rãi chìm xuống dưới, nhưng không có lùi bước chi ý, mà là ngưng thần tương đối. Muốn đoạt được Thất Bảo Thông Mạch Hà tất có một trận đại chiến, nó cần nghĩ ra chí thắng pháp môn. Hai lần tiến vào thượng cổ động phủ tu sĩ yêu thú có 6-700, phân bố tại lớn như vậy thượng cổ động phủ bên trong không nhiều cũng không ít, rất nhanh liền có gặp nhau. Nhưng ở loại này địa phương, trừ phi là chân chính nhận biết, nếu không gặp mặt có nhiều cảnh giác, càng không ít đánh giáp lá cả. Như Bách Túc Nô công đánh lén Thẩm Vô Cực, Hắc Hưng liên thủ với Bạch Cấp Hại Đông Phương Kính, đều là như thế. Mà tu sĩ ỷ vào tự thân có mấy phần trí tuệ, lừa bịp sát hại yêu thú cũng không phải số ít. Tóm lại, ở chỗ này, chỉ có một câu, người không vì mình trời chu đất diệt, bảo bối có thể nói đầy đất đều là, liền nhìn ngươi có hay không cái kia mệnh tới bắt. Một đạo độn quang xẹt qua giữa không trung, bên trong Thẩm Chiêu Chiêu chính mặt mũi tràn đầy sợ hãi, một bên đem đan dược không cần tiền hướng miệng bên trong ném, một bên liều mạng thôi động pháp lực, nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Mà ở sau lưng nàng, một đạo màu xám độn quang chính không nhanh không chậm đi theo, nhìn thành thơi, một bộ mèo bắt con chuột trêu đùa cảm giác. Thẩm Chiêu Chiêu vừa tới đến thượng cổ động phủ, liền gặp Liệt Hỏa Tông Triệu Tuyển, hai người cùng là nữ tu, có khúc mắc bạn, mặc dù không thiếu cảnh giác, nhưng một đường đến cũng thu hoạch rất nhiều, chia lại công bằng, quan hệ đang từ hòa hợp. Trước đây không lâu, các nàng mới vừa từ một chỗ vách núi bên trong tu sĩ trong động phủ ra, liền bị U Minh Tông Trần Nhật Mai phục đánh lén. Triệu Tuyển tại chỗ bản thân bị trọng thương, mượn trưởng bối cho bảo mệnh phụ lục, chớp mắt bỏ chạy, mất tung ảnh, thừa nàng bị Trần Nhật truy sát. Chương 139, Tử Dương Đạo Tông chương 139, Tử Dương Đạo Tông liên tiếp vượt qua vài tòa ngọn núi. Thẩm Chiêu Chiêu thể nội pháp lực muốn thấy đáy, sau lưng Hắc Vân lại theo đuổi không bỏ. Nàng thầm hận không thôi, đột nhiên cắn răng một cái, thân thể đảo ngược, hai tay liên tục huy sái, đến không hết phủ lục như mưa bắn ra. Trần Thập cười ha ha thanh âm truyền đến, tiểu ni tử, lấy thủ đoạn như thế tới đối phó ta, chẳng lẽ xem thường ta? Trong lúc nói cười, đạo đạo ô quang từ trong mây đen bắn ra, đem phủ lục đánh lén giữa không trung. Thẩm Chiêu Chiêu hai tay trước người hợp lại, như bánh xe bấm pháp quyết, đỉnh đầu một trận linh quang dập dờn, một chương màu xám phủ lục xuất hiện lên đỉnh đầu. Nay phủ lục trường dài 7 thước, rộng 3 thước. Phía trên có để cho người ta hoa mắt hoa văn biên giới chỗ hiện ra ngân quang, huyền ảo phi thường. Đây chính là nàng bản mệnh phụ lục, Thái Âm phủ. Âm Sơn phái đích truyền pháp môn. Thẩm Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, tiếp lấy phun ra, kia phụ lục mặt ngoài một trận dập dờn, như là sóng nước lưu chuyển, ngay sau đó hào quang tỏa sáng, vô số quang điểm như tinh quang chiếu rọi bay ra, hóa thành một sợi tơ mang, hướng về sau phương quấn quanh mà như. Thái Âm trường hạ. Phía sau Hắc Vân bỗng nhiên một dừng, Trần Thập thân ảnh từ đó hiện ra, cầm trong tay tang hồn viên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là hắn thăm dò xuất thủ, đem trong tay tang hồn phiên lắc một cái, vô số âm hồn gào thét bay ra, muốn ngăn cản. Nhưng này Trường Hà trên quang mang chớp động, đến gần âm hồn mấy hơi thở liền chậm rãi tiêu tán. Có ý tứ. Trần Thập khỏe miệng thật to câu lên, há mồm phun ra một đạo u minh hàn khí, trước người biến làm một ngã rẽ lưỡi đao, theo hắn thủ thế trận xoay tròn, trong nháy mắt biến mất trước người. Sau một khắc, u minh loan nhận xuất hiện tại Thái Âm Trường Hà trước mặt, xoẹt một tiếng, vô số quang điểm ngưng tụ dây lụa lại bị một phần hai đoạn, hóa thành quang điểm biến mất giữa không trung. Thẩm Chiêu Chiêu đông nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, như gặp phải trọng kích, đây là nàng bản mệnh thần thông pháp thuật, một khi bị phá, ác gặp phản vệ. Trong nội tâm nàng thầm than một tiếng, nếu là cùng là thiên nhất cảnh, nhưng cùng đối phương chính mặt một trận chiến, nếu là không có thụ thương, cũng có thể thi triển thần thông kéo dài thời gian, tùy thời mà chạy, nhưng cũng tiếc, vừa thấy mặt liền bị đối phương trọng thương, mặc kệ bản mệnh phù lục trên huyền diệu lại nhiều, phần lớn đã vô pháp thi triển, chỉ có thể như thế ra sức đánh cược một lần, nhưng như cũng không thành công. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, như vậy cơ duyên lớn ở trước mắt, nguyên lai tưởng rằng là Âm Sơn phái hưng thịnh cơ hội, không nghĩ tới lại. Kia U Minh Loan nhận thế đi không giảm hướng nàng bay tới, thể nội pháp lực đã thấy đáy, trong lòng một trận tuyệt vọng, dùng hết cuối cùng pháp lực tế ra phù lục, nhắm mắt chờ chết. Nhưng tại lúc này, chỉ nghe phía dưới hô to một tiếng, dừng tay. Cùng với thanh âm này cùng nhau đến chính là một đạo tật phong mũi tên, mang theo thê lương tiếng gió chính rơi vào kia U Minh Loan nhận phía trên, vang một tiếng, nổ thành phấn vụn. Hai người khuấy động dư ba thổi tan thẩm chiêu chiêu tóc, đột nhiên mở mắt, kinh hỉ nhìn lại, chỉ gặp phía dưới vách núi chỗ đứng trước lấy một thân ảnh, cầm trong tay to lớn trường cung, dương cung cài tên tay chính chậm rãi buông xuống. Hành tiên tử. Thẩm chiêu chiêu trở về từ coi chết, trong lòng kinh hỉ khó mà nói nên lời, cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Người nào? Trần Thập Quát, dám can đảm xấu chuyện tốt của ta, không muốn sống. A. Hắn nhìn thấy phía dưới hành tiên, lập tức sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ dâm tà, khắc khắc hai tiếng, tốt một cái mỹ nhân, không nghĩ tới còn có loại kỳ ngộ này, mỹ nhân, ta ở đây, còn không mau tới thúc thủ chịu trói, tự có một phen sung sướng cho ngươi. Phi, ngươi cái này tà ma ngoại đạo, nghĩ sung sướng đi tìm ngươi nương, cô nãi nãi nơi này chính là chuẩn bị muốn cái mạng nhỏ ngươi. Lớn viện binh đến, thẩm chiêu chiêu lực lượng mười phần, đối hành tiên thực lực dị thường có lòng tin, không chút khách khí chửi ầm lên, chính sẽ bị đánh lén sau bất khí tất cả đều tràn ra. Thiện nhân, an đắc tha cho ngươi cản rỡ. Trần Thập đâu chịu nổi bực này thoá mạ, lúc này đưa tay vung lên, vẩy ra một mảnh lông châu chấm nhỏ, hiện ra hàn quang. Hành tiên tiện tay vung lên, vô số phong nhận quét sạch chu vi, đinh đinh đang đang một mảnh giòn vang, đối phương thế công liền tự sụp đổ. Hảo thủ đoạn, xem ra cần phải phí chút công phu, bất quá nhỏ như vậy ra càng ưa thích, mỹ nhân hàng phục mới có tư vị đây. Trần Thập thâm trầm cười một tiếng, đem tang hồn phiên hướng không trung ném đi, trong chốc lát, mấy chục đạo to to nhỏ nhỏ tang hồn phiên cùng nhau hiện ra. Hắn ngón tay một điểm, chớp mắt hóa thành một đạo trận pháp đem hai người vây khốn. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua, nói khẽ, người này thủ đoạn quỷ dị, tiên tử xem chừng, chớ có khinh địch. Yên tâm. Hành tiên hiểu rõ gật gật đầu, tả hữu xem xét, khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt cười, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, không gì hơn cái này. Đang khi nói chuyện đã dương cung cái tên, một đạo phong lôi mũi tên thành hình, tím xanh hai màu hóa thành như mực màu đen, trong chớp mắt rời dây cung mà đi. Giờ khắc này, Trần Thập chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt khí tức đập vào mặt, trái tim đột nhiên ngừng, hô hấp đều quên, muốn trốn chạy, nhưng đã tới không kịp. Phong lôi mũi tên chính giữa hắn mặt, một tiếng ầm vang, thẳng đem hắn cả người nổ vỡ nát. Hành tiên cùng Thẩm Chiêu Chiêu trên mặt không có vui mừng, mà là nhìn chăm chú hướng chu vi quét tới, người này bảo mệnh nhất tuyệt, trước đó tại Ngũ Linh Sơn bên ngoài liền từng khắp nơi Đông Phương Kính trong phi kiếm trốn được một mạng, bây giờ mũi tên chính giữa, nói không chừng cũng tính mạng không lo. Quả nhiên, ngoài trăm trượng một chỗ không trung, Trần Thập thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình, trên mặt kinh ngạc vô cùng, sớm đã không có tái chiến chi tâm, đưa tay triệu hồi tang hồn phiên muốn ly khai. Bố thành trận thế tang hồn phiên còn chưa xây tất công liền bị thu hồi, nói đến ngược lại là buồn cười. Nhưng hành tiên như thế nào để hắn như ý, năm ngón tay cùng xoè ra, đến không hết lôi hồ tạo thành một trường lôi lưới, chớp mắt đem tang hồn phiên vây khốn. Chỉ nghe tiếng sấm không ngừng đôm đốp hạ xuống, hảo hảo một kiện pháp khí, như vậy bị đánh náo loạn, cắt thành số tiết, đã phế đi. Ngươi, Trần Thập kinh sợ không thôi, trong lòng sợ hãi càng thêm mãnh liệt, nơi nào còn dám dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa bắn nhanh mà đi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, hành tiên lần nữa dương cung cài tên, cho bện tụ lực nhắm chuẩn ba hơi mới buông tay. Mắt thường thấy chi cảnh, chính là đen như mực mũi tên chính giữa trốn xa hắc vân, hai người chạm vào nhau, phát ra chấn động kịch liệt, chấn động khí lãng quần 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 quần, một mực thổi tới hai nữ nơi ở Thẩm Chiêu Chiêu đầy cõi lòng chờ đợi, thế nhưng là đem nó đánh giết. Hành tiên lắc đầu, mặc dù mệnh trung hắn đột quang, nhưng lấy thủ đoạn của hắn, chỉ sợ còn không chết được. Đáng tiếc, thử, đối ta phá cảnh tiên một, nhất định cùng kỳ thành tính một trợ. Thẩm Chiêu Chiêu tràn đầy phẫn hận, lơ đãng khiên động thương thế, trung điệp ho khan hai tiếng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Hành tiên mang theo nàng đi vào trong núi này một chỗ độc phủ, lấy ra đan dược cho nàng ăn vào. Người thụ thương không nhẹ, không nên lại ra ngoài, trước tiên ở nơi này khôi phục thương thế, đối chuyển biến tốt đẹp sau lại ra ngoài, ta còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa vận hộ pháp cho ngươi. Đa tạ hành tiên tử, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Thẩm Chiêu Chiêu vô cùng cảm kích, vái chào đến cùng, biết rõ giờ phút này không phải so đo lễ nghi phiền phức thời điểm, tại dạng này khắp nơi đều có cơ duyên địa phương, thời gian chính là tiền vàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, lúc này nuốt vào đang lượng, ngồi xuống luyện hóa. Hành tiên gặp nàng nhập định, nhỏ giọng đi vào ngoài động, lấy dây leo che lấp, đơn giản bày ra cấm chế, chính mình lách mình đi vào trong núi một chỗ sơn cốc. Chương 139, Tử Dương Đạo Tông 2 chương 139, Tử Dương Đạo Tông chỗ này thượng cổ động phủ bên trong các loại hoàn cảnh phong phú, giống nhau bồi dưỡng yêu thú những cái kia trận pháp bên trong hoàn cảnh, thảo nguyên, dòng sông, hẻm núi, hoa mạc, nhưng càng nhiều vẫn là núi. Nếu là từ trên nhìn xuống, có thể phát hiện hai đầu rộng lớn sơn mạch hiện lên hình chữ thập tung hoành phân bố, đồ vật cùng nam bắc, giao nhau chỗ chính là chỗ này thượng cổ động phủ trung tâm vị trí. Cũng bởi vậy, hai đạo sơn mạch đem toàn bộ động phủ chia làm bốn mảnh khu vực, đều có hoàn cảnh khác nhau. Hành tiên các nàng giờ phút này chính là tại phía đông đầu này sơn mạch. Cái này sơn cốc rất bí mật, hai tòa núi nhìn như liên kết, kỳ thực chỉ hai bên kết nối, ở giữa ngược lại chống đi một khối, chu vi vách núi hướng vào phía trong lõm, hình thành một cái cùng loại bồn địa sơn cốc. Sơn cốc xung quanh vách tường, xung quanh vách đá hiện lên dốc thoải trạng hướng phía dưới kéo dài, mà đáy cốc lại một mảnh bằng phẳng. Quỷ dị chính là, nơi đây sơn cốc không sợ mưa gió, linh khí sung túc, nhưng không có một gốc hoa cỏ sinh trưởng. Lớn như vậy sơn cốc, chỉ có tại cánh bắc trên vách đá nghiêng nghiêng dài ra một gốc cây tùng già. cái này gốc cây tùng già thân cành đã hiện lên màu thâm đen, thân thể không có bao nhiêu, nhưng nhìn một cái liền chi kỷ tuổi tác sâu xa. Xanh biếc cành lá một đoàn phân bố không nhiều, đủ để hiện lộ rõ ràng ra sinh mệnh cùng sức sống. Hạnh tiên đến chỗ này, đối kia tùng thụ thật sâu cúi đầu, nói ra: vạn bối hạnh tiên gặp qua tiền bối. Trong sơn cốc yên tĩnh tốt một lát, một cái giản mùa thanh âm khàn khàn mới vang lên: hậu bối. Nô, không phải tu sĩ. Nó đã rất nhiều năm không có nói qua lời nói, nghe có mấy phần lạ lẫm khái bán. Vạn bối bản thể là linh hạnh, đường tắt nơi đây cảm giác được tiền bối ngủ say, cố ý tới đây ân cần thăm hỏi một phen. Ngươi ngược lại là kỳ lạ, bản thể tựa hồ không ở giới này, cũng chưa từng hóa hình, chỉ lấy linh thể tiến đến sao? Tiền bối thần thông rộng rãi, vạn bối đúng là như thế đi vào chỗ này thượng cổ độc phủ. Thượng cổ độc phủ, nô, đã qua đã nhiều năm như vậy sao? Tây Tùng già dần dần thanh tỉnh, nghe được cái danh từ này, nhịn không được thổn thức bắt đầu. Hành tiên đứng ở một bên, thần thái cung kính, không nói gì. Đây là nàng tại thượng cổ động phủ bên trong gặp phải một cái duy nhất có linh trí sinh linh, còn muốn theo nó trong miệng nhiều đến một chút tin tức, tự nhiên muốn tôn kính một chút. Không biết đêm nay là năm nào? Ân triều 158 năm. Ân triều? Đó là cái gì niên đại? Bây giờ ngoại giới nhưng vẫn là Cửu Châu. Chính là Cửu Châu. Thượng cổ về sau, Cửu Châu trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn, tiến vào làm theo ý mình trạng thái, trải qua mấy ngàn năm chiến loạn, tuần tự hiện lên 5 vị anh võ đế vương, rốt cục tại vị cuối cùng lúc thống nhất Cửu Châu, lập nước đại hạ, kia đã là 2000 năm trước chuyện. Đại hạ tồn nước gần ngàn năm. Cuối cùng bởi vì dạng này như thế nguyên nhân diệt quốc, về sau ân triều thành lập, cho tới hôm nay. Hành tiên đem chính mình biết đến Cửu Châu niên đại nói rõ một lần, cây tùng già nghe xong thật lâu không nói gì, qua nửa ngày mới nói, nguyên lai đã qua nhiều năm như vậy, ta còn nhớ rõ thời đại thượng cổ, vẫn là quốc triều phụ thuộc tông môn trạng thái, bây giờ là quốc triều là lớn à. Hành tiên sững sờ, không tưởng tượng ra được khi đó cảnh tượng. Hai bọn họ lại không biết rõ, thời đại thượng cổ Cửu Châu, cùng bây giờ Cửu Châu có rất lớn khác biệt. Chớ có đa lễ, không nghĩ tới ta tại mấy ngàn năm ngủ say về sau, gặp phải vị thứ nhất chính là đồng loại. Thật sự là may mắn, nếu là tu sĩ ở đây, chỉ sợ đã xem ta chém giết lấy một tâm a. Tiền bối thần thông rộng rãi, làm không có chuyện thế này phát sinh. Ta bất quá là trong núi một gốc cây tùng già, dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh linh trí, năm đó Tử Dương đạo tông đại chiến lúc bất quá vừa mới tu hành, nơi nào có cái gì thần thông. Tử Dương đạo tông, đại chiến. Hành tiên nhạy cảm bắt được từ mấu chốt, tiếp lấy không khỏi một trận đoán thầm. Tại cảm giác của nàng bên trong, cái này quả cây tùng già phảng phất không có giới hạn giới thâm nguyên, một thân pháp lực khó mà tính toán, mạnh mẽ hơn nàng đâu chỉ hai cái tầng cấp. Ở đâu là nó trong miệng nói tới trong nháy mắt có thể diệt bộ dáng. Bất quá nàng rất nhanh tỉnh táo lại, có lẽ cây tùng già nói tới tu sĩ là thượng cổ lúc tu sĩ, vậy liền nói không chính xác. Hành tiên đem nơi đây thượng cổ động phủ như thế nào xuất hiện, như thế nào tiến đến sự tình nói một lần, sau đó hỏi, không biết tiền bối có biết nơi đây thượng cổ động phủ làm sao có thể ra ngoài, hắn hoạch tâm ở đâu. Cung thảo một loại sinh linh giao lưu, đánh thẳng cầu là phương thức tốt nhất. Ta suy nghĩ một chút. Thân cây có chút run run, lá cây một trận lay động, có vài miếng chậm rãi bay xuống, giống như là duỗi lưng một cái. Ta nhớ được Tử Dương đạo tông mảnh này động thiên hạch tâm ở trung ương trên Tử Dương sơn nơi đó, không sai, ngay tại Tử Dương sơn, nơi đó là nghị sự chỗ, trên núi có Tử Dương đại điện, bên trong chính là động thiên hạch tâm. Bất quá ta nhớ mang máng năm đó đại chiến lúc, trưởng lao nhóm đem nơi đây động thiên phong cấm, Tử Dương sơn cũng bị trận pháp bảo vệ, tựa hồ không phải tốt như vậy tiến. Muốn tiến bảo, chỉ cần có đông nam tây bắc. Nửa ngày, hành tiên nhịn không được hỏi, đông nam tây bắc cái gì? Cây tùng già ai nha một tiếng, mang theo xin lỗi nói, khi đó còn nhỏ tuổi, một chút tin tức đều là trong lúc vô tình nghe nói, lại ngủ nhiều năm như vậy. Một ít chuyện thực sự không nhớ nổi, mời ngươi tha lỗi nhiều hơn. Chỗ nào, ngài cho tin tức đã rất nhiều. Xin hỏi tiền bối, không biết cái này Tử Dương đạo tông tại thượng cổ lúc rất nhiều trong tông môn phân lượng như thế nào? Hỏi cái này, vậy nhưng lợi hại, ngoại trừ Cửu Hư núi, Vạn Bảo lâu, Tán Hồn cốc, Hoan Hỉ miếu, Bạch Mã tự. Cái này 10 cái tông môn bên ngoài, Tử Dương đạo tông thế nhưng là số 1 tông môn. Hán địa vực tung hoành vạn dặm không ngừng, hạ hạt 3 quốc gia, đệ tử hơn bạn, trong môn động thiên cũng có 2 cái, nơi đây chỉ là trong đó một cái. Hành tiên hiểu rõ gật đầu. Xem ra tại Tử Dương đạo tông tại thời đại thượng cổ thuộc về thứ nhị lưu tông môn, đã cực kỳ bất phàm. Nàng ngại cảm thấy được, Tây Tùng già nói tới những ngày lúc, lờ mờ mang theo cảm khái, cũng không tự hào, rõ ràng đối Tử Dương đạo tông có hoài niệm, nhưng không có như vậy hoài niệm. Dù sao lúc ấy nó chỉ là một cái vừa mới đản sinh linh trí không lâu tiểu tùng thụ. Hành tiên lại hỏi, lần này thượng cổ động phủ hiện hiện, tiến vào mấy trăm người, tiền bối nhưng có hiện thân chi ý. Tây Tùng già trầm mặc một hồi, thở dài, ta như vậy thời đại trước lão gia hỏa còn ra hiện làm cái gì đây, không bằng yên tĩnh đợi tốt. Nghĩ đến vô luận đúng ai được nơi đây hạch tâm, cũng sẽ không đem ta thế nào. Tiểu hữu có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện, nếu là ngươi có thể gặp được năm đó sống sót lão nhân, còn xin cáo chi tại ta, để cho ta gặp một lần, cũng coi như một cọc tâm sự. Ngài yên tâm, chỉ cần ta có thể gặp được, nhất định cáo chi tại ngài. Hành tiên không hỏi cái gì tâm sự, lúc này đáp ứng. Có thể gặp phải dạng này tư thế hiên ngang văn bối, cây tùng già rất là cao hứng, nó nghĩ nghĩ, nói ra, ta ở chỗ này thần không ngoại vận, không cách nào cho ngươi cái gì thù lao, lại có thể chỉ điểm ngươi một cọc cơ duyên. Thuận nơi đây đi về hướng tây hơn 200 dặm, có một chỗ hình như láo như ngọn núi, nơi đó nguyên là nơi đây động thiên chi chủ một chỗ biệt viện, hắn trong động phủ có một gốc ngọc thành tiên hạnh, gốc dễ ngọn nguồn tại thời đại thượng cổ đều là phải tính đến, ngươi lại đi xem một cái, có lẽ có thể có thu hoạch. Hành tiên sau khi nghe xong mừng rỡ, nàng tu hành cho tới bây giờ, cảnh giới, công pháp, thần thông cũng không thiếu, duy nhất nhược điểm chính là bản thể. Tuy là linh căn, nhưng cũng không thập chỗ thần kỳ, nếu là có thể bổ túc đầu này nhược điểm, hắn tấn thăng thần thông kính liền có cực lớn khả năng. Nàng lúc này hành lễ liên tục cảm ơn, sau đó rời đi. Chương 140, Thiên địa vô thủy quả. Chương 140, Thiên địa vô thủy quả. Giang Cảnh đi nửa ngày, rốt cục thấy được núi. Tại Ngũ Vân lĩnh đợi thời gian lâu dài, lên nằm đi ngồi xem đến đều là núi, đối sơn giá thân thiết bắt đầu. Núi này từ đằng xa mà đến, liên miên lan tràn, to to nhỏ nhỏ ngọn núi xen vào nhau bài bố, giống như một dãy núi vắt ngang trước sau. Giang Cảnh thuận thế núi, một đường mà đi. Hắn hành tẩu trong núi, bất quá vượt qua hai cái đỉnh núi, liền lòng tràn đầy vui vẻ, tại ngoại giới khó gặp linh hoa linh thảo, ở chỗ này không nói khắp nơi trên đất đều là, tối thiểu trên dưới 100 bước bên trong liền có thể nhìn thấy, càng có kia trăm ngàn năm linh thảo linh hoa, cũng là tương đương phổ biến. Cho dù cái gì đều không làm, chỉ ở trong núi đi qua một vòng, đoạt được thu hoạch liền khó mà tưởng tượng. Bất quá, linh hoa linh thảo đều có thể có như vậy dược linh, sinh trưởng trong đó yêu thú, tự nhiên cũng khác biệt bình thường. Đoạn đường này gặp được yêu thú, đều có thiên nhất cảnh tu vi, từng cái hung hãn vô cùng, các loại thần thông phép thuật càng là hạ bút thành văn, so với ngoại giới yêu thú, cường hành không chỉ một bậc. Bất quá làm cho người hiếu kỳ chính là, nơi đây vậy mà không có thần hồn cảnh yêu thú tồn tại. Theo lý thuyết, đi qua nhiều năm như vậy, một chút yêu thú cho dù bằng tuổi tác cứng rắn đống, cũng có thể đản sinh thần hồn cảnh yêu thú. Nhưng Giang Cảnh từ đến nơi đây, cho dù tại ngự thú viên kia một loạt trong trận pháp, xa cấp trùng, thạch đầu nhân cũng không phải thần hồn cảnh. Như thế kỳ quái, chẳng lẽ nơi đây thượng cổ động phủ bên trong có cấm chế nào đó áp chế yêu thú đột phá? Bất quá dạng này tới nói, đối với hắn cùng tiến vào giới này tu sĩ tới nói là chuyện tốt. Đoạn đường này gặp được yêu thú, cũng có một chút tại ngoại giới đã tuyệt tích, trên người da lông góc cạnh đều là khó gặp linh vật, thu thập lại cũng là một số lớn tài phú. Có thể nói, nơi đây thượng cổ động phủ chân quý chi vật chỗ nào cũng có, chỉ cần cẩn thận một chút, có thể bảo trụ một cái mạng, đoạt được thu hoạch đem khó mà tưởng tượng, có thể bình an ra ngoài, liền sẽ bay lên. Giang Cảnh vừa mới thu thập được một gốc tử ánh quả, đột nhiên phía trước một tiếng vang thật lớn, dưới chân đại địa đều chấn động. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp phía trước cách đó không xa một trận bụi mù lên xuống, cuồn cuộn bụi mù khuấy động mà lên, kèm theo còn có kịch liệt linh lực ba động, giống như là có người nào tại đấu pháp. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, âm thầm đi theo. Bạch Thất không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, thật vất vả gặp được một chỗ tu sĩ độc phủ, ai ngờ ra liền bị người mai phục. Khoe miệng của hắn che lấy ngực, cắn răng, khoe miệng có một tia tiên huyết tràn ra, hung tợn nhìn chằm chằm phía trước, các hạ là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đưa ngươi trong động đạt được bảo vật giao ra, có lẽ có thể lưu ngươi một cái mạng. Người đối diện thân hình thấp thoáng tại trong bụi mù, nhìn không rõ ràng, nói ra lại không mang theo một tia tình cảm. Bạch Thất trong lòng âm thầm gọi hỏng bét, hắn mặc dù đã nhập thiên nhất cảnh trung kỳ, nhưng thường ngày lấy luyện đan mà sống, tại đấu pháp trên không lắm tinh thông, bất quá nhưng cũng không thể ngồi mà chờ chết. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, sau lưng thô to cái đuôi liên tục lay động, chu vi đại địa đông nhiên sụp đổ xuống. Người đối diện thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Thất trong lòng thầm nghĩ không tốt, vội vàng vô hót một cái, một đạo màu trắng vầng sáng lấy tự thân làm trung tâm, trong nháy mắt hướng chu vi khuyết tán mà đi. Kia bệ trắng vừa mới dập dờn đến quanh người ba triệu chỗ, đối phương thân hình quỷ dị hiện hiện, màu trắng vầng sáng lại như rọi trong xương đồng dạng bỗng nhiên quấn quanh mà đi, hóa thành một đạo dây thừng, trong nháy mắt đem nó trói buộc chặt. Bạch Thất cười đắc ý, hai tay trước người hợp lại, một đạo to lớn hỏa cầu bắn ra, tại giữa không trung hóa thành hỏa điểu, to rõ nhất minh, mang theo quần quần hỏa diễm bay đi. Kia bóng đen muốn tránh thoát, nhưng dây thừng kia dị thường cứng cỏi, nhất thời không có tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa cầu đập tới. "Oeng!" Bạch Thất hừ một tiếng, coi là tiểu lão nhân là dễ khi dễ phải không? Kia là hắn bản mệnh pháp thuật, quỷ dị nhất, trải qua đảo mệnh đều phải nhờ vào đây, bây giờ lại lập mới công. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng quá lâu, chỉ thấy kia bóng đen tại đầy trời trong bụi mù ngóc đầu trở lại, mới hỏa cầu đối hắn tựa như không có bất cứ thương tổn gì. Bạch Thất kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, thân thể nhoáng một cái, nhảy vào một bên trên cây, muốn chạy trốn. Xuống tới. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng quát chói tai, quanh người trọng lực tăng bọn, như thiên cân truy đồng dạng không bị khống chế đập ầm ầm tới đất bên trên. Bạch Thất kêu thảm một tiếng, còn không có kịp phản ứng, một đạo đen như mực lưỡi dao liền phá không mà tới. Mạng ta xong rồi. Trong lòng của hắn một trận tuyệt vọng, mới một ném thẳng đem toàn thân pháp lực quán tán, nào có sức hoàn thủ. Chớ hoảng sợ. Một thanh âm từ hắn sau đầu truyền đến, không biết từ chỗ nào toát ra dòng nước đem Bạch Thất thân thể khẽ quấn, hướng chạy phương bắc. Lưỡi dao từ Bạch Thất mới vị trí sẽ qua, lại đột nhiên cải biến phương hướng, vẫn đánh về phía hắn ngực. Nhưng là, kia lưỡi dao không vào nước lưu sát na, trong nháy mắt chậm lại tốc độ, cũng bị lưu động dòng nước quyện tịch, một trận làm hao mòn sau hóa thành đen hết dẫn mất không thấy. Là ai? Bóng đen rốt cục hiện hiện, là một cái nhân loại tu sĩ, một bộ áo bào đen, nhìn 16-17 tuổi, sắc mặt trắng dọa người, mắt sắc bay vụ chu vi. Nước chuyển động tuần hoàn động, đem Bạch Thất đưa đến Giang Cảnh bên cạnh. Bạch Thất trở về từ cõi chết, chính tâm có sợ hãi, thấy một lần cứu mình người là quen biết cũ, mừng rỡ không thôi. Giang đạo hữu, đa tạ cứu mạng. Thanh âm khàn giọng, đã nghẹn ngào. Giang Cảnh đưa tay tán đi dòng nước, an ủi, Bạch đạo hữu không cần phải khách khí. Hắn tiến lên một bước, ẩn ẩn đem nó bảo hộ ở sau lưng. Bạch Thất cảm động không thôi, lại biết rõ giờ phút này không phải làm nhi nữ tình trưởng thời điểm, một bên trốn đến một bên không thêm phiền, vừa nói, Giang đạo hữu xem chừng, người này vô duyên vô cớ đánh lén, chắc hẳn không phải người tốt, hắn một thân pháp lực quỷ dị vô cùng, là tà ma ngoại đạo cũng có nói, ứng đôi bắt đầu mong rằng xem chừng. Ta minh bạch. Giang Cảnh khẽ bước cằm, nhìn về phía đối phương, thiếu niên một thân khí tức giả dối quỷ quệt, càng nhìn không thấu cụ thể cảnh giới, nhất thời không nói gì. Pháp khí không tồi, đáng tiếc, có thể tại ta dưới tay cứu người người còn chưa ra đời. Thiếu niên không thèm để ý vung tay lên, khoan bào đại tụ bay xuống, mấy đạo ô quang hướng đối diện kích xạ mà đi, tại giữa không trung nhoáng một cái, điểm làm hai đầu, thẳng đến Giang Cảnh cùng Bạch Thất mà đi. Giang Cảnh tế ra trọng thủy châu, trong chốc lát, nặng nghề màn nước nối liền đất trời dâng lên, đem hai người một mực bảo vệ. Bạch Thất trong lòng kinh ngạc, Giang đạo hữu trước đó hiển lộ thần thông không cùng thủy thuộc tính có liên quan, đã bản sự bất phàm, bây giờ lại thêm thủy thuộc tính pháp khí, một thân thực lực chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc, có màn nước phía trước, trong lòng một mảnh an ổn. Nhưng mà, ô quang kia đụng chạm màn nước sát na, lại hóa thành cá bơi, không có bất luận cái gì cách trở xâm nhập trong đó, cái đuôi bại xuống, bơi ra một mảng lớn cự ly. Tiếp lấy kia cá bơi xuyên qua màn nước lại hóa thành ô quang bộ dáng, như lưỡi dao, hướng hai người cấp tốc kích xạ mà tới. Bạch Thất kinh ngạc về sau vừa lui, Giang Cảnh con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, cuối cùng là cái gì thần thông, lại sẽ như thế về liền diệu, có thể nhập ra tùy tụ, biến hóa vạn thiên, thực sự quỷ dị. Giang Cảnh hét lớn một tiếng, quanh người từng đạo phong nhận quyền tịch, xen lẫn âm phong quét, thẳng đến đối phương mà đi. Đồng thời tay phải vung lên, sáu cái trọng thủy châu xuất hiện trước người. Trong chốc lát, một mảnh trọng lực lĩnh vực chống rỗng mà thành, cứ thế mà đem ô quang chấn áp ở bên dưới phương, như cối xay đồng dạng chậm rãi chuyển động, đem ô quang chậm rãi làm hao mòn. Thiếu niên đỉnh đầu sợi tóc bị gió thổi phật, mí mắt nhấc lên một chút, hiện lên một vòng kinh ngạc, có chút ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm trọng thủy châu liếc mắt, lập tức bỏ qua một bên, thân thể nhoáng một cái, thân thể chậm rãi lui về phía sau, không biết từ nơi nào vọt tới một mảnh nồng vụ, đem nó thân ảnh che giấu, rất nhanh không có động tĩnh. Giang Cảnh có chút ngạc nhiên, người này mới vừa nhìn lấy một bộ chiến ý 10 phần bộ dáng, vì sao lại đột nhiên rút đi, nghĩ đi nghĩ lại, đều không có manh mối tự. Bạch Thất chậm rãi đi hướng trước, cẩn thận nghiêm túc nói, "Giang đạo hữu, người kia thế nhưng là rút lui." Giang Cảnh thần thức tán đi, tiếp lấy tiện tay kéo một cái, một đạo to lớn phong nhận phá không mà đi, xuyên thẳng qua gần giảm cự ly, mới chậm rãi tiêu tán dưới, lập tức gật đầu, hẳn là rút lui. Bạch Thất thật to nuối lòng một hơi, lập tức đôi Giang Cảnh đại lễ thăm viếng, đa tạ Giang đạo hữu ân cứu mạng, Bạch Thất suốt đời khó quên, ngày sau nếu có phân công, xông pha khói lửa, định muôn lần chết không chối tử. Giang Cảnh bận bịu tay áo phất một cái, đem nó nâng lên. Bạch Thất cảm nhận được cỗ này tràn trề đại lực, trong lòng hãi nhiên không thôi, chính mình là thiên nhất cảnh trung kỳ cảnh giới, mà hắn bất quá là thiên nhất cảnh sơ kỳ, pháp lực lại so với mình còn hùng hậu hơn, có thể thấy được đối mới là có tạo hóa mang theo, trong lòng tăng thêm 3 phần kính ý. Bạch Thất nghĩ, rất nhanh từ trong tay áo lấy ra một viên bốn phương tiểu đỉnh, rót vào pháp lực, chỉ một thoáng biến thành một tôn một người cao bốn phương đỉnh lô. Mới vừa mới thăm dò qua một gian động phủ, hắn chủ nhân nên là vị luyện đan sư, trong động vật phẩm cơ hồ đều đã tổn hại, chỉ có lò luyện đan này hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn là pháp khí cấp bậc, dùng để luyện đan có rất nhiều chỗ tốt, còn xin đạo hữu nhận lấy. Trước đó tại Thanh Sơn hội nghị lúc, Bạch Thất làm Thanh Sơn duy nhất luyện đan sư, địa vị rộng rãi, mà Giang Cảnh khi lấy được Lư Hương pháp khí về sau, cũng nhiều thu thập linh hoa linh thảo tiến hành. Vừa mới bắt đầu, Bạch Thất cho là hắn là đối thủ cạnh tranh, có nhiều cảnh giác, bất quá, Giang Cảnh khi biết việc này sau rất nói mau mở, hai người liền chuyện luyện đan trên kết có mấy phần giao tình. Đây cũng là Giang Cảnh thấy một lần Bạch Thất gặp nạn liền lập tức xuất thủ nguyên nhân, có Thanh Sơn tình cảm tại cái này xa lạ địa phương, so cái gì đều tới chuẩn xác. Giang Cảnh cười, khoát tay một cái nói, vật này cho ta cũng không có tác dụng quá lớn, tại hạ đối luyện đan chỉ có mấy phần hứng thú, xương trên đàm bình trên giấy mà thôi, vật này cho ta là chân chính lãng phí. Chẳng bằng đạo hữu lưu lại vật này, tăng tiến luyện đan kinh nghiệm, ngày sau trở thành luyện đan tông sư, có ta cầu tới cánh cửa thời điểm cũng chưa biết chừng. Bạch Thất còn muốn lại quên, nhưng gặp Giang Cảnh thái độ kiên quyết, đành phải coi như thôi, nghĩ, cười khổ một tiếng, tiểu lão nhân ra tư cằn cỗi, nhất thời không có cách nào để báo đáp đạo hữu ân cứu mạng. Việc này không cần nhắc lại, người ta là bằng hữu cũ, ở chỗ này gặp được, há có thể trơ mắt nhìn xem người gặp nạn. Bạch Thất nghe, trong lòng càng thêm cảm động. Hai người hàn huyên một lát, nói về chỗ, Bạch Thất đem từ mới trong động phủ đạt được phụ cận thế núi địa đồ phục chế cho Giang Cảnh một phần, sau đó liền cáo từ rời đi, tại chu vi tìm cơ duyên. Giang Cảnh thì thuận lưng núi một mực hướng ở trung tâm mà đi. Hắn vượt qua liên tiếp hơn 10 tòa ngọn núi, thu hoạch linh quả linh thảo rất là không ít, tinh tế đánh giá, đã là một bút cực lớn tài phú. Giang Cảnh đi qua một mảnh vắt núi, ngẩng đầu thấy đỉnh núi trưởng phòng có một gốc sán lạn như tinh không sắc linh thảo, tên là tinh ngân cỏ, là Cửu Châu sớm đã tuyệt tích linh thảo, càng là một loại thần hồn cảnh đan dược chủ dược. Trong lòng của hắn vui mừng, nhẹ nhàng phất tay, lấy phong nhận làm đao, chặt đứt gốc dễ thân, tướng tinh ngân cỏ nhận lấy. Đang muốn lúc rời đi, đột nhiên gặp kia linh thảo phía dưới có tinh điểm quang mang thạch lấp lóe, lại có mấy khối đá vụn rơi xuống. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức thần thức đảo qua, tập trung nhìn vào, đúng là một chỗ bị trận pháp cấm chế che đậy cửa hang. Hang động này che giấu xảo diệu, đã có bùn đất cỏ thạch vật lý che lấp, lại có cấm chế trận pháp lực che đậy, hắn mới vừa rồi không có nhìn kỹ, lại nhất thời bị che đậy đi qua. Chính là bởi vì mới động kia tinh ngân cỏ, trong lúc vô tình khiên động trận pháp, lấy về phần ra chỗ sơ suất, lúc này mới bị hắn phát hiện. Giang Cảnh nhún người nhảy lên, cười gió đi vào giữa không trung vách núi chỗ, đưa tay trọng thủy châu rơi xuống, đem cửa hang trận pháp cấm chế đánh nát, lộ ra hoàn chỉnh sơn động tới. Sơn động ước chừng một người cao, bên trong đen nhánh, không có bất luận cái gì động tĩnh. Giang Cảnh chăm chú nhìn một lát, thần thức thâm nhập vào đi lại không dò tới đáy, nghĩ, tiện tay bóp ra một viên hỏa cầu, xâm nhập bay ra, không nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Hắn liền không do dự nữa, lấy yếm hỏa chú hiện ra hai cái hỏa cầu, đi vào bên trong. Càng đi vào trong, rất nhanh chu vi liền một mảnh đen như mực, kéo dài sơn động quanh quần hắn tiếng bước chân, từng chút, tại yên tĩnh trong động tiếng vọng, càng thêm yên tĩnh. Đi hơn trăm bước, phía trước gần ẩn xuất hiện một tia sáng, Giang Cảnh thần sắc chấn động, càng thêm cảnh giác lên, thả chậm bước chân, hướng phía trước đi đến. Làm hắn đi đến kia vệt trắng vị trí, thấy rõ sơn động chỗ sâu cảnh tượng, trong nháy mắt ngây dại. Đây là một mảnh khoáng đạt sơn động, đỉnh chót có mấy chục trên trăm cái ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng, xuyên thấu qua tia sáng, đem nơi đây chiếu khắp. Phía dưới không gian khoáng đạt, cái gì cũng không có, chỉ chiếm cứ một đầu bạch xà, to lớn bạch xà. Cái này bạch xà thân thể tầng tầng lớp lớp quẩn tại cùng một chỗ, như tiểu sơn, đầu lâu gối lên một bên, hai mắt nhắm nghiền, thân thể hơi có chút cho phép chập trùng, ngủ thật say. Giang Cảnh toàn thân lông tơ đứng đấy, chưa bao giờ có kinh dị từ đầu đến chân rọi xuống, như rất vào hầm băng. Cho tới giờ khắc này hắn mới phát giác, xa xa nhìn thấy cái kia đạo vệ trắng là đỉnh đầu tia sáng rơi trên người bạch xà phản xạ ra tia sáng. Bạch xà hình thể to lớn, nhưng bên ngoài thân lân phiến tinh mịn như dệt, tầng tầng lớp lớp, phản xạ tia sáng kỳ dị. Như thế bằng nhiên cự thú, không cần nghĩ, thể nội pháp lực nhất định như vực sâu biển lớn, gần như không cuối cùng, ở đâu là nhân lực có thể chịu. Giang Cảnh đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, chậm rãi chính, gắt gao nhìn chằm chằm kia bạch xà, thấy nó không có bất luận cái gì tỉnh dậy dấu hiệu, chậm rãi lỏng ra một hơi, chuẩn bị nhấc chân lui về phía sau. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua chỗ thoáng nhìn bạch xà sau lưng mọc ra một gốc cây nhỏ. Cái này cây nhỏ chỉ có cổ tay phẩm chất, phía trên không nhánh không lá, chỉ một cây rối ra, tại đỉnh chóp mọc ra một đóa màu trắng hoa. Đóa hoa có 5 cánh, đã mọc ra trái cây màu trắng, đóa hoa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi điêu tàn. Kia trái cây trên lóe ra trong suốt linh quang, cho dù cách toàn bộ sơn động cũng có thể thấy rõ ràng. Giang Cảnh con ngươi một chút xíu phóng đại, trong đầu vang vọng một cái tên, dần dần chạy không phóng đại. Thiên địa vô thủy quả, ẩn chứa âm dương nhị khí linh quả, có thể tái tạo căn cơ, tăng tiến pháp lực, tương đương với thoát thai hoàn cốt. Mà càng khó hơn chính là, nuốt vào này linh quả, có thể tự hành đản sinh một môn đại thần thông.